ngày đó tiếp dẫn đạo nhân khuyến cáo hắn một phen về sau, Chuẩn Đề đạo nhân cũng là cẩn thận suy tư, lúc này mới phát hiện cái này Triệu Huyền trên thân nỗi băn khoăn trùng điệp, thực sự khiến người ta thấy không rõ, cũng đoán không được, là cái đáng giá cảnh giác đối thủ. Sư tôn, Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân bên ngoài cầu kiến. Lúc này, một người đệ tử đi vào bẩm báo nói. Ừm. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liếc nhau, thần sắc không hiểu. Chương 245, Nhiên Đăng đến thăm, ngôn ngữ lời nói sắc bén. Sư minh, cái này Nhiên Đăng lúc này đến ta Tây Phương làm cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Nhân để hắn đại biểu Xiển giáo mà đến? Cái này còn thật nói không chừng, lần trước tại Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thánh Nhân giúp hai người bọn họ nói chuyện hắn, để bọn hắn thấy được một số thú vị đồ vật. Có thể thấy được, Đông Thổ Chư Thánh, nhất là Tam Thanh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, đây đều là Tây Phương có thể sử dụng địa phương. Bất quá, bọn họ trước mắt chỉ là còn không tìm được thích hợp nhúng tay thời cơ mà thôi, tựa như vừa mới tiếp dẫn đạo nhân nói, Tây Phương phát triển cho tới bây giờ tình huống có chút không dễ, trước kia vội vàng sao động liều lĩnh chỗ tốt không có mò được bao nhiêu, ngược lại còn bị thua thiệt không nhỏ. Cho nên bọn họ gần nhất một mực rất ổn thỏa, không có tự tiện đưa tay rồi hướng Tây Phương. Bất quá bọn hắn không động tác, nhưng là Xiển giáo cái này phó giáo chủ lại đã tìm tới cửa, cái này có ý tứ. Cho nên cái này Nhiên Đăng đến cùng là đại biểu người nào mà đến, lại có mục đích gì, cũng hoặc là muốn từ phía Tây bên này được cái gì. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nghĩ nửa ngày đúng là không có nửa điểm đầu mối. Lại để hắn vào đi. Bất kể như thế nào trước trông thấy lại nói, cũng không thể nói bọn họ nghĩ mãi mà không rõ liền một mực đem Nhiên Đăng phơi ở bên ngoài, vị này tốt xấu là Xiển giáo phó giáo chủ, đó cũng là Xiển giáo mặt mũi, bây giờ Nguyên Thủy Thánh Nhân đối Tây Phương thái độ mờ mờ, bọn họ vô luận như thế nào cũng có thể đánh Nguyên Thủy Thánh Nhân mặt mũi. Không phải vậy, về sau không tốt gặp nhau. Gặp qua hai vị sư thúc. Nhiên Đăng vừa tiến đến liền hướng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hành lễ. Nguyên lai là Xiển giáo phó giáo chủ Giá Lâm, thật sự là lệnh ta cái này Tu Di Sơn rồng đến nhà tôi a. Chuẩn Đề đạo nhân cười nói. Tiếp dẫn đồng dạng cũng là ý cười đầy mặt, không tệ, chúng ta cái này Tây Phương cằn cỗi, ngược lại để phó giáo chủ chê cười. Còn mời ngồi vào. Nhiên Đăng hiện tại nghe xong phó giáo chủ cái này từ nhi, đã cảm thấy tâm lý bị khuất, đây coi như là trong lòng của hắn đau, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai vị này nói, hắn còn không dám biểu lộ ra không chút nào nhanh. Nhiên Đăng chỉ là cười khổ một tiếng nói, hai vị sư thúc không biết, ta bây giờ đã không phải là phó giáo chủ. Cái gì? Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lướt nhau, trong mắt có vẻ kinh ngạc, bọn họ còn thật chưa nghe nói qua chuyện này, bọn họ dù sao cách khá xa, lần trước tuy nhiên đến qua Thủ Dương Sơn một hàng. Nhưng Nguyên Thủy Thánh Nhân nao tử lại không có tật xấu, đương nhiên sẽ không đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, ngược lại sẽ giữ kín như bưng, tận lực làm nhạt. Dù sao cũng không tính được chuyện gì tốt. Nhiên Đăng đạo hữu chớ trách. Chuẩn Đề đạo nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, không chỉ có không có bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân mất đi phó giáo chủ chi vị mà có chỗ xa lánh, phản mà ngữ khí càng thêm thân cận bình hòa. Lúc này, ta cùng sư huynh còn thật không có nghe người ta nói đến qua. Nhiên Đăng nghe xong câu này thân hòa đạo hữu, nhất thời trong lòng một hồi cảm động, đây là thực sự đem hắn xem như người trong cùng thế hệ đối lại a, hai vị sư thúc thật đúng là. Hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp để hình dung. Tiếp dẫn cũng giống như thế, Nhiên Đăng đạo hữu, không làm Xiển giáo phó giáo chủ, muốn đến gần nhất cũng là thành tịnh không ít, nếu không cũng sẽ không đến ta Tây Phương. Tới tới tới, mau mau vào chỗ, đứng đấy làm gì, đạo hữu không khỏi quá mức khách khí. Sau đó tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lại sai người tới quả đồ ăn rượu ngon. Nhiên Đăng đạo hữu, xin đừng trách, ta cái này Tây Phương thực sự cằn cỗi, không có gì tốt vật chiêu đãi, không so được Côn Lôn sản vật tốt tươi. Còn không có động đâu, Chuẩn Đề đạo nhân trước cáo lỗi. Nhiên Đăng rung động trong lòng, một cái thánh nhân có thể làm đến mức độ như thế, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước kia hắn còn có chút xem thường Tây Phương hai vị này sư thúc, nhưng hôm nay lại là thật to đổi mới. Ngươi khi nào gặp qua thánh nhân nói chuyện như vậy? Thánh nhân chiêu đãi ngươi, đừng nói dùng cái gì đãi khách, chính là gặp ngươi một mặt, ban thưởng một ly trà, cũng có thể làm cho bao nhiêu người cảm động đến rơi nước mắt. Sư thúc, Nhiên Đăng sợ hãi, ta bây giờ bất quá Xiển giáo một phổ thông đệ tử, như thế nào xứng đáng thánh nhân lễ ngộ? Nói thật Nhiên Đăng lúc này thời điểm thật có chút nghi hoặc rồi, hắn trước đó cũng không phải không cùng hai vị này đã từng quen biết, khi đó cũng không có như vậy thân cận, nhiều nhất giải quyết việc chung. Bây giờ hắn mất đi phó giáo chủ chi vị, hắn vốn là coi là chuyến này tới, sợ là phải bị lạnh nhạt, lại không ngờ tới cảnh tượng này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Còn không biết Xiển giáo bên trong là ai thế chỗ đạo hữu làm cái kia phó giáo chủ chi vị? Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu, ngoại trừ cái kia Quảng Thành tử còn có thể là ai? Toàn bộ Xiển giáo bên trong, trừ ta ra, cũng chỉ có hắn có tư cách này. Người khác chính là muốn tiếp, sợ là cũng rất khó phục chúng. Nhiên Đăng sắc mặt bình tĩnh, hắn lúc này cũng thanh tỉnh lại, bắt đầu có ý áp chế tự thân chân thực tâm tình. Hắn chuyến này đến Tây Phương, tuy là có chỗ cầu, nhưng cũng còn chưa tới trực tiếp chuyển đầu Tây Phương trình độ, cho nên trong giáo mấy chuyện hư hỏng kia, hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều, có thể che giấu thì che lấp. Chuẩn Đề lại là vẫn như cũ theo Nhiên Đăng trong lời nói, nghe được một chút hoàn khí, Nhiên Đăng tuy nhiên tu hành không tệ, có thể chế giận khắc kỷ, nhưng tại bọn họ những thứ này thánh nhân trong mắt vẫn là kém một chút nhi ý tứ, quả thực đừng quá mức dễ thấy. Sau đó, Chuẩn Đề dùng giọng nghi ngờ nói, Quảng Thành tử. Cái này, ta đối Quảng Thành tử sư điệt vẫn hơi hiểu biết, chẳng lẽ Quảng Thành tử sư điệt đã đột phá chuẩn thánh rồi? Được rồi, nhìn như tùy ý, kỳ thực vừa lên đến, liền chuyên chọn Quảng Thành tử xương sườn mềm, cũng chính bên trong Nhiên Đăng tâm tư. Nhiên Đăng lớn nhất xem thường Quảng Thành tử chính là cái gì? Vậy dĩ nhiên là tu vi cảnh giới, một cái đại la kim tiên, không biết trời cao đất rộng, ngồi lên phó giáo chủ chi vị, vừa đội mũ người, làm trò hề cho thiên hạ. Lời nói đều đưa tới bên miệng, Nhiên Đăng chỗ nào còn nhịn được, chưa từng, Quảng Thành tử mặc dù không tệ, nhưng so với người dạy cùng tiệt giáo thủ đồ vẫn là hơi kém một chút. Nghe nói Thủ Dương Sơn Huyền Đô sư đệ, Kim Ngao đảo Đa Bảo sư đệ đều đã bước vào chuẩn thánh. Quảng Thành Tử đến cùng vẫn là thiếu một chút tích lũy cùng nội tình. Lời này làm sao nghe đều làm sao khó chịu, một trận phế trong lời nói, hoàn toàn đem Tam giáo thủ đồ lấy ra làm so sánh, còn kém nói thẳng, Tam giáo thủ đồ có hai cái đều thành chuẩn thánh, thì ngươi Quảng Thành Tử không phải, ngươi làm sao chịu nổi? Thì ngươi dạng này, còn có mặt mũi tiếp nhận phó giáo chủ chi vị? Thực sự có chút mất mặt. Tiếp dẫn đạo nhân nhướng mày, ngữ khí có chút kinh ngạc, lại còn không có đột phá chuẩn thánh liền tiếp nhận phó giáo chủ chi vị. Nguyên Thủy sư huynh ngược lại là hảo phách lực, vậy mà như vậy coi trọng Quảng Thành Tử sư điện. Có điều, ta vẫn cảm thấy Nguyên Thủy sư huynh vẫn là hơi nhỏ có chút nóng nảy, Quảng Thành Tử mặc dù không tệ, nhưng đến cùng vẫn là trẻ chút, ta nhìn cái này phó giáo chủ chi vị, vẫn là đạo hữu ngươi càng thích hợp chút. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, chỉ là ta chờ thấp cổ bé họng, sợ là tại Nguyên Thủy sư huynh trước mặt là đạo hữu cũng không nói nên lời. Tiếp dẫn đạo nhân có chút bận tâm nhiên đăng lần này đến chính là vì cái này phó giáo chủ chi vị, cho nên lấy trước lời nói chặn lại một tay. Loại này chuyện đắc tội với người, đừng nghĩ bọn hắn hai đi làm, tuy nhiên bọn họ không sợ đắc tội người, thế nhưng là không có chỗ tốt đắc tội với người, cái kia là kẻ ngu, vì một cái nhiên đăng đắc tội Nguyên Thủy không đáng. Chương 246, hai cái phạm vi, thánh nhân thủ bút. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến Nguyên Thủy thánh nhân bây giờ đối bọn hắn thái độ có chỗ bưng lòng, đây chính là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trước đó Nguyên Thủy dù là cùng Thông Thiên sinh ra hiềm khích, nhưng đối với bọn hắn Tây Phương nhưng như cũng là đứng xa mà trông, thậm chí có chút mâu thuẫn. Cái này cũng bình thường, dù sao đối với Đông Thổ mà nói, hai người bọn họ cũng là kẻ ngoại lai, thiên nhiên trận doanh khác biệt, có địch ý mới là hợp lý. Dung Triệu Huyền lý giải, bây giờ Hồng Hoang cũng là Tây Phương cùng phía Đông, hai nhóm thánh nhân tạo thành hai cái phạm vi. Một cái là Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân hai cái hình thành Tây Phương phạm vi, một cái chính là lấy Tam Thanh làm trung tâm, dựa vào Nữ Hoa thánh nhân hình thành Đông Thổ thánh nhân phạm vi. Hai cái này phạm vi phân biệt rõ ràng, không có cái gì đơn giản thiện ác chi tranh, chỉ có lợi ích đại đạo chi tranh. Bây giờ phía Đông cái vòng kia bên trong mới tăng một cái hậu thổ thánh nhân, còn có Triệu Huyền cái này khác loại, một cái thăng bằng ổn định phạm vi, đột nhiên cũng có chút không ổn định lên. Triệu Huyền thân phận đặc thù, chính là Tiệt giáo đệ tử, thiên nhiên cùng Thông Thiên là người một đường, lại cùng hậu thổ thánh nhân trung trưởng địa phủ, cho nên dọc theo con đường này còn muốn thêm lên một cái hậu thổ. Nữ Hoa thánh nhân không trộn rộn loại này thánh nhân tranh đấu, nhưng đối Triệu Huyền, Thông Thiên thánh nhân, hậu thổ thánh nhân đạo này cũng không có ác cảm gì. Dù là trong đó cùng hậu thổ thánh nhân từng có Vu Yêu hai tộc trận doanh xung đột, nhưng nàng còn không đến mức đem cừu hận này tái giá đến hậu thổ trên thân, càng sẽ không liên lụy đến Triệu Huyền trên thân. Thái Thanh thánh nhân từ trước đến nay ưa thích bảo trì trung lập, xưa nay sẽ không rõ ràng khuynh hướng một phương nào, như không nên nói hắn khuynh hướng một phương nào, vậy chỉ có thể là thuận theo đại thế phía kia. Cho nên Nguyên Thủy thánh nhân đột nhiên phát hiện, Đông Thổ chư thánh bên trong, chính mình vậy mà mới là thế đơn lực mạnh nhất. Cái này mới có trước đó giúp tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân nói chuyện tình cảnh này. Nói đơn giản, cũng là cái vòng kia thăng bằng bị đánh vỡ, cần dẫn vào lực lượng mới thu hoạch được mới thăng bằng. Đây mới là thánh nhân ở giữa trò chơi, mặc dù theo không nói rõ, thậm chí tại nào đó chút thời gian nhìn như không có tác dụng gì, nhưng cho dù là thánh nhân cũng sẽ không phất lờ. Mà loại thời điểm này, duy nhất có thể dẫn vào lực lượng, cũng chỉ còn lại có Tây Phương Nhị Thánh. Dù sao đã đầy đủ loạn, vậy liền lại loạn một số tốt. Loại này cơ hội tốt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm sao có thể sẽ buông tha. Tuy nhiên trước mắt xem ra, Nguyên Thủy cũng chỉ là hơi hơi để lộ ra đến một số ý nghĩ, thậm chí còn không có xác định tâm tư, nhưng cái này cũng đủ để cho cái khác thánh nhân trịnh trọng chờ thôi. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng sẽ không ngay tại lúc này đi tìm Nguyên Thủy thánh nhân phiền phức, không có Nguyên Thủy thánh nhân ở phía trước dùng lực, bọn họ có thể không chen vào được cái vòng kia. Đây chính là thánh nhân ở giữa đánh cược, tại trong im lặng giấu sấm sét. Triệu Huyền vì sao tại Thủ Dương Sơn chư thánh hội nghị về sau, không để ý thất lễ, trực tiếp rời chỗ, trước đi tìm Nữ Hoa thánh nhân, chủ động đưa tới cửa cho Nữ Hoa thánh nhân giải quyết phiền não. Còn không phải là bởi vì kiêng kỵ. Nguyên Thủy chiêu này mới chính thức hiện ra thánh nhân khí phách, giống trước kia, Triệu Huyền những cái kia tính kế, nhiều lắm là bất quá theo một đám đại la chuẩn thánh trên thân sở sở chỗ tốt, cuối cùng bất quá không phóng khoáng. Mà bây giờ Nguyên vừa mới ra tay, chính là dính đến Hồng Hoang đại bộ phận thánh nhân. Nhưng mà này còn chỉ là thả ra một tia tiếng gió, liền để chư thánh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, đây mới là khí phách thật lớn. Thậm chí lớn nhất diệu chính là, Nguyên Thủy thánh nhân chỉ là thả ra cái này một tia manh mối liền không có đoạn sau, nhưng Tây Phương Nhị Thánh nhưng lại không thể không chính mình bỏ lên trên Nguyên Thủy thánh nhân trên xa, đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Tương đương với Nguyên Thủy thánh nhân không cần trước mặt mọi người tỏ thái độ cùng cái khác thánh nhân quyết liệt, lại có thể nhiều hơn hai cái Tây Phương kẻ ủng hộ, nhiều có lợi a. Khó trách hắn gặp Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng ở giữa tranh đấu sẽ cảm thấy tâm phiền, bởi vì trong mắt hắn sát thực thuộc về tiểu đả tiểu nháo, không có ý gì, thậm chí có chút mất mặt. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân đối Nhiên Đăng nhiệt tình như vậy, kỳ thật càng muốn dò thám biết lại là Nguyên Thủy thái độ. Muốn tự nhiên Đăng nơi này thăm dò Nguyên Thủy thánh nhân ý. Không phải vậy, bọn họ nơi nào sẽ để ý xiển giáo là ai làm phó giáo chủ, cao nữa là một cái chuẩn thánh sự tình, còn không đáng bọn họ hai vị thánh nhân như thế để bụng. Nhiên Đăng nghe thấy lời này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì hắn biết Nguyên Thủy thánh nhân tính tình, còn thật không là người ngoài có thể thuyết phục, mà lại bản thân hắn cũng không phải là vì để hai vị thánh nhân cho mình nói hộ mà đến. Không cần, không cần, cái này phó giáo chủ chi vị dỡ xuống cũng tốt, vận đạo bây giờ ngược lại là một thân nhẹ nhõm, dứt khoát không quan tâm cái kia sạp hàng phiền lòng sự tình. Nhiên Đăng ra vẻ tùy ý kỳ thực nơi nào có hắn nói đến như vậy nhẹ nhõm. Lại còn không biết đạo hữu cái này phó giáo chủ làm khá tốt, mấy cái nguyên hội đều chưa từng biến qua, đến tột cùng là vì sao, để Nguyên Thủy sư huynh làm như vậy. Chuẩn đề tức thời hỏi một câu. Hắn cũng nghe ra tiếp dẫn đạo nhân nói bóng gió, người đến ta Tây Phương tố khổ có thể, nhưng là muốn đem phiền phức đưa đến ta Tây Phương không được, mà lại cái này Nhiên Đăng nếu là bởi vì ác Nguyên Thủy thánh nhân, lúc này mới mất đi phó giáo chủ chi vị, vậy bọn hắn liền muốn suy tính một chút có phải hay không cái kia hạ lệnh chủ khách. Mặt đều có thể không muốn, trở mặt còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Sau đó Nhiên Đăng bắt đầu từ đầu giảng thuật trong đó nguyên do. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người càng nghe càng là kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là xiển giáo bên trong bẩn thỉu, nhưng không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, trong đó lại còn dính đến Triệu Huyền sự tình. Tại tiếp dẫn đến xem, cái này kỳ thực là xiển giáo cùng tiệt giáo giao phong a, việc này còn thật đối với bọn họ ngay từ đầu nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người càng nghe càng cảm thấy thú vị, trước đó bọn họ liền cảm giác cái kia Triệu Huyền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bây giờ quả nhiên theo cái này việc nhỏ không đáng kể bên trong tìm được một chút dấu vết để lại. Hoàn toàn chính xác không thể coi thường, mà lại thủ đoạn không kém. Mà lúc này bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ Nhiên Đăng tìm tới mục đích của bọn hắn. Nhiên Đăng sau khi nói xong, liền ngậm miệng không nói, ánh mắt lại nhìn về phía trước hai vị thánh nhân, hắn nên làm, có thể làm đều làm, bây giờ thì nhìn hai vị này. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đồng thời lâm vào trong trầm tư, việc này hơi có chút phức tạp, trong đó dính đến mấy vị thánh nhân, không cho phép bọn họ đại ý, mà lại rất có thể ảnh hưởng đến bọn họ tại địa phủ bố cục, cái này để bọn hắn có chút chần chờ. Nhưng là, cái này đồng thời cũng là một cái cơ hội, không chỉ có thể thăm dò một chút Triệu Huyền sâu cạn, còn có thể tại địa phủ bên trong tìm tới một tia khe hở, chưa chắc không thể. Đương nhiên, chỗ xấu cũng không phải là không có, cái kia chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân, bọn họ tùy tiện nhúng tay xiển giáo đệ tử tranh đấu, liền sợ ác vị này được trả bằng mất. Nhân Đăng đạo hữu, nói thật việc này vốn là xiển giáo nội bộ sự tình, chúng ta tùy tiện nhúng tay chỉ sợ không ổn. Tiếp dẫn đạo nhân mở miệng. Nhân Đăng nghe xong lời này, nhất thời tâm lạnh một nửa. Xem ra là không có gì trông cậy vào. Đối với cái này, hắn cũng sớm có đoán trước, loại sự tình này vốn là phạm vào kỵ hủy, thật có chút không thích hợp. Có điều, đã đạo hữu đã cố ý đến ta Tây Phương một chuyến, chúng ta cũng không thể thật ngồi yên không lý đến. Chúng ta có lẽ có thể giúp chút chuyện nhỏ, cũng không biết đối đạo hữu có vô dụng. Tiếp dẫn đạo nhân tiếng nói nhất chuyện. Nhiên Đăng mừng rỡ, như thế là đủ. Chương 247, lòng có gợn sóng, địa phủ gợn sóng. Nhiên Đăng cáo lui rời đi Tu Di Sơn lúc, hắn tại Tu Di Sơn phía dưới ngừng chân thật lâu, thần sắc biến ảo không chừng. Cái này Tây Phương thật cũng không như vậy không chịu nổi, nhất là hai vị thánh nhân, như thế chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi, tuy nhiên cơ sở kém chút, nhưng Tây Phương của thời, sợ là khó có thể ngăn cản. Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư thay đổi thật nhanh. Tuy nhiên gần nhất mọi việc không thuận, nhưng muốn nói ánh mắt cùng bố cục, kỳ thực cũng không kém, chỉ là chống lại Triệu Huyền, từ đó hơi có vẻ không bằng. Hôm nay nhất quan Tây Phương, hắn liền nhìn ra hai vị này sư thúc đều không phải hạng người tầm thường, so với Nguyên Thủy Thánh Nhân như vậy cao cao tại thượng, hai vị này thánh nhân lại là hoàn toàn không có thánh nhân giá đỡ, đối xử mọi người xử sự, vậy mà để đã sớm trà trộn hồng hoang vô số tuế nguyệt Nhiên Đăng đều phát lên cảm động chi ý. Đừng quản cái này có thật lòng không thành ý, cũng bất kể có phải hay không là hai vị sư thúc thủ đoạn, hắn chỉ biết là, như vậy đi xuống, lo gì Tây Phương không thể. Tây Phương làm hưng lời này hắn cũng nghe qua. Chỉ lúc trước đối với cái này lời nói lý giải không sâu, thậm chí chưa từng có làm qua một chuyện, đến cùng còn là bị Nguyên Thủy Thánh Nhân ảnh hưởng. Kỳ thật Đông Thổ Chư Thánh một mực là không thế nào coi trọng tiếp dẫn Chuẩn Đề hai vị thánh nhân. Ân. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn quái Tây Phương Nhị Thánh chính mình, thật sự là một số thời khắc cử động quá mất mặt chút. Căn này từ ngược dòng tìm hiểu lên, còn phải nói đến Tử Tiêu Cung khóc lóc kể lể tranh giành thánh vị một chuyện, cái kia chính là từ xưa đến nay. Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Tây Phương Nhị Thánh quan hệ chặt chẽ, cũng là bắt đầu từ nơi này, nếu không phải Nguyên Thủy Thánh Nhân hát đệm nói một câu, Côn Bằng sợ là sẽ không dễ dàng thoái vị. Dù sao khi đó tất cả mọi người còn không có chứng đạo thành thánh, kỳ thật Côn Bằng không sợ tiếp dẫn Chuẩn Đề, nhưng hắn sợ chính là đã đắc tội tiếp dẫn Chuẩn Đề, lại đắc tội Tam Thanh. Lúc này mới đem dưới trướng bồ đoàn nhường ra ngoài, mà lại khi đó hắn cũng không biết cái này bồ đoàn đại biểu cái gì, thật sự là tạo hóa trêu người. Bây giờ Côn Bằng còn tại Bắc Minh bị trấn áp lấy, không thấy ánh mặt trời đâu. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nhưng hắn lại rất nhanh đè xuống trong lòng rung động, lắc đầu, vung đi trong đầu tạp niệm, chính mình đây là thế nào, làm sao lại sinh ra bực này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, phản bội xiển giáo nhập Tây Phương. Được rồi, không nói đến cử động này mạo hiểm quá lớn, mà lại bây giờ thời cơ cũng không đúng. Thu Di Sơn bắt bảo công đức chỉ bên cạnh. Sư Minh, ngươi vừa mới vì sao muốn đáp ứng? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, muốn ta nói, trực tiếp chẳng quan tâm chính là, chúng ta nếu thật là nhúng tay, liên lụy đồ vật nhiều lắm, được trả bằng mất. Tiếp dẫn đạo nhân gật gật đầu, ngươi nói rất có lý, những thứ này ta cũng biết, Nguyên Thủy bên kia ngươi cũng là không cần lo lắng, việc này lại không cần hai ta tự mình xuống chẳng, thậm chí ngay cả Tây Phương đệ tử đều không cần xuống chẳng vì Nhiên Đăng trợ uy, chúng ta ngược lại cũng không cần lưng lên một cái kích động xiển giáo nội đấu sai lầm. Đến tại địa phủ sự tình. Ai, địa phủ vốn là có hậu thổ, bây giờ lại thêm một cái Triệu Huyền, tương đương với hai vị thánh nhân cùng chú một chỗ, trông coi quá mức chặt chẽ, chúng ta trước đó mưu đồ, đại bộ phận lại là không phát huy được tác dụng. Cho dù là có thể phát huy được tác dụng, lấy bây giờ bọn họ như vậy nghiêm phòng tử thủ, chúng ta có thể tìm tới thời cơ thích hợp. Không bằng nhờ vào đó đem địa phủ nước máy phía trên một quái, nhìn có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Mà lại việc này vừa tốt dính đến Triệu Huyền, hắn cũng đúng lúc thử một chút Triệu Huyền chất lượng, nhìn xem cái này mới vào thánh cảnh hậu bối đến cùng có cái gì là thủ. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy như có điều suy nghĩ. Sư Minh nói hoàn toàn chính xác có lý, bọn họ an bài đệ tử nhập địa phủ, không chỉ có riêng là vì cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tiểu chức vị, vốn chính là muốn tìm đến mưu đồ địa phủ lợi ích thời cơ tốt, chỉ là lâu như vậy đi qua, cũng không có thu hoạch gì. Địa phủ bên trong, Ma Kha Già Diệp cầm đầu Tây Phương đệ tử hội tụ một đường. Trong đó liền có địa tạng. Ma Kha Già Diệp nhìn lấy địa tạng trong lòng có chút phức tạp, mặt ngoài chuyến này tới Tây Phương đệ tử, mình mới là người cầm đầu, nhưng kỳ thực ngoại nhân cũng không biết rõ, chuyến này trọng yếu nhất người kỳ thật cũng không phải là chính mình, mà chính là trước mắt cái này địa tạng. Trước đó hắn còn không hiểu rõ sư tôn vì sao đối một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên coi trọng như thế, vốn là trong lòng của hắn còn có chút không phục. Nhưng những năm này ở chung xuống tới, Ma Kha già Diệp mới biết chính mình là thật nhìn lầm. Địa tạng xử lý sự vật ngay ngắn rõ ràng, một người có thể so với sức của mấy người, nhưng dù là như vậy bận rộn, hắn tu hành cũng không rơi xuống, bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh giới. Đây mới là nhất làm cho Ma Kha già Diệp bội phục nhất địa phương, hắn lúc này cũng dần dần minh bạch, vì sao sư tôn trước đó hết lần này tới lần khác như vậy coi trọng vẫn là thái ớt kim tiên cảnh giới địa tạng. Sư Minh, hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì? Có đệ tử hỏi. Bọn họ tự đến địa phủ về sau, liền bị địa phủ các loại việc vặt cuốn thân, có thể thấy được địa phủ đến cùng bận rộn đến mức nào. Bất quá, chẳng qua hiện nay cũng tốt hơn nhiều, không giống vạn năm trước đó, đây mới thực sự là ngày đêm không nghỉ. Bất quá, Ma Kha già Diệp cũng rất ít đem chư đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, không có việc lớn gì, hắn hy vọng Tây Phương đệ tử tại địa phủ điệu thấp một số, như thế quang minh chính đại sâu chuối, cũng không phải là chuyện gì tốt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Triệu Ngục đối bọn hắn cũng không tệ lắm, tuy nhiên không để bụng, nhưng may ra cũng không làm khó, chính bọn hắn cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao cũng tốt hơn bị vị này đại lao mỗi ngày nhớ thương. Mà bây giờ đem bọn hắn gọi tới, chỉ sợ là có chuyện khẩn yếu. Ma Kha già Diệp nhẹ gật đầu, thần sắc biến đến trịnh trọng lên, đầu tiên là đem Triệu Huyền bước vào thánh cảnh tin tức nói cho mọi người. Đây là muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch tình cảnh của mình, chớ có phất lờ, đồng thời cũng là muốn các đệ tử đối mặt Triệu Ngục lúc, càng thêm cẩn thận cung kính, miễn cho đắc tội với người. Hiện tại đắc tội Triệu Ngục cùng trước kia đắc tội Triệu Ngục tính chất có thể lại khác biệt. Hậu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Đây là Tây Phương Nhị Thánh ý tứ, cần bọn họ tốt hơn xử lý cái tầng quan hệ này, cho nên Ma Kha già Diệp chuyện thứ nhất chính là cái này. Các đệ tử đều ngẩn ở đây tại chỗ, tin tức này thực sự quá rung động, nếu là vị kia đồ cổ hoặc là cùng chính mình sư tôn cùng thế hệ đại thần thông giả đột nhiên thành thánh, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ người, tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm người, không chỉ có dẫn đầu bước vào chuẩn thánh, bây giờ càng là bước vào vô thượng thánh cảnh. Loại này trùng kích mới thật sự là lớn, đồng thời cũng càng thêm bội phục lên Triệu Huyền tới. Chỉ có bọn họ mới hiểu được ở trong đó độ khó khăn. Bọn họ rất nhiều người muốn đột phá đại la cảnh giới đều cần phí tổn tốt đại lực khí, thậm chí cơ duyên không đủ, cả một đời cũng vô pháp bước vào đại la cảnh giới. Mà đại la phía trên chuẩn thánh cái kia càng là ước ngàn dặm mới tìm được một, quá mức khó khăn. Cái kia thánh nhân đâu? Ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút toàn bộ hồng hoang, tự sinh ra đến nay, hết thảy có bao nhiêu vị thánh nhân liền biết cảnh giới này độ khó khăn. Ngược lại là địa tạng sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, sau cùng tự lẩm bẩm, khó trách. Thế nào? Ma Kha giả Diệp gặp này hỏi. Bây giờ địa tạng đã thành đại la, tại đội bên trong quyền lên tiếng cũng là càng ngày càng cao. Vài ngày trước, ta gặp Minh Hà lão tổ đột nhiên xuất huyết hải bái phòng Minh Đế, mà lại tư thái thả rất thấp. Chương 248, Vũ Nhân Bộ Lạc, Cửu Lê Sibiu. Địa tạng từ trước đến nay lấy tâm tư tỉ mỉ mà nổi tiếng, am hiểu lấy dấu vết để lại suy đoán ra chuyện toàn cảnh, lấy thu hoạch chính mình muốn tin tức. Bất quá, loại bản lĩnh này cũng không là lúc nào đều có tác dụng, nói thí dụ như dính đến thánh nhân, thôi diễn độ khó khăn liền sẽ tăng lớn. Bất quá, coi như hắn thôi diễn không có tác dụng, nhưng là hắn bén nhạy lực quan sát nhưng như cũ có thể tại nhiều khi trợ giúp cho hắn. Minh Hà lão tổ vốn là đối địa phủ một bộ hờ hững thái độ, nhưng đằng sau đột nhiên chuyển biến, hắn liền cảm giác trong đó có chút quỷ dị, không thể nói được có cái gì hắn không hiểu rõ đại sự phát sinh. Nói thật, bọn họ nhập địa phủ, nhu đồ mục tiêu tuyển định chính là huyết hải, nhằm vào cũng là Minh Hà lão tổ, dù sao Minh Hà lão tổ tuy nhiên khó giải quyết một số, nhưng đến cùng không phải thánh nhân. Muốn là theo nơi khác ra tay, hậu thổ thánh nhân cũng sẽ không ngồi nhìn. Thế nhưng là Minh Hà lão tổ đột nhiên đem huyết hải cũng nhập địa phủ, mà lại bây giờ cùng hậu thổ còn có Minh Đế đi được càng ngày càng gần, cái này khiến địa tạng bọn người mười phần bất đắc dĩ. Địa phủ đột nhiên biến đến không có chỗ xuống tay, lúc này muốn là lại cử động Minh Hà, lại nhu đồ huyết hải, cái kia chính là đồng thời trêu chọc hậu thổ cùng Triệu Huyền. Đây cũng là hắn mỗi ngày tại huyết hải ban văn, nhưng Tây Phương Nưu Đồ sự tình lại là không có chút nào tiến triển nguyên nhân. Loại tình huống này đừng nói là địa tạng, cũng là Tây Phương Nhị Thánh cùng đến, cũng không nhất định có thể tìm tới cơ hội thích hợp. Thật sự là đánh cờ tầng thứ đã rút lên tới thánh nhân tầng thứ, đã không phải là một cái đại la kim tiên cảnh giới, thậm chí không phải chuẩn thánh tầng thứ có thể nhúng tay. Ma Kha già Diệp thở dài, chúng ta tại địa phủ bên trong phí thời gian dài dằng dặc thời gian, nhưng sư tôn căn dặn chúng ta làm sự tình, lại là một kiện cũng không có hoàn thành, thật sự là có phụ thánh nhân nhờ. Các đệ tử đều xấu hổ mà cúi thấp đầu sọ, mất hết cả hứng. Ma Kha già Diệp gặp này cười nói, chớ có như thế, việc này cũng không trách ngươi được nhóm, lần này triệu tập các ngươi tới còn có một việc. Ma Kha già Diệp lại bắt đầu bố trí châm ngòi địa phủ còn sót lại vu tộc nhiệm vụ. Địa tạng nghe vậy mi đầu thật sâu nhăn lại, sư minh, việc này chỉ sợ không ổn, địa phủ vu tộc đều là vị kia thật vất vả bảo vệ lưu lại còn sót lại, vốn là không có thừa bao nhiêu, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta tại địa phủ bên trong liền lại không mảnh đất cắm rủi. Ma Kha già Diệp thần sắc không hiểu, sư đệ không biết, đây là sư tôn tự mình hạ đạt thánh dụ, bất quá, sư tôn cũng đã nói, việc này chúng ta làm dáng một chút liền tốt. Không cần quá lớn động tĩnh. Địa tạng nghe yêu cầu này, trong lúc nhất thời mạc danh kỳ diệu, hắn thật nghĩ chạy tới hỏi thánh nhân một câu, ý nghĩa ở đâu? Cái này không phải mình tìm cho mình sự tình sao? Muốn là ác hậu thổ thánh nhân, bọn họ có thể chưa chắc còn có thể có được hôm nay tốt như vậy qua. Mà tại hồng hoang bên trong, cái nào đó vắng vẻ trong bộ lạc, Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên đến tận đây. Cái này bộ lạc tên là Cửu Lê, cũng là một cái chân chính vu nhân bộ lạc. Trong bộ lạc đều là nhân vu thông hôn lưu lại hậu nhân, bọn họ vốn là đi theo vu tộc sinh hoạt, về sau vu tộc chiến bại vào địa phủ. Nhưng chắc chắn sẽ có một bộ phận người không muốn nhập địa phủ, cho nên cái này một bộ phận người liền đoàn kết đến cùng một chỗ, hình thành bây giờ Cửu Lê bộ lạc tại Hồng Hoang cắm rễ. Cửu Lê bộ lạc có thể không coi là nhỏ, Tuy nhiên cùng nhân tộc cái kia khổng lồ số lượng không so được, nhưng cựu lê giới cờ cũng có 81 thị tộc, mà lại cái này rất nhiều thị tộc đoàn kết nhất trí, lẫn nhau là ô dù, cho nên cũng là một cỗ không thể khinh thường thực lực. Là đáng quý nhất chính là, vu nhân tộc cùng thuần chính nhân tộc khác biệt, bọn họ tu hành chuyển thừa là không gãy, mà lại vu nhân tộc kế thừa vu tộc nhục thân thiên phú, lại kiêm có nhân tộc nguyên thần, cho nên có thể hai đạo đồng tu. Không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tiến hành tu hành tốc độ không chậm. Nhiên Đăng vừa tới nơi này, cảm nhận được cựu lê bộ lạc tộc nhân tu hành tình huống trong lòng liền một trận mừng rỡ. Vu nhân tộc cường đại như thế là chuyện tốt, hắn liền sợ quá yếu, liền điều giáo đều không có ý nghĩa. Nếu là không cường đại, như thế nào đi cùng quảng thành tử đệ tử tranh đoạt nhân hoàng quả vị? Hắn bỏ ra chút thời gian, tại cựu lê bộ lạc tìm thật lâu, sau đó liền phát hiện một cái có thể vào hắn pháp nhãn hài đồng. Người tên là gì? Nhiên Đăng đột nhiên hiện thân, đối một cái cựu lê bộ lạc hài đồng hỏi. Hài đồng kia đối mặt Nhiên Đăng như vậy quỷ thần khó lường bản sự, lại là không có nửa điểm bối rối, ngược lại trong mắt đều là xem kỹ chi ý. Ta tên Simu, ngươi là người phương nào? Hài đồng tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có một cỗ khí thế đặc biệt. Nhiên Đăng đạo nhân đối cái này hài đồng gan lớn, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, phản mà phi thường mừng rỡ, trong lòng của hắn đối cái này tên là Simu hài đồng càng phát ra vừa ý lên, là mầm mống tốt. Tư chất căn cốt thật tốt không nói, trọng yếu nhất chính là trên thân cố khí thế kia, rất đúng khẩu vị của hắn. Ta là sư tôn của ngươi a. Nhiên Đăng cười nói. Phi. Nhiên Đăng vốn là coi là đứa nhỏ này nghe xong lời này, tất nhiên cúi đầu liền bái, sau đó hắn liền thuận lý thành chương nhận lấy cái này đệ tử, nhưng không ngờ cái này hài đồng lá gan thật to lớn đến không biên giới. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn gắt một cái. Ngươi là từ đâu tới người chim? Vậy mà mở miệng liền chiếm ta tiện nghi. Chẳng lẽ cho là ta là cái kẻ ngu? Sibiu trong mắt đều là xem thường. Cái quái gì, coi là sẽ hai chiêu pháp thuật, liền chạy đến trước mặt hắn giả danh lừa bịp. Phụ thân hắn thế nhưng là cựu lê bộ lạc bây giờ thủ lĩnh, hắn cái gì chưa thấy qua. Nhiên Đăng sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hiện tại hài tử đều như thế ra sao? Vậy mà thất bại rồi. Thế nào, ngươi không muốn bái ta làm thầy? Nhiên Đăng tuy nhiên trong lòng hơi có tức giận, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, dù sao đứa nhỏ này cũng không biết thân phận của hắn nha, ngược lại là can đảm này là coi như không tệ, hắn càng phát ra khẳng định, chỉ có đứa nhỏ này mới có tư cách gánh vác loại kia chức trách lớn, đồng thời có nghịch thế mà đi bá lực. Tốt, ngươi lại nói, ngươi có thể dạy ta cái gì? Sibiu trước ngực hai tay, hơi vểnh mặt lên, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chờ gia hỏa này nói xong, liền lập tức đem hắn cha gọi tới, đem cái này không rõ lai lịch gia hỏa đánh chạy. Gia hỏa này khẳng định không có lòng tốt. Phi thiên đột địa, trường sinh bất lão, trích tinh cầu nguyện, cản sơn đảo hải. Nhiên Đăng mở miệng nhân tiện nói chỉ là mới đầu, gặp tiểu tử này lại là nửa điểm hứng thú cũng không, tâm tư nhất chuyển, còn có thể để ngươi trở thành bộ lạc cộng chủ. Câu nói này cuối cùng đưa tới Sibiu hứng thú, bất quá Sibiu lại mở miệng cái này ta nhờ ngươi dạy. Chờ ta lớn lên, ta chính là cựu lê chi chủ. Nhiên Đăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ ngươi thật cái gì đều không có hứng thú, hắn cười lắc đầu, chỉ là cựu lê bộ lạc. Nhỏ, quá nhỏ. Sibiu lông mày nhướng lên, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng trên thân lại có khí thế kinh khủng đang nổi lên. Vậy mà như thế không nhìn chúng cựu lê bộ lạc, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn. Ta muốn dạy ngươi là tranh bá hồng hoang chi thuật, ta muốn ngươi làm chính là không chỉ có là cựu lê chi chủ, càng là hồng hoang chi chủ. Tại cựu lê bên ngoài còn có vô số nhân tộc bộ lạc, ngươi liền không nghĩ bọn hắn cũng đối ngươi cúi đầu xưng thần. Một cái nho nhỏ cựu lê ngươi liền thỏa mãn. Sibiu để xuống trước ngực ở trước ngực cánh tay, rơi vào trầm tư. Chương 249, Sibiu bài sư, phục hy hàng thế. Sibiu trầm tư rất lâu, rõ ràng tuổi tác không lớn, lại có loại phảng phất giống như thành người trầm ổn cẩn trọng. Ngươi quả thật làm cho ta làm đến thiên hạ trung chủ. Nhiên Đăng biết tiểu tử này rốt cục vẫn là vào bẫy, suy nghĩ một chút trước kia, chính mình muốn là thả ra tiếng gió muốn nhận người đệ tử, hồng hoang không biết có bao nhiêu người sẽ chen đầu rơi máu chảy, vì cái này một cái danh lệch. Mà bây giờ trước mắt tiểu tử này lại còn chọn ba lấy bốn, các loại nghi vấn. Tự nhiên có thể. Nhiên Đăng gật đầu. Sibiu cũng nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảnh giới gì? Cũng dám khoa trương phía dưới như vậy cửa biển. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy cổ họng nhẫn nhịn một miệng lao huyết, cái này từ đâu tới hài đồng. Nếu không phải hắn là thật coi trọng Sibiu tư chất, hắn hiện tại phải một bàn tay đem đứa nhỏ này cho đập chết, cũng thật khó dây dưa. Chuẩn thánh. Nhiên Đăng cưỡng ép đè xuống trong lòng lệ khí, được rồi, không cùng hài tử đồng dạng tính toán, sau đó đối Sibiu nói ra. Chuẩn thánh. Sibiu nghe vậy hai con mắt trừng lớn, lúc này mới một đôi mắt trên dưới dò xét Nhiên Đăng, phản phất là cảm thấy lấy Nhiên Đăng cái này bề ngoài xấu xí tư thái, lại là chuẩn thánh, nhiều ít có chút khiến người ta khó có thể tin. Chuẩn thánh ngược lại là hơi có như vậy một chút nhì tư cách nói câu nói này. Sibiu ở trong lòng tính toán, tự lẩm bẩm. Chớ nhìn hắn mặt ngoài lỗ mãng, nhưng kỳ thực trong lòng sáng ngời đây. Muốn là người trước mắt, bất quá một cái đại la kim tiên, thậm chí thái ớt cảnh giới, hắn nhất định khiến người đem ra hỏa này cầm xuống, sau đó nên giết, cái kia chôn, một cái đại la cũng có tư cách nói ra để hắn làm thiên hạ trung chủ nếu như vậy. Ai sẽ tin a? Còn thật không phải xem thường đại la, mà là bởi vì đại la kim tiên thật không có thực lực kia. Bất quá, nếu là một cái chuẩn thánh nói câu nói này, thì nhiều ít có chút giống bộ dáng, mà lại kia là cái gì thiên hạ chúng chủ, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng là muốn biết người trước mắt có phải hay không có bản lĩnh thật sự. Dù sao hắn là không có trông cậy vào, trước mắt cái này chuẩn thánh có thể giúp hắn làm đến thiên hạ trung chủ vị trí. Nhưng là bái cái sư, học chút bản sự không phải chuyện xấu. Sau đó Sibiu túi đầu liền bái, đệ tử Sibiu gặp qua sư tôn. Nhiên Đăng ra mặt co lại, nói thật, hắn còn chưa thấy qua dạng này hài đồng, cũng không thu qua đệ tử như vậy, thật đúng là mở ra mặt khác. Bất quá, hắn tại cựu lê bộ lạc vòng vo lâu như vậy, cũng liền tiểu tử này có thể vào hắn pháp nhãn, còn lại luôn luôn cảm giác kém một bậc. Đứng lên đi, về sau ta chính là sư tôn của ngươi, ngươi không cần quản ta là ai, cũng không được hỏi, ta dạy cho ngươi bản sự, thú ngươi thần thông, mặc kệ ngươi muốn học cái gì, chỉ cần ta có, ta biết, đều sẽ dốc túi dạy dỗ. Si Vu gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Nhiên Đăng trong lòng coi như hài lòng, như hôm nay hoàng còn chưa xuất thế, hắn cũng đã đang làm người hoàng bố cục, tính toán là đã chiếm thiên cơ, hắn cũng không tin, chính mình sớm lâu như vậy dạy nên đệ tử, còn không sánh bằng Quảng Thành Tử đồ đệ. Luận điệu dạy đồ đệ, hắn Quảng Thành Tử lấy cái gì cùng chính mình so? Đừng quên, ngươi Quảng Thành Tử đều là ta Nhiên Đăng dạy dỗ nên. Nhiên Đăng lại nhìn Si Vu cái kia trời sinh cường đại thể phách, chuyện tốt ta, hắn đặt quyết tâm điều giáo một cái không có gì khiếm khuyết đệ tử, thể phách cũng muốn cường đại lên. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là 10 năm trôi qua. Ngày hôm nay, tại Gió Duyện Thị bộ lạc, hoài thai 12 năm Hoa Tư Thị rốt cục muốn sinh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này một thai biết cái này giống như lâu. 20 năm a, đối với một người bình thường tới nói, 20 năm sao mà dài dằng dặc. Một đời người lại có bao nhiêu cái 20 năm? Nếu không phải trước đó Huyền Đô cho trong bộ lạc tộc nhân cho một viên thuốc an thần, trấn an lòng của bọn hắn, mắt thấy Hoa Tư Thị hoài thai 12 năm thì còn đến đâu, không chừng lo lắng sẽ sinh ra cái gì yêu ma quỷ quái đi ra đâu. Một ngày này, tại Hoa Tư Thị chỗ trong phòng, đông nhiên đỏ quang đại tác, có dị hương sông vào mũi, có tử khí từ dưới đất dâng lên, cuốn quanh ốc xá, lại có kim hoa đóa đóa từ trên trời giáng xuống, còn có long phượng hư ảnh tại xung quanh lấp lóe. Như vậy dị tượng rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ bộ lạc, mà ở vị thủy hà bờ Huyền Đô cùng Triệu Mặc cũng tương tự bị bực này dị tượng cho kinh động đến. Triệu Mặc ngẩng đầu, bấm đốt ngón tay một phen, thời gian đối với được, sư minh, thiên hoàng hàn thế. Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là đợi đã lâu à, loại sự tình này một lần là đủ rồi, quá phiền toái. Triệu Mặc khẽ miệng giật một cái, lời này cũng liền Huyền Đô dám nói, có tư cách nói, đây chính là rất nhiều người mong mà không được chuyện tốt, nếu không phải Thái Thanh sư bá, ngươi nơi nào sẽ có tốt như vậy cơ duyên. Nếu không phải có Thái Thanh sư bá ở phía sau cho ngươi chống đỡ chẳng tử, lời này của ngươi nói ra, thật sẽ không bị những cái kia đỏ mắt các tu sĩ cho đánh chết tươi sao? Đừng nói người khác, chính là Triệu Huyền trong lòng đều ghen ghét, nếu là hắn Thái Thanh sư bá đệ tử, hắn làm gì khổ cực như thế mưu đồ, lục đục với nhau, cùng chư thánh đánh cược. Hắn trực tiếp thì nằm, theo Thái Thanh thánh nhân ăn ngon uống sướng, chẳng phải sung sướng. Còn không cần lo lắng có người đi mưu hại hắn, có thể chậm rãi, tránh lo âu về sau đến chứng đạo thành thánh. Sư minh chúng ta còn là đi qua một chuyến đi. Triệu Mặc không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, dù sao liền xem như hắn nghe, trong lòng cũng nhiều ít có chút chịu không được, người so với người làm người ta tức chết. Cũng chính là hắn biết Huyền Đô bản tính như thế, nói những lời kia cũng là phát ra từ nội tâm, mà không phải cố ý nói chút nói mát. Bằng không hắn sớm liền không nhịn được trở mặt. Triệu Mặc cùng Huyền Đô vừa tới Phong Duyện Thị bộ lạc, liền phát hiện toàn bộ lạc bây giờ loạn cả một đoàn. Hai người thất kinh, Phục Hy không phải sinh ra sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Phục Hy đã xảy ra chuyện gì? Hai người vội vàng đi xuống xem xét, sau đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phục Hy chuyển thế thân hoàn toàn chính xác thuận lợi sinh ra, mà bộ lạc bên trong cỗ này rối loạn cũng chính là vì vậy mà lên. Nguyên lai cái kia Phục Hy sư thúc chuyển thế chi thân, sinh ra tới hình dạng không giống thường nhân, mà là thân người đôi rồng, cái này ngược lại cũng thôi, dù sao các tộc nhân đều biết đây là thánh hoàng hàng thế, thánh hoàng nha, dù sao cũng phải cùng phạm nhân không giống nhau, dài đến kỳ quái chút, cũng là lẽ phải. Bọn họ đã là như thế tự an ủi mình, hiệu quả ngoài ý muốn không tệ, như là phàm tục làm thế nào có thể tại Hoa Tư Thị trong bụng nghỉ ngơi dòng dã 20 năm. Thế nhưng là chuyện phát sinh phía sau thì thực sự để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Nguyên lai cái này Phục Hy tự hạ sinh thời điểm, liền có thể đi có thể nhảy, có thể ngôn ngữ, sinh ra tới bất quá một lát, thân hình cũng đã tựa như mười mấy tuổi hài đồng. Trong bộ lạc người nơi nào thấy qua cảnh tượng bực này, sau đó một cái hai cái đều hoảng rồi. Cái này mới có Triệu Mặc cùng Huyền Đô vừa tới lúc, nhìn đến chẳng cảnh. Mà lại cổ quái nhất là, Phục Hy sinh ra phương thức, hù dọa bộ lạc bên trong chuyên môn cho Hoa Tư Thị chuẩn bị đỡ đẻ mấy cái có sinh dục kinh nghiệm nữ nhân. Nguyên lai các nàng còn nghĩ đến mang thai 20 năm hài tử, chỉ sợ khó có thể sinh sản, chính đang lo lắng ở giữa. Sau đó liền chỉ thấy một trận dị tượng lóe qua về sau, một cái hình thù cổ quái hài đồng liền bỗng dưng theo Hoa Tư Thị trong bụng nhảy ra ngoài. Các nàng bất quá đều là chút phàm nhân, nơi nào thấy qua bực này chẳng cảnh, đừng nói các nàng, chính là Hoa Tư Thị giật nảy mình, còn không có cảm giác gì, trong bụng hài tử thì chính mình nhảy ra ngoài, chuyện này là sao? Chương 250, sinh mà bất phàm, hắc hổ sơn quân. Đây quả thật là nhân tộc thánh hoàng hàng thế sao? Mà không phải yêu ma quỷ quái. Đây là Phong Duyện Thị tất cả mọi người ý nghĩ. Kỳ thật thì liền Triệu Mặc cùng Huyền đều biết đầu đuôi sự tình về sau đều cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có thể nói không hổ là Phục Hy sư thúc sao. Bất luận là chuyển thế quá trình vẫn là sinh ra quá trình đều là như vậy không tầm thường. Chẳng qua hiện nay Phục Hy còn chưa minh ngộ kiếp trước nhân quả, vẫn là cái hồ đồ hài đồng, muốn minh ngộ nhân quả, chỉ sợ cần chờ đến hắn chứng được thiên hoàng quả vị sau. Triệu Mặc cùng Huyền Đô đem rối loạn bộ lạc trấn an xuống tới, Phong Duyện Thị bộ lạc lúc này mới an tĩnh lại. Sau đó đám người này từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng bên trong tránh thoát về sau, lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận lên cái này thánh hoàng sinh ra lúc các loại dị tượng. Triệu Mặc đối với cái này cũng là cười khổ không được, bất quá còn tốt, muốn là đám người này nhất định phải đem Phục Hy xem như yêu ma quỷ quái, cho nên tâm thấy sợ hãi, chỉ sợ đằng sau sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên đây là Huyền Đô sự tình, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến đi. Cái kia chuyện nơi đây liền giao cho sư mình. Triệu Mặc đối Huyền Đô nói, cái kia làm sao dạy bảo Phục Hy vấn đề, nhưng trong năm này, Triệu Mặc đã cùng hắn thảo luận qua, có một cái kỹ càng điều lệ, Huyền Đô chính là lại không hiểu, cũng chỉ cần làm từng bước, vấn đề liền không lớn. Hắn cũng nên rời đi, nếu là hiện tại còn tiếp tục đợi ở chỗ này, không khỏi có Huyền Tân đoạt chủ ý tứ. Tuy nhiên Huyền Đô bản thân khẳng định không thèm để ý, nhưng chính hắn phải đem nắm tiêu chuẩn, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này còn muốn đa tạ sư đệ hết sức giúp đỡ. Ngày sau nhất định thân phó Nga Mi cảm tạ. Triệu Mặc khoát tay áo, không đáng, ta cũng không có giúp đỡ bao nhiêu bận điệu. Hắn ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, chuyện này xem như chấm dứt. Bất quá, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Vừa vặn một mặt mê mang Hoa Tư Thị cũng theo trong phòng đi ra. Hoa Tư Thị sinh hạ Phục Hy về sau, lại khôi phục nguyên bản thiếu nữ kia bộ dáng, dường như mang thai Phục Hy 20 năm người cũng không phải nàng, nếu không phải trông thấy cái kia tại cách đó không xa vui cười hài đồng, nàng thậm chí sẽ cảm thấy mình có phải hay không làm một giấc mộng. Hoa Tư Thị, ngươi còn nhớ cho ta đưa cho ngươi hứa hẹn, ngươi bây giờ lựa chọn như thế nào? Triệu Mặc nhìn lấy cái này sắc mặt mê mang thiếu nữ cười nói. Tuy nhiên Hoa Tư Thị bây giờ nói đến tại nhân tộc bên trong tuổi tác không nhỏ, hơn 30 tuổi, đã bắt đầu đi vào trung niên. Nhưng đây là nhằm vào nhân tộc loại này chết sớm chủng tộc mà nói. Đối với tu hành người cũng hoặc là sống lâu loại mà nói, hơn 30 tuổi bất quá hài đồng mà thôi. Hoa Tư Thị nghe vậy trên mặt vẻ mờ mịt giết hết, trầm ngâm một lát, lúc này mới hướng Triệu Mặc hạ bài nói, ta muốn theo thánh sư đi Nga Mi Sơn tu hành. Nói xong nàng ánh mắt phức tạp nhìn Phục Hy liếc một chút, nàng mơ hồ có thể cảm giác được, dù là đứa bé này là mình hoài thai 12 năm sinh ra tới, nhưng giữa hai người lại là chưa nói tới bao nhiêu liên hệ. Triệu Mặc gật đầu, cũng tốt, vậy liền theo ta đi thôi. Hoa Tư Thị cáo biệt phụ thân bằng hữu, sau đó đứng lên Triệu Mặc dưới chân vân đài. Hoa Tư Thị phụ thân đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, hắn biết mình nữ nhi từ trước đến nay ưa thích truy tìm những thứ này tiên thần, hướng tới tầm tiên vấn đạo, lúc này có bực này tiên duyên, hơn nữa còn là nhân tộc thánh sư đích thân đến, đây là cầu đều không cầu được cơ duyên. Mà liên tại Triệu Mặc sắp mang theo Hoa Tư Thị lúc rời đi, bên kia chính đang chơi đùa Phục Hy, đột nhiên tránh ra trong đám người chạy tới Hoa Tư Thị trước mặt. Tiểu Phục Hy nhìn chằm chằm Hoa Tư Thị nhìn rất lâu, sau đó quỳ phục trên mặt đất, bà gõ chín bái chi. Triệu Mặc cười gật đầu, lúc này mới đúng mà. Sau đó liền lái vân đài hướng Nga Mi Sơn mà đi. Phục Hy hoàn toàn chính xác thân phận đặc thủ, lai lịch phi phàm, nhưng nếu là liền hoài thai 12 năm mẹ đẻ đều không để vào mắt, vậy hắn thật muốn hoài nghi người kiểu này có tư cách gì làm cái này nhân tộc thánh hoàng. Ngươi có thể không nhận đoạn này quan hệ, nhưng ngươi không có thể phủ nhận đoạn nhân quả này, cái kia còn vẫn là đến còn, dù là ngươi là Phục Hy, dù là phía sau ngươi có nữ hoa thánh nhân. Không nên xem thường vừa mới Phục Hy cái kia ba gõ chỉ bái, vừa mới hắn thấy rõ ràng, mỗi một gõ, mỗi một bái về sau, Hoa Tư Thị trên người công đức khí vận liền muốn dày đặc một phần. Triệu Mặc gặp Hoa Tư Thị trầm mặc không nói, cười hỏi, có phải hay không cảm thấy mình như vậy bỏ xuống đứa bé kia rời đi, có chút không quá giống làm mẹ người dáng vẻ. Hoa Tư Thị trần chờ một lát nhẹ gật đầu, xác thực như thế, sinh dưỡng, chỉ sinh không dưỡng, thực sự có chút không tưởng nổi. Triệu Mặc lắc đầu, không phải ta tuyệt tình, thật sự là trong này nước quá sâu, các ngươi nếu là không có như vậy mẹ con nhân quả liền thôi, ngươi muốn để hắn nhận ngươi làm mẫu, lấy phúc của ngươi đức, không chịu được nổi, sau cùng tất nhiên chết yểu. Có số người chi công, đầy đủ, cái kia đám nhân vật liền nên thiên địa kiếp sau dưỡng, ngươi làm đã đủ rồi. Trong đó nội tình, Triệu Mặc không tiện cho nàng lộ ra quá nhiều, chỉ là đại khái nói một chút nếu như Hoa Tư Thị không rời đi hậu quả. Hoa Tư Thị nghe vậy trừng lớn hai con mắt, làm sao lại như thế? Tựa như ngươi bộ lạc bên trong tộc nhân như vậy, lớn bao nhiêu độ lượng, ăn bao nhiêu cơm, ăn nhiều có thể sẽ chứng chết, đây cũng là vô phúc tiêu thụ. Triệu Mặc thật thưởng thức cô bé này, không ngại cùng nàng nhiều phiếm vài câu. Hoa Tư Thị sẽ được thu làm ký danh đệ tử, cũng sẽ truyền xuống đại đạo pháp môn, tất cả tư nguyên so sánh thân truyền cho, có thể đi đến mức nào, liền nhìn nàng cá nhân tạo hóa. Ta chuyến này đi qua có thể nhìn đến hai vị nhân tộc thánh tổ sao? Hoa Tư Thị điều chỉnh tốt tâm tính, ngữ khí một lần nữa biến đến nhảy cẫng lên. Triệu Mặc gật đầu, tọa nhân thị còn ở trên núi, ngươi đi hẳn là có thể nhìn thấy, nếu là có thể, ta liền để hắn dẫn ngươi nhập môn, dạy ngươi tu hành chi đạo. Được chứ? Hoa Tư Thị tim đập rộn lên, liên tục gật đầu, thoáng như nằm mơ, chính mình lại có thể nhìn đến thánh tổ, bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh vị này cũng là vị kia thần bí nhân tộc thánh sư, lại cảm thấy có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được hỏi, thánh sư, vì sao hình dạng của ngươi cùng bộ lạc bên trong pho tượng kia không giống nhau a? Còn có con kia hắc hổ đâu? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Triệu Mặc sắc mặt cũng là tối đen, pho tượng kia hắn cũng đi nhìn qua, chỉ có một cái cảm thụ, pho tượng kia cùng mình quả thực chính là không có một hảo quan hệ, ngoại trừ dưới trướng đầu kia hắc hổ ra dáng, còn lại khi đó nửa điểm không rình dáng. Bất quá, người ta đây là chủ động cung phụng hắn, lấy đó tôn sùng kính yêu, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này liền đi đắc tội người khác. Hắn vốn còn muốn để những người kia sửa đổi một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, coi như hắn không thấy được. Đầu kia hắc hổ bây giờ cũng tại Nga Mi Sơn, ngươi ngược lại là có thể đi tìm nàng chơi đùa. Triệu Mặc tránh nặng tìm nhẹ. Hắc hổ sơn quân, theo Triệu Huyền đã rất sớm, vốn là để cho nàng làm tùy thị đồng tử, bất quá, bản tôn Triệu Huyền 3 ngày 2 đầu không trở về Nga Mi Sơn, Triệu Mặc lại không cần, cho nên cái này tùy thị đồng tử suốt ngày cũng không có việc gì làm. Ngoại trừ xuống núi chơi đùa, giúp nhân tộc, cũng là ở trên núi đi dạo, hoặc là bế quan tu hành, thẳng nhàm chán. Địa phủ nàng lại không muốn đi, nàng thì ưa thích thanh tịnh tự tại, nếu là không có phần này không màng danh lợi tâm tư, nàng cũng không có cách nào tại cái hang nhỏ kia trời bên trong trốn một chút chính là như vậy nhiều năm, đó là thật chịu được nhàm chán a. Chương 251, sơn quân phiền não, sụp đổ huyền đô. Sơn quân tính cách như thế, Triệu Mặc liền lười nhác còn nhiều, dù sao nàng cũng không có làm chuyện xấu xa gì, mà lại tu hành cũng không có bưng lỏng, cho nên hắn liền mặc kệ tự nhiên. Cái kia thích mặc áo đen tiểu nha đầu, tại Nga Mi Sơn cũng là một cái khác loại tồn tại, bất quá, bởi vì nàng trên danh nghĩa vẫn là Triệu Huyền tùy thị đồng tử, cho nên nàng dù là không có nhân vật gì cảm giác, nhưng người khác cũng không dám khinh thị nàng. Bây giờ trong miệng hắn Sơn quân, chính cho mày, hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Sơn quân nhíu lại hai đầu vàng nhạt thưa thất lông mày, tại Nga Mi Sơn phía trên vừa đi vừa về du đãng. Bên cạnh những cái kia đồng tử đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen. Vị này cô nãi nãi thân phận cao đến dọa người, thậm chí không so với cái kia thân truyền đệ tử kém bao nhiêu, lại được Vân Tiêu nương nương coi trọng, đặc cách nàng Nga Mi Sơn tự do ra vào quyền lực, mà lại Nga Mi Sơn phía trên không có sơn quân không địa phương có thể đi, có thể nói là hoành hành không sợ. Bọn họ vốn là lấy vị này đặc quyền, tại Nga Mi Sơn phía trên đây còn không phải là một tay che trời, tối thiểu tại đồng tử bên trong hẳn là như thế, nhưng thực sự hiểu rõ về sau, mới biết được vị này khi đó thật không thèm để ý những thứ này. Tại Nga Mi Sơn phía trên như cái người trong suốt giống như, việc vặt hoàn toàn mặc kệ, thích nhất cũng là ăn uống, mỗi lần ăn uống no đủ liền khắp núi thượng du lay động, hoặc là xuống núi chơi đùa. Có người nói riêng một chút đây là bởi vì vị này bản thể chính là một đầu hắc hổ, cho nên lúc này mới có dò xét lãnh địa thói quen, cũng không biết thực hư, nhưng truyền đi có cái mũi có mắt. Nhưng liền Triệu Mặc đối với cái này đều nhìn như không thấy, bọn họ cũng liền mặc kệ. Bất quá, hôm nay Sơn Quân cùng trước kia giống như có khác biệt, vậy mà không có đi tuần sơn, mà là tại chỗ bồi hồi. Sơn Quân trong lòng có chút bực bội, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, nàng mỗi lần lúc ngủ luôn có thể nghe được bên tai có thanh âm ông vang lên không ngừng. Ngay từ đầu nàng chỉ coi là mình quá mệt mỏi, thân thể xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải. Mà lại loại thanh âm này theo thời gian chuyển rời, đang trở nên càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần nàng đã có thể nghe rõ ràng một số nội dung. Vậy cũng là một ít nhân loại cầu nguyện, chỉ là khẩn cầu quá nhiều người, nàng căn bản nghe không rõ. Loại tình huống này để cho nàng phiền phức vô cùng, căn bản không có cách nào giải quyết. Mà lại nàng nghi ngờ là những người này đầu óc có bệnh. Hướng nàng cầu nguyện làm cái gì? Cái này khiến nàng căn bản ngủ không yên a. Vốn là muốn tìm lão gia hỏi một chút nhìn, nhưng lão gia hiện tại lại không ở trên núi, cho nên nàng mới ở trong lòng chờ lấy. Mà lúc này Huyền đều đã mang theo Phục Hy đi tới vị thủy hạ bờ tòa kia trong phòng nhỏ. Vốn là hắn còn tưởng rằng, chờ Phục Hy sinh ra về sau, chỉ sợ cũng phải bởi vì quá nhỏ, mà cần hắn chờ đợi mấy năm, cái này mới có thể bắt đầu được dạy bảo sự tình, nhưng kế hoạch rõ ràng không đổi kịp biến hóa. Ai có thể nghĩ tới Phục Hy theo Hoa Tư thị trong bụng đi ra liền trở thành một tên thiếu niên mười mấy tuổi, sau đó Huyền Đô chỉ có thể bất đắc dĩ, không có chút nào chuẩn bị tâm lý bắt đầu dạy bảo cái này chưa đến nhân tộc thiên hoàng. Ngươi chính là sư tôn của ta sao? Một mực trầm mặc Phục Hy thị, theo Huyền Đô đến chỗ này về sau, cuối cùng mở miệng. Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng mở miệng, lại không mở miệng, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Huyền Đô đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, là cũng không phải, sư tôn của ngươi cũng không phải là ta, nhưng ngươi phải thuộc về ta dạy bảo. Cái kia sư tôn ta là ai? Phục Hy thị mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Sư tôn của ngươi cũng là sư tôn của ta, Thủ Dương Sơn Bắt Cảnh Cung Thái Thanh Thánh Nhân, ta xem như thay sư thu đồ. Ngươi về sau có thể gọi ta sư huynh. Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không hổ là Phục Hy sư thúc chuyển thế chi thân, bất quá vừa mới hàng thế, liền có như vậy linh khí trí tuệ, muốn đến về sau dạy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau ngươi liền gọi Phục Hy, có thể từng nhớ kỹ. Nghĩ nghĩ Huyền Đô lại bổ sung. Phục Hy thị gật gật đầu, Thủ Dương Sơn ở nơi nào? Huyền Đô ngôn ngữ trì trệ, sau đó nhấc ngón tay chỉ, hướng phương hướng này đi, ước vạn dặm lộ trình về sau, chính là Thủ Dương Sơn. Ước vạn dặm có bao xa? Phục Hy lại hỏi. Huyền Đô ha to miệng, cách xa ngàn tỷ dặm cũng là cách xa ngàn tỷ dặm a, ta làm sao biết nên như thế nào kể cho ngươi cái này đến cùng có bao xa? Phục Hy thị gặp Huyền Đô không trả lời, liền lại hỏi, Thái Thanh Thánh Nhân, cũng chính là sư tôn của ta, rất lợi hại sao? Huyền Đô gặp hắn không dây dưa kết quả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất lợi hại. Cái kia có bao nhiêu lợi hại? Huyền Đô lại kẹp lại, vấn đề này hắn trả lời như thế nào? Bởi vì hắn cũng không biết ta. Có chút khó chơi à? Huyền Đô nói thầm trong lòng một tiếng, bất quá gặp phải một cái ưa thích hỏi vấn đề học sinh, dạy lên hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là coi thường Phục Hy. Huyền Đô mang lấy Phục Hy hướng Thủ Dương Sơn phương hướng dập đầu hành lễ, hoàn thành thay sư thu đồ lễ tiết, sau đó liền bắt đầu chính thức dạy bảo Phục Hy. May mắn, Huyền Đô mặc dù không có thu đồ đệ giáo đồ kinh nghiệm, nhưng hắn thắng ở nội tình phong phú sung túc, tại Thái Thanh Thánh Nhân chỗ đó học không ít thứ, tri thức chi uyên bác, chính là tại Hồng Hoang bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Thế nhưng là mặc hắn kiến thức rộng rãi, tại Phục Hy cái kia tựa như vô cùng vô tận vấn đề trước mặt cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Phục Hy cho thấy cường đại học tập năng lực, đỉnh phong tư chất, bất luận là chữa trị nhân tộc học thức, vẫn là tu hành phương diện đồ vật, hắn đều lấy tốc độ khủng khiếp hút vào. Thế mà nương theo mà đến chính là cái này đến cái khác nghi hoặc, hắn dường như đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập tò mò, thấy cái gì đều thích hỏi, chính là lấy Huyền Đô tích lũy đều có chút chống đỡ không được. Mà lại không chỉ có như thế, chớ nhìn Phục Hy bây giờ nhìn như cực kỳ thành thục, nhưng bị hắn giấu ở thực chất bên trong thuộc về hài đồng ngang bướng hoạt bát cũng rốt cục tại hắn quen thuộc Huyền Đô về sau, triệt để bạo phát. Thế này sao lại là cái gì nhân tộc thánh hoàng, đây rõ ràng cũng là cái hùng hải tử. So với nghe Huyền Đô giảng bài, hắn quả nhiên vẫn là càng ưa thích cùng người đồng lứa chơi đùa, sau đó Phục Hy cùng Huyền Đô ở giữa đấu trí đấu dũng liền bắt đầu. Mà lại mỗi lần Phục Hy tại bộ lạc tại họa về sau, bộ lạc tộc nhân nhóm cũng từ trước tới giờ không tìm Phục Hy, bởi vì cái kia là nhân tộc tương lai thánh hoàng, như thánh tổ nhân vật, bọn họ sẽ chỉ đi tìm Huyền Đô, Huyền Đô còn chỉ có thể nắm lô mũi cho Phục Hy khắc phục hậu quả. Huyền Đô nhằm vào loại sự tình này cùng Phục Hy nói qua rất nhiều lần, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nếu không phải cố kỵ thân phận, hắn thật nghĩ đánh Phục Hy một trận, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, đánh Phục Hy việc nhỏ, chỉ sợ nữ hoa thánh nhân trên mặt không dễ nhìn a. Huyền Đô trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Sư đệ, cái này cùng ngươi nói không giống nhau a. Ngươi không phải nói, Phục Hy sư thúc mặc dù chuyển thế trùng sinh, nhưng trời sinh thần thánh, thông tuệ cơ trí, dạy thoải mái nhất, không cần phí tổn quá nhiều tinh lực liền có thể tiến triển cực nhanh sao? Vì sao giống như không phải như vậy a? Huyền Đô sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Chuyện này thật không thể trách Triệu Mặc hắn muốn bể đầu cũng sẽ không ngờ tới loại tình huống này. Ai dám tin đệ nhất thánh hoàng hàng thế, tiên thiên đại thần Phục Hy sư thúc chuyển thế chi thân khi còn bé vậy mà lại như thế ngang bướng. Liên là nhân tộc hậu thế sử thư ghi lại, có quan hệ Phục Hy miêu tả vậy cũng sẽ chỉ là cổ giả bao hy thị chi vương tiên hạ vậy. ngựa thì xem giống như với thiên, túi thì quan pháp tại địa. Cực điểm tán dương ngữ điệu, mà sẽ không biết câu tiếp theo, phục hy thị, thiếu ngang bướng. Chương 252, tham hoa hoàng cung, thánh nhân phía trên. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa chống cằm mà trông, trước mắt động huyền thủy kính bên trong, biểu hiện chính là phong duyện thị bộ lạc bên trong chẳng cảnh. Nhất là nhìn đến Huyền Đô đối với Phục Hy chi ngang bướng thúc thủ vô sách thời điểm, nữ hoa luôn luôn nhịn không được nở rộ một chút ý cười. Hồng hoang bên trong đều nói, không thành thánh nhân, cả ngày hoảng sợ, nhưng thành thánh nhân nhưng cũng không nhất định quái lạc. Mà đây đã là bây giờ nữ hoa có thể tìm tới lớn nhất thú vị một chuyện, cũng là nàng tâm tình tốt nhất thời điểm. Phục Hy quý vị sắp đến, mọi việc thuận lợi, nữ hoa lúc này mới để xuống lo lắng. Triệu Huyền làm việc, quả nhiên vẫn là có thể yên tâm. Triệu Huyền trước trước sau sau chuyện làm, đều bị nàng để ở trong mắt, theo đủ loại chi tiết, đều đó có thể thấy được, Triệu Huyền vì huynh trưởng Phục Hy sự tình vẫn là bỏ ra tâm tư. Khó trách Triệu Huyền có thể có được nhiều như vậy thánh nhân yêu thích cùng tín nhiệm. A, mới nói được hắn liền tới. Nữ hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, tiện tay vung lên, đem trước mặt thủy kính đóng lại, sau đó gọi tới thị nữ. Đi vào là Thanh Loan, cái này Thanh Loan chính là nữ hoa chứng đạo thời điểm thu tọa kỵ, bởi vì này tâm thành khẩn, nàng liền đem dẫn tới hoa hoàng cung. Gặp qua thánh nhân, lại chuẩn bị bữa tiệc, ta muốn đại khách. Nữ hoa đối Thanh Loan nói. Thanh Loan trong lòng một quái lạ, bái phòng hoa hoàng cung người không coi là nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật. Nhiều nhất vẫn là hồng hoang chư vị thánh nhân phía dưới sẽ rất ít đến hoa hoàng cung. Bởi vì hoa hoàng thiên tại hỗn độn bên trong, không phải tại hồng hoàng, thường nhân vào không được. Mà làm cho nữ hoa thánh nhân trịnh trọng như vậy phân phó người, chỉ sợ người đến tất nhiên cũng là thánh nhân không thể nghi ngờ. Thanh Loan lĩnh mệnh mà đi, sau đó mang theo phía dưới rất nhiều nữ hầu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hoa hoàng cung bên trong cũng không có nhiều người, tại quên sầu chỗ bộ tộc kia rời trước khi đến, toàn bộ trong cung cũng liền mấy cái đồng tử đồng nữ, lại thêm một cái Thanh Loan, đã là tọa kỵ lại là tùy thị tiên. Triệu Huyền ban đầu đến chỗ này thời điểm, liền năm gặp hoa hoàng cung mở rộng cửa cung, trước cửa có đồng tử phục vụ. Hắn liền biết nữ hoa thánh nhân đã sớm biết mình muốn tới. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức bái phòng hoa hoàng cung. Gặp qua thánh nhân, thánh mẫu nương nương đã trong cung chờ đã lâu. Thanh Loan nhìn thấy Triệu Huyền, dẫn đầu hành lễ. Triệu Huyền cười nói, ngược lại là ta tới đường đột. Tại Thanh Loan chỉ huy dưới, Triệu Huyền tiến vào hoa hoàng cung, cũng một đường đọc đã mắt hoa hoàng thiên cảnh sắc. Đến cùng là thánh nhân thủ bút, hoàn toàn chính xác bất phàm, mà lại tự tạo thiên địa, bực này khí phách cũng liền thánh nhân có thể có. Và hoa hoàng cung, Triệu Huyền quả nhiên trông thấy nữ hoa thánh nhân đã đợi đại điện bên trong, lúc này chính ngồi ở chủ vị, cười nhìn về phía hắn. Gặp qua sư thúc. Triệu Huyền hành lễ. Ngươi ngược lại là khách thì đến, hiếm thấy đến ta hoa hoàng cung một lần. Nữ hoa thánh nhân khoát tay áo, ra hiệu Triệu Huyền không cần giảng những thứ này khách sáo. Ngồi đi. Triệu Huyền vừa mới vào chỗ, liền lại nghe nữ hoa thánh nhân nói, ngươi hôm nay đến, chẳng lẽ đến mức ta còn nhân quả nhân tình? Phục Hy chuyện này, nữ hoa xem như thiếu Triệu Huyền một lần nhân quả, cho nên có này nói chuyện, có điều nàng là lấy giọng trêu chọc nói, bất luận Triệu Huyền lần này đến mục đích là cái gì, liền là thật muốn nàng còn nhân quả, nàng cũng không để ý bởi vì cái này vốn là nàng thiếu. Triệu Huyền lắc đầu liên tục, sư thúc chớ có giễu cợt, ta chỗ nào giúp đỡ được gì? Phục Hy sư thúc chuyện kia cũng bất quá là tiện tay mà thôi, tính không được nhân tình gì nhân quả, lại không dám để sư thúc hoàn lại. Ồ, cái kia ngược lại là ly kỳ, ngươi từ trước đến nay là không có chuyện gì không đến nhà tính tình, ta trước đó ngược lại là mời qua ngươi không chỉ một lần, ngươi lại là một lần cũng chưa từng đến, ngươi nếu nói ngươi tới nơi này không có việc gì, ta lại là không tin. Nữ hoa thánh nhân ra hiệu Triệu Huyền tùy ý một chút. Nói đến Triệu Huyền cùng nữ hoa thánh nhân đánh qua quan hệ cũng không tính ít, dù sao Triệu Huyền tự bích du cùng sau khi đi ra, tại hồng hoang bên trong cái thứ nhất liên hệ cũng là nữ hoa thánh nhân, mà lại nữ hoa thánh nhân cũng thật là không tệ, cho hắn không chỉ một lần trợ giúp. Sư điệt còn thật có chút sự tình cần muốn thỉnh giáo sư thúc. Triệu Huyền cũng không giấu giếm, sau đó liền đem chính mình Nga Mi Sơn đạo trưởng không cách nào tiếp nhận thánh nhân khí vận sự tình nói ra. Hắn tại sư tôn Thông Thiên thánh nhân nơi đó đã hỏi qua, biện pháp giải quyết tốt nhất cũng là tại hỗn độn bên trong diễn hóa thiên địa, xung làm đạo trưởng. Bất quá, chuyện này đi, hắn thật đúng là không làm được, bởi vì hắn là thân thể thành thánh, khai thiên tích địa loại sự tình này, còn thật kém một bậc. Nếu chỉ là diễn hóa tiểu thiên địa tự nhiên có thể, nhưng là muốn tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, bình định lại địa thủy hỏa phong, diễn hóa tứ cực, đã là thiên đạo thánh nhân mới có thể làm đến chuyện. Dù là khai mở thiên địa lớn nhỏ phía trên không so được hồng hoang đông đảo, nhưng trên bản chất lại là tương tự. Tựa như là hoa hoàng thiên chính là một phương trung thiên thế giới, theo thời gian chuyển rời, còn có thể không ngừng trưởng thành là một phương đại thế giới. Mà cân nhắc thế giới tiêu chuẩn, không chỉ là nhìn xuống đất vực không gian lớn nhỏ, còn phải xem đại đạo pháp tắc hoàn thiện trình độ. Nếu là có thể làm đến 3.000 đại đạo hoàn mỹ viên mãn, cái kia đại thiên thế giới liền cùng hồng hoang thế giới độc nhất vô nhị. Bất quá, cái này độ khó khăn tự nhiên là không thấp, muốn là ai cũng có thể mở mang ra một cái cùng loại với hồng hoang thế giới, cái kia bản cổ đại thần cũng không đến mức như thế bị chư thánh kính ngưỡng. Chính là bản cổ đại thần lấy nửa bước đại đạo cảnh khai thiên tích địa, cũng bị đại đạo tính kế đến chết. Phổ thông thánh nhân còn kém thật không phải một chút điểm. Riêng lấy cảnh giới đến luận, thánh nhân giống như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà phải biết tại hỗn độn bên trong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng bất quá là vừa vặn đạt đến hành tẩu hỗn độn tư cách. Tại cái này phía trên, còn có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, giống như là Hồng Hoang Chí Thánh, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, giống như là Hồng Hoang bên trong hợp đạo cảnh giới. Lại phía trên còn có chân chính thiên đạo cảnh giới, thiên đạo bên trên mới là đại đạo cảnh giới. Nói đến Hồng Hoang Chư Thánh, đều là một câu thánh nhân cảnh giới thâu tóm, nhưng nào biết thánh nhân cùng thánh nhân cũng là khác biệt. Chư vị thánh nhân đến cùng chỗ tại cảnh giới gì, Triệu Huyền cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không phải là. Bất quá theo hắn đoán, mấy vị thiên đạo thánh nhân bên trong, chỉ sợ chỉ có Thái Thanh Sư Bá đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cảnh giới, cũng chính là Hồng Hoang bên trong chí thánh cảnh giới. Dù sao Thái Thanh sư bá tự chứng minh nói bắt đầu, thực lực kỳ thật thì đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, bây giờ lại có đột phá, muốn đến hẳn là đã bước vào chí thánh cảnh giới. Nhưng ở Hồng Hoang bên trong mạnh nhất tồn tại, vẫn như cũ không phải hắn, mà chính là vị kia điệu thấp đến giận sôi Hồng Quân lão tổ. Nếu là không có đoán sai, Hồng Quân lão tổ hợp đạo trước đó cũng đã bước vào chí thánh cảnh giới, hợp thiên đạo về sau, liền đạt đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiên tầng thứ. Nếu là vị này có thể đánh cắp thiên đạo quyền hành, liền có thể giảm bớt rất nhiều quá trình, một bước lên trời, theo hợp đạo cấp bước vào thiên đạo cấp bậc, kém nhất đó cũng là cái nửa bước thiên đạo cảnh. Cho nên hắn vị này mới thật sự là ngon nhân, người khác đều là bị thiên đạo tính kế, chỉ có vị này trực tiếp tính kế thiên đạo. Bất quá, đây đều là Triệu Huyền thông qua đi qua một số dấu vết để lại đoán ra được kết quả, không làm được chuẩn. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Hồng Quân lão tổ thực lực khẳng định viễn siêu Thái Thanh sư bá, nếu không. Chương 253, nữ hoa nhở, thuận tay mà làm. Bất quá, vô luận như thế nào nói, đạo tổ Hồng Quân bá lực đều là làm cho người thán phục. Phải biết thiên đạo cũng không có dễ dàng như vậy tính kế, thiên đạo quyền hành cũng không có dễ dàng như vậy đánh cắp. Hơi không cẩn thận, lớn nhất khả năng chính là bị thiên đạo đồng hóa, phai mờ tự mình. Ngươi muốn nói đạo tổ Hồng Quân là bởi vì lòng mang đại lòng từ bi, mỗi ngày nói tán quyết, cho nên xả thân hợp đạo, thành toàn thiên đạo. Chuyện này đánh chết Triệu Huyền hắn đều không tin, còn có một cái không tin, đoán chừng còn có Thái Thanh thánh nhân. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đến dùng nhất khí hóa tam thanh thần thông giấu giếm. Như thế như vậy phòng bị đến cùng là thiên đạo vẫn là hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân. Không ai nói được rõ ràng, chuyện này đoán chừng phải đến hỏi Thái Thanh sư bá chính mình. Dù sao Triệu Huyền là thật kiêng kỵ vị này đạo tổ, có thể có như vậy bá lực, dám đi tính kế thiên đạo, nếu thật để hắn thành, vậy liền thật đáng sợ. Hắn tương đương với thông qua hợp thiên đạo trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, trực tiếp bước vào thiên đạo cảnh giới. Dù là có chút khuyết điểm, đó cũng là nửa bước thiên đạo cảnh giới, tại Hồng Hoang bên trong đó cũng là tung hoành vô địch. Cho nên nói, lớn nhất khả năng cũng là đạo tổ Hồng Quân nhìn thiên đạo có khuyết điểm, sau đó nắm lấy cơ hội, tính kế thiên đạo một thanh. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn giảng đạo tử tiêu cùng, nhận lấy 6 vị thánh nhân làm đệ tử, hắn giáp tâm liền đáng giá đến hỏi một chút. Nhưng lời này hắn có dám nói, thậm chí tại thánh nhân trước mặt cũng không dám nói, qua nhiều năm như vậy, hắn trong ngôn ngữ nhắc đến qua không ít thánh nhân, nhưng duy chỉ có rất ít nhắc đến vị này đạo tổ Hồng Quân. Hắn ước gì chính mình vĩnh viễn không tiến vào Hồng Quân lão tổ trong tầm mắt, ước gì đạo tổ lão nhân ra người vĩnh viễn đem hắn làm một người tiểu binh sĩ làm như không thấy. Bởi vì loại chuyện này, càng nghĩ càng là cảm thấy thâm bất khả trắc. Triệu Huyền đè xuống lăn lộn suy nghĩ, bắt đầu hướng nữ hoa thánh nhân thỉnh giáo có quan hệ khai thiên tích địa vấn đề, mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng là hiểu rõ càng nhiều, đến lúc đó càng có nắm chắc. Hắn tại sư tôn Thông Thiên thánh nhân chỗ đó cũng hỏi qua, Thông Thiên thánh nhân tự nhiên là không giữ lại chút nào, dốc túi dạy dỗ. Hắn chẳng qua là cảm thấy đã nữ hoa thánh nhân nơi này có sẵn đạo trường, không ngại đến xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, chuyến này không giả, nữ hoa thánh nhân vốn là đối với hắn cảm quan không tệ, cho nên nghe được Triệu Huyền nghi hoặc, cũng là kiên nhẫn giải thích, tận tâm truyền thụ. Triệu Huyền nghi ngờ trong lòng bị từng cái giải khai, như là thể hồ có đỉnh, rộng mở trong sáng. Chờ nữ hoa thánh nhân kể xong, Triệu Huyền thành tâm cúi đầu, đa tạ sư thúc hậu ái, đệ tử được lợi rất nhiều. Được rồi, đứng lên đi, đều là chút kinh nghiệm lời tuyên bố, tính không được nhiều chân quý. Chỉ là người trước mắt cảnh giới phía trên còn kém một bậc, cho nên những vật này ngươi không rõ ràng. Chờ ngươi chính thức chứng đạo về sau, liền biết rõ những vật này, đối với thánh nhân mà nói, không gì hơn cái này. Nữ hoa thánh nhân cũng không thèm để ý, là thật không có đem những kiến thức này xem như quá mức quý giá đồ vật. Giống như nàng nói, những thứ này thánh nhân tầng thứ đồ vật, cũng chính là tại không phải thánh trước mặt, lộ ra cao thâm mặt chắc, nhưng tại chính thức thánh nhân trước mặt, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới, không có ý nghĩa. Đây chính là từ đó cùng nhãn giới chênh lệch. Đối sư thúc mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối đệ tử tới nói, học thức mới là quý giá nhất chi vật. Triệu Huyền cười đáp lại nói, nữ hoa thánh nhân có thể chính mình không đem coi là chuyện to tát, nhưng hắn không thể. Dù sao cuồng ngạo không phải trường cựu chi đạo. Ngươi đã tới, ta liền lại nắm ngươi làm một chuyện được chứ? Nữ hoa thánh nhân đột nhiên nói. Triệu Huyền sững sờ, sau đó lập tức gật gật đầu, sư thúc tận xin phân phó, chỉ cần sư điệt có thể làm, tất nhiên không chối từ. Nữ hoa thánh nhân đưa tay theo trong tay áo, lấy ra một vật, Triệu Huyền một nhìn liền nhận ra được. Hà đồ lạc thư. Nữ hoa thánh nhân nhẹ gật đầu, vật này việc quan hệ huynh trưởng chứng đạo sự tình, bây giờ hắn chuyển thế nhập nhân tộc, vi thiên hoàng, nhưng chỗ chứng nhận chi đạo, nhưng như cũng cùng vật này có quan hệ. Nói xong, nữ hoa thánh nhân đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho Triệu Huyền, thứ này hắn có thể không quan sao? Dù sao thứ này còn là hắn theo côn bằng trong tay cướp về, côn bằng cái kia đen đủi. Bây giờ còn bị trấn áp tại Bắc Minh Hải cơ sở đâu, đã định trước không có gì tốt thời gian qua. Ngươi chỉ cần tìm đến thời cơ, đem vật này vật quy nguyên chủ liền có thể. Triệu Huyền nhẹ gật đầu, sư thúc, ta hiểu được. Chỉ là, sư thúc vì sao không tự mình đưa đi? Chính là đi xem một chút cũng tốt. Nữ hoa hình như có ý động, nhưng rất nhanh lại bị nàng áp về đáy lòng. Nàng lắc đầu, ngươi chỉ thấy ta là huynh trưởng Phục Hy sự tình nhu đồ, lại không biết ta cùng huynh trưởng Phục Hy ở giữa nhân quả, kỳ thật cũng đoạn đến không sai biệt lắm. Như thế cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng ta vẫn là không muốn để cho hắn sau này cùng ta có quá tiêm nhiễm nhiều, họa phúc khó liệu. Phục Hy như vậy chuyển sinh thành vì nhân tộc, bỏ đi cùng yêu tộc quan hệ, thu hoạch được thiên hoàng công quả, dạng này cùng nữ hoa thánh nhân cách khá xa chút, ngược lại là chuyện tốt, nếu là lại dính dáng đến, cũng chỉ là đồ gây tai họa mà thôi. Mà lại bây giờ thuận thế thành Thái Thanh thánh nhân đệ tử, dù là chỉ là Huyền Đô thay sư thu đồ, cái kia cũng coi là cùng Thái Thanh thánh nhân có liên lụy. Chính là không có nàng ở phía sau giúp đỡ, Phục Hy cũng có thể trôi qua không tệ. Triệu Huyền giật mình, nguyên lai còn có bực này cân nhắc, nữ hoa sư thúc thật đúng là tâm tư tỉ mỉ. Được rồi, sư thúc, ta sẽ an bài tốt. Triệu Huyền đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào trong lòng. Dạng này cũng tốt, đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Hắn đang nghĩ ngợi cho Long tộc tìm cái gì dẫn tử xuất thế đâu, tốt nhất là để Long tộc cùng nhân tộc cùng một tuyến. Bây giờ vừa vặn có lý do, chỉ cần cẩn thận vận hành một phen, hết thảy nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà lại Phục Hy sư thúc bề ngoài vốn là đầu người thân rồng, chỉ cần Phục Hy sư thúc có thể có được thiên hoàng quả vị, Long tộc tất nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, thậm chí lăn lộn cái nhân tộc đồ đẳng, theo nhân tộc ở bên trong lấy được một số công quả. Sau đó Long tộc lại xuất thế lần nữa liền lộ ra thuận lý thành trương. Nếu là không có cơ hội như vậy, cưỡng ép tuyên cáo Long tộc tái xuất ngược lại cũng không phải không được, chỉ sợ quá kiêu ngạo sẽ dẫn đến vô số người ngấp nghé. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, nếu là giao cho người khác, ta còn có chút không yên lòng. Nữ Hoa Thánh Nhân ngữ khí chắc chắn, trong lời nói tràn đầy tín nhiệm. Sau đó, Triệu Huyền tại Hoa Hoàng Cung bên trong cùng Nữ Hoa Thánh Nhân lại luận đạo một trận, lúc này mới cáo từ rời đi. Rời đi Hoa Hoàng Cung về sau, Triệu Huyền trực tiếp thẳng hướng Hồng Hoang Đông Hải mà đi. Trước đó hắn liền để Long tộc làm tốt xuất thế chuẩn bị, hắn vốn là dự định tại đệ tử Huyền Quy, cũng chính là địa hoàng sinh ra thời điểm tuyên bố xuất thế tới. Dạng này cũng tốt thao tác, dù sao cũng là tay trái ngược lại tay phải, có thể giảm rất nhiều phiền phức. Bất quá bây giờ đưa tới cửa cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Loại này có thể cho nhân tộc lưu lại ấn tượng tốt sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy đến tiếp sau mưu đồ thì mới có thể thuận lý thành trương, không cảm thấy bất ngờ. Cũng không biết Huyền Đô sư huynh đem Phục Hy dạy bảo như thế nào, muốn đến cần phải so sánh thuận lợi đi, dù sao hiện tại Phục Hy mặc dù chỉ là Phục Hy sư thúc chuyển thế chi thân, nhưng đến cùng theo hầu không tầm thường, xa không tầm thường sinh linh có thể so sánh, mà lại hiện ở trên người hắn còn có kinh khủng thiên đạo khí vận ra thân, sao mà cao minh. Chương 254, lại vào Đông Hải, Long tộc khí vận. Triệu Huyền lần nữa đi vào Đông Hải Long cung bên trong, hắn đột nhiên đến thăm, để Ngao Thịnh giật nảy cả mình. Bởi vì Triệu Huyền tới đột nhiên, hắn cũng không có làm cái gì chuẩn bị, cho nên Triệu Huyền xa giá đến Long cung trước thời điểm, hắn mới vội vàng từ Long cung bên trong chạy ra đến. Tiểu Long gặp qua thánh nhân. Không biết thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ngao Thịnh thái độ khiêm cung, nhưng trong lòng thì thầm nói, vị này mới từ nơi này rời đi không bao lâu à. Sao đến lại tới? Chẳng lẽ có biến cố gì, hoặc là Long tộc chỗ nào làm được kém? Long mẫu có đó không? Triệu Huyền lườm Ngao Thịnh liếc một chút, tự nhiên không tâm tư đi chú ý đầu này lão cá trạch đến cùng đang suy nghĩ gì. Từ lần trước thánh nhân rời đi Long cung, Long mẫu cũng đã về Hải Nhãn đi. Ngao Thịnh chi tiết nói, thánh nhân thế nhưng là tìm Long mẫu có việc, ta cái này liền đi Hải Nhãn. Triệu Huyền khoát tay áo, ngược lại cũng không cần, dù sao trước đó chúng ta đã thương định tốt hết thảy, có gặp hay không đều có thể. Hắn mở miệng đánh gãy Ngao Thịnh, không cần thiết lại đi kinh động Long mẫu, dù sao Long tộc xuất thế sự tình là bọn họ cũng sớm đã thương định, thật cũng không tất yếu lãng phí thời gian nữa đi thảo luận cái gì, chuyện này Ngao Thịnh thì có thể làm chủ. Bất quá cái này Long mẫu thật đúng là lợi hại a, đủ hung ác, đối với mình đủ hung ác, rất khó tưởng tượng tại trong Hải Nhãn nếm tận đau khổ, thật vất vả ra khỏi biển mắt, thưởng thụ lấy mấy ngày an vui thời gian về sau, còn có thể quyết định lại nhập Hải Nhãn. Loại này chênh lệch không phải người bình thường có thể chịu được. Triệu Huyền xuống xa giá, cùng Ngao Thịnh cùng nhau vào Long cung đại điện. Ngao Thịnh phân phó dưới trướng chuẩn bị thịt rượu quả đồ ăn, tuy nhiên vội vàng chút, nhưng cái này tư thái nhìn lấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đây chính là hắn Ngao Thịnh bản sự. Triệu Huyền cũng không thúc giục, dù sao cũng không vội tại cái này nhất thời. Chờ Ngao Thịnh tốt một trận bận rộn về sau, Ngao Thịnh lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, đứng ở Triệu Huyền trước người, vì Triệu Huyền rót rượu. Thánh nhân mời, hôm nay rất là vội vàng, Tiểu Long chiêu đãi không chú đáo. Ngao Thịnh nói, lòng dạ của ngươi cùng bố cục kém Long mẫu có lẽ không chỉ một sao nửa điểm nhi, nhưng luận là người, ngươi lại là được Long mẫu tinh túy. Triệu Huyền khẽ cười một tiếng, uống vào trong chén tiên ngưỡng. Ngao Thịnh cười khan một tiếng, thánh nhân quá khen rồi, Tiểu Long chỗ nào xứng đáng bực này tán dương. Tuy nhiên Triệu Huyền nói lòng dạ hắn bố cục kém Long mẫu rất nhiều, nhưng hắn như cũ cảm thấy đây là tại khen hắn, dù sao cái này cũng là lời thật. Long mẫu lòng dạ, bố cục còn có nhan giới, bá lực, chính là tại Hồng Hoang bên trong cũng là có tên tuổi, chỉ là bởi vì trước kia thanh danh không hiển hách thôi. Chính mình cũng đích thật là không so được, Long Mẫu đến cùng là phụ trợ Tổ Long chinh chiến qua Hồng Hoang tồn tại, Tổ Long trưởng bên ngoài, Long Mẫu trong bàn tay, đến sau cùng, Tổ Long vẫn lạc, Long Mẫu đem chọn cái Long tộc một vai trọng chi, đây mới là thật sức mạnh to lớn. Lần trước ta để ngươi chuẩn bị sự tình, có thể từng chuẩn bị xong. Triệu Viên lười nhắc cùng Ngao Thịnh con lượn lượn, hắn càng ưa thích cùng Long Mẫu loại này thông thấu người trò chuyện. Ngao Thịnh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang nở rộ, ngựa khí biến đến có chút run rẩy, thánh nhân là chỉ ta Long tộc xuất thế sự tình. Triệu Huyền nhẹ gật đầu, nếu không phải việc này, cần gì phải để ta tự mình tới nơi này một chuyến. Ngao Thịnh ngữ khí hơi khô chát chát, chỉ cảm thấy nhịp tim đập như nổi trống, khởi bẩm thánh nhân, ta Long tộc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi thánh nhân hạ lệnh. Triệu Huyền trong lòng hài lòng, hiệu suất này cũng không tệ lắm, mà lại đó có thể thấy được, Ngao Thịnh đích thật là cái có thể làm việc, muốn thật sự là lề mà lề mề, đem chuyện này không để trong lòng. Hắn hôm nay tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, cùng lắm thì đổi lại một cái Long tộc chi chủ chính là. Dù sao bây giờ Long tộc chính thức người nói chuyện vẫn là trong Hải Nhãn Long Mẫu. Vị này mới thật sự là Long tộc chi chủ, Ngao Thịnh càng giống là một cái trên mặt nổi bảng hiệu, hoặc là chấp hành Long Mẫu mệnh lệnh khôi lỗi, đổi cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại có một cái cơ hội rất tốt. Sau đó, Triệu Huyền liền đem Hà Đồ Lạc Thư đem ra, giao cho Ngao Thịnh. Cái này đưa bảo thành toàn Phục Hy đại đạo sự tình, liền coi như là giao cho Ngao Thịnh đến làm. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn có thể chính hắn tới làm, nhưng hết lần này tới lần khác cấu kết Long tộc đạo này, mục đích tự nhiên cũng đơn giản, vì chính là để Long tộc cùng nhân tộc sinh ra gặp nhau, vì phía sau mưu đồ đánh xuống cơ sở. Ngao Thịnh cũng là người thông minh, chỉ là hơi nghe xong liên minh bạch Triệu Huyền dự định. Nhân tộc hắn trước kia chưa từng chú ý qua, cái chủng tộc này mặc dù là thánh nhân sáng tạo, nhưng bởi vì thực sự quá yếu, rất khó nhập hắn pháp nhãn, cũng không có làm qua một chuyện. Long tộc đối với nhân tộc sách lược cứng đối, cũng là không nhúng tay vào, không đối địch, không trêu chọc. Xem như nhìn không thấy, dù là nhân tộc chủ yếu nhất căn cứ liền tại Đông Hải Chi Tân. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng, muốn nhúng tay mưu đồ bố cục thời điểm, phát hiện đã chậm, bởi vì chư thánh đã bắt đầu nhúng tay, loại thời điểm này, tùy tiện chạy vào đi, sợ là liền ra lẫn xương cũng phải bị nuốt mất, đối với cái này hắn cũng chỉ có âm thầm đáng tiếc. Nhưng là hiện tại có Triệu Huyền tương trợ, bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật vào cuộc. Một khi cùng nhân tộc đáp lên quan hệ, trong đó chỗ tốt đều không cần Triệu Huyền nói rõ, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Đa tạ thánh nhân vì Long tộc nhu đồ. Ngao Thịnh đem Hà Đồ Lạc Tư thật cao nâng lên, sau đó phủ phục quỳ mọp xuống đất. Triệu Huyền gật gật đầu, đứng lên đi, bất quá chuyện xấu nói trước, ta giúp ngươi Long tộc nhu đồ, ngươi cũng đừng nghĩ đến Long tộc vào chẳng về sau liền có thể nằm lấy chỗ tốt, chuyện nên làm vẫn phải làm, nhân tộc chỗ tốt cùng công đức không có như vậy tốt cầm. Nếu là Long tộc chỉ muốn theo nhân tộc bắt lông cừu, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Kế hoạch của hắn là để Long tộc cùng nhân tộc hỗ trợ lẫn nhau, từ Long tộc giúp nhân tộc ổn định ngưng tụ khí vận, giúp nhân tộc phát triển, nhân tộc khí vận tăng trưởng, cái kia Long tộc tự nhiên cũng có thể theo được lợi, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Tiểu Long không dám, ta tất nhiên cực kỳ ước thúc tộc nhân, an tâm làm việc, không dám có chút lười biếng. Ngao Thịnh liên tục nói không dám. Xem ra, trước mắt vị này đối với nhân tộc cũng có chút coi trọng, cũng là không biết có phải hay không là vẫn còn có mưu đồ cần phải dùng đến nhân tộc, nếu không cũng không cần như thế cố ý căng dặn. Hắn thật đúng là không có đoán sai, đối với Triệu Huyền mà nói, nhân tộc xác thực cực kỳ trọng yếu, thậm chí việc quan hệ hắn chứng đạo, không qua loa được. Bất quá, loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt, thậm chí ngay cả người thân cận nhất, hắn cũng chưa từng nói qua. Hôm nay đem Long tộc dẫn vào trong đó, tự nhiên cũng có phương diện này cân nhắc. Ngươi lại mật thiết chú ý nhân tộc bên kia động tĩnh, đến thời cơ thích hợp, chính là Long tộc xuất thế thời điểm. Triệu Huyền lần nữa dặn dò, cũng đừng làm hư hại, Long tộc sự tình ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng muốn là chậm trễ phục hy sư thúc chứng đạo, nữ hoa sư thúc chỗ đó hắn có chút không tiện bằng giao. Có điều hắn vẫn tin tưởng, lấy Ngao Thịnh năng lực, loại chuyện nhỏ nhặt này không khó lắm. Chương 255, phục hy tái phạm, Huyền Đô tử nghi. Triệu Mặc mang theo Hoa Tư thị chạy về Nga Mi Sơn. Bởi vì cân nhắc đến Hoa Tư thị bây giờ vẫn là nhục thể phàm thai, cho nên cố ý hãm lại tốc độ, miễn cho nàng không chịu nổi. Nếu không phải như thế, hắn nhất định có thể lấy tốc độ nhanh hơn chạy về Nga Mi. Bất quá, cho dù là cố ý hãm lại tốc độ, bọn họ bây giờ cũng rốt cục chạy về Nga Mi Sơn. Nơi này chính là Nga Mi Sơn. Hoa Tư thị theo Triệu Mặc bên cạnh thân, nhảy xuống vân đài, ngửa đầu nhìn lấy tòa này điểm lạnh rực rỡ, muôn hình vạn trạng, thần bí khó lường sơn mạch, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng đánh nhỏ liền đối với tiên thần sự tình tràn đầy hướng tới, muốn nhất sự tình cũng là giống những cái kia tiên nhân đồng dạng, đi tới đi lui, cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm trường sinh. Đây cũng là Nga Mi Sơn. Triệu Mặc gật gật đầu, tuy nhiên cảnh tượng như thế này hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, dù sao nghe người khác tán dương chính mình đạo trưởng, vẫn là một kiện rất vui vẻ sự tình. Bất quá, tại Hồng Hoang rất nhiều cao giai người tu hành trong mắt, Nga Mi Sơn mặc dù không tệ, nhưng cũng không tới khiến người ta kinh ngạc cấp độ, dù sao so với Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Kim Ngao đạo bực này chân chính thánh nhân đạo trưởng, Nga Mi Sơn vẫn là kém một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào cao giai tu sĩ mà nói, cũng chính là những cái kia chân chính thấy qua việc đời, tu vi chí ít tại Thái Ức Kim Tiên trở lên tu sĩ. Tu vi hơi thấp, hoặc là phàm nhân trông thấy Nga Mi Sơn, đồng dạng cũng sẽ cảm thấy đây mới thật sự là tiên gia phúc địa. Sau đó Triệu Mặc mang theo Hoa Tư thị leo núi, cũng là cửa thiếu đi đầu kia không đâu vào đâu, cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Bây giờ, Nga Mi Sơn phía trên người nào không biết không đâu vào đâu tiểu tử kia hôn xuất đầu. Vào lao ra pháp nhãn, được ban cho thoại nhân thị làm tọa kỵ. Tuy nhiên không có thể trở thành lão gia tọa kỵ, nhưng có thể trở thành lão gia môn hạ thân truyền đệ tử tọa kỵ, cái kia đồng dạng là một bước lên trời. Gặp qua lão gia, một đường lên có đồng tử tới lui, nhìn thấy Triệu Mặc liền lập tức hành lễ chào hỏi. Nga Mi Sơn phía trên đồng tử đều là Triệu Huyền chính mình điểm hóa, tăng thêm hắn xuất thủ hào phóng, đối với những thứ này đồng tử bồi dưỡng cũng là cực kỳ bỏ được, bây giờ những thứ này đồng tử, phần lớn sớm đã thoát thai hoàn cốt, đắc đạo thành tiên. Mặc dù chỉ là tiểu thiên tiên, nhưng đối với phàm tục mà nói, cái này tiểu thiên tiên cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Thử hỏi, Hồng Hoang bên trong ai có thể có Nga Mi Sơn lớn như vậy khí, vậy mà cho giới chướng nhiều như vậy đồng tử cung ứng tiên đan. Ách, còn thật có một nơi, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh sư bá đang đạo còn cao hơn hắn một bậc, cũng ưa thích luyện đan, hết lần này tới lần khác môn hạ đệ tử đồng nhi còn thiếu, liền châu đều dựa vào ăn đan dược mà sống, không so được, không so được. Dù sao cũng là làm cho Huyền Đô sư huynh nói ra, những đan dược này cũng không lắm tác dụng địa phương, hắn cái này Nga Mi Sơn nội tình cuối cùng vẫn là kém một bậc. Vừa đi không bao lâu, Triệu Mặc liền dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn đến một người mặc áo đen váy đen tiểu nha đầu. Chính vẻ mặt đau khổ ngồi tại sơn môn cách đó không xa trên bậc thang, từng đợt thất thần. Chờ Triệu Mặc đến gần, Sơn Quân lúc này mới phát hiện, vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên. "Lao ra, người trở về rồi." Sơn Quân có chút cao hứng. Triệu Mặc thì là hơi kinh ngạc, nha đầu này 10 lần trở về có 9 lần không ở trên núi, chính là hắn thấy qua số lần đều thiếu, hôm nay sao giống như là tại chuyên môn chờ mình. "Người tìm ta có chuyện gì?" Sơn Quân gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, nàng xem như tập quán lỗ mãng, cũng chính là Triệu Mặc bọn họ không so đo, nếu không giống nàng như vậy cả ngày không có nhà, luôn muốn ra bên ngoài chạy, đều đầy đủ bị phạt chịu dạy dỗ. "Lao ra, ngươi được cứu ta a, ta tựa như là bị bệnh." Sơn Quân nghe xong lời này, vội vàng vẻ mặt đưa đám nói. "Triệu Mặc, ngươi một cái Thái Ức Kim Tiên, ngươi nói chính ngươi bị bệnh. Cái này ai dám tin, lời này chính ngươi tin sao? Chính mình cái này tùy thị đồng tử, cái gì cũng tốt, cũng là đầu góc tốt giống có chút vấn đề." Nói rõ ràng, Triệu Mặc lắc đầu, ra hiệu Sơn Quân chớ có cuối cùng, đến cùng là rất sớm đã nhập môn, trong lòng hắn coi như có một phần vị trí. Sau đó, Sơn Quân liền đem chính mình gặp phải cổ quái sự tình nói ra. Triệu Mặc bất cảm, như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Sơn Quân nói, chớ có cuống cuồng, xem ra là cơ duyên của ngươi một tới. Ngươi gần nhất liền hay xảy ra nhân tộc đi loanh quanh. Trước kia làm gì, về sau liền làm gì chính là. Nhìn lấy bán tín bán nghi Sơn Quân rời đi, Triệu Mặc nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu này ngược lại là hảo khí vận, bất quá nói cho cùng vẫn là bởi vì Sơn Quân lòng có từ bi, đối với nhân tộc lòng mang thiện ý, bây giờ xem như đến một phần tốt quả báo. Không thể nói được ngày sau có thể thành nhân tộc một mặt đồ đẳng, như vậy Sơn Quân tương lai thành tựu sợ là sẽ không quá thấp. Thánh sư, vừa mới cái kia là ai? Hoa Tư Thị chờ Triệu Mặc xử lý xong sự tình lúc này mới tiến lên hỏi. Cái này không phải liền là các ngươi bộ lạc bên trong cung phụng đầu kia hát hổ sao? Hoa Tư Thị nghe vậy há to mồm, cái này sao có thể, làm sao có thể là cái tiểu nha đầu? Hồng Hoang nhân tộc, Phong Duyện Thị bộ lạc bên trong, Huyền Đô sắc mặt tiểu tụy, sớm đã không phải Triệu Huyền trước kia thấy cái kia trầm ổn không màng danh lợi thủ Dương Sơn thủ đồ. Hắn cho tới bây giờ không dạy qua đệ tử, không có chút nào kinh nghiệm, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn dạy qua người đầu tiên chính là Phục Hy. Không nói đến cái này Phục Hy chỉ là mình thay sư thu đồ, tính toán là sư đệ của mình, thuộc về cùng bối phận người, mà lại cái này Phục Hy lai lịch, cũng là không thể không suy tính vấn đề. Nữ Hoa Thánh Nhân đoán chừng chính nhìn lấy đâu, muốn là hắn nhịn không được đánh Phục Hy một trận, sợ là lúc sau không tốt gặp nhau. Mặt mũi này còn không phải không cho. Chính là bởi vì loại quan hệ này, làm đến Huyền Đô đang dạy Phục Hy lúc, rất nhiều thủ đoạn không thể áp dụng, đành phải từ bỏ, hắn là không thích tục vụ, nhưng cũng không phải là ngốc. Lúc này, Phục Hy liền đứng tại trước người hắn, một bộ ngoan ngoãn tiếp nhận giáo huấn bộ dáng. Nhưng Huyền Đô lại biết rõ, chớ nhìn hắn hiện tại một bộ trung thực bộ dáng, chờ đợt phong ba này qua, nhất định chứng nào tận ấy, thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm. Học sinh quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt, chí ít Huyền Đô cũng là như thế cảm thấy, vẹn vẹn mấy lần, tiểu tử này liền đem ranh giới cuối cùng của hắn cùng thủ đoạn sờ soạng cái 7-8 phần. Mỗi lần gặp rắc rối, luôn có thể hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, lại không đột phá, loại thủ đoạn này cùng trí tuệ, muốn là thả về việc tu hành tốt biết bao nhiêu. Chuyện lần này nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, Phục Hy dẫn theo một đám trẻ con, xâm nhập hoang nguyên rừng cây ẩn nút mấy ngày, săn một đầu manh thú. Mà lại cái này manh thú vẫn còn sống, liền bị đám người bọn họ gan lớn trùm trời mang vào trong bộ lạc. Sau đó bởi vì nhất thời đại ý, cái này manh thú xuất lồng, cùng tính đại phát, đem bộ lạc nháo cái út sấp, mấy người bởi vậy thụ thương, nếu không phải Huyền Đô xuất thủ, còn không biết muốn xông ra bao lớn họa tới. Phục Hy hiện tại cũng có chút hối hận, lần này xác thực là mình quá lỗ mãng, nếu không phải Huyền Đô sư huynh xuất thủ, bộ lạc bên trong chỉ sợ sẽ người chết. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cái này cùng hắn trước đó xông ra họa, tính chất hoàn toàn khác biệt. Mà trước mặt hắn Huyền Đô thì là lâm vào tự mình hoài nghi, trước mắt cái này nhân tộc tương lai thánh hoàng, sẽ không để cho chính mình dạy thành đệ nhất ma tổ a. Nói như vậy, đoán chừng nữ hoa sư thúc sẽ chém chết tươi chính mình. Chương 256, biến thành người khác đến, mê hoặc hành động. Ngồi đi. Huyền Đô nỗi lòng phức tạp, tinh thần khó định, hắn thở dài, sau đó để đứng ở trước mặt Phục Hy ngồi xuống. Sau đó Phục Hy nghe lời ngồi tại Huyền Đô đối diện, sư huynh đệ hai người, sắc mặt đều không thế nào để mắt, một cái là buồn, một cái là hối hận, hai người ngồi đối diện mà không nói gì. Huyền đều là thật sầu, tự Phục Hy bản tính bại lộ về sau, hắn dạy học liền tiến vào một cái ngõ cụt, mà lại Phục Hy tu hành gần nhất cũng là càng ngày càng chậm, rõ ràng Phục Hy tại tu hành lúc coi như nghiêm túc, nhưng bây giờ lại là tựa như lâm vào bình cảnh. Nhưng cái này sao có thể, Phục Hy lúc này mới cảnh giới gì? Làm sao có thể thì gặp phải bình cảnh, cái này không đùa giỡn hay sao? Huyền Đô cảm giác được, có lẽ là chính mình dạy bảo xảy ra vấn đề, nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như vậy đi xuống, Phục Hy thị làm sao có thể đầy đủ gánh chịu nổi thánh hoàng vị trí, như thế nào có tư cách trở thành bộ lạc cộng chủ, như thế nào chứng nhận cái kia thiên hoàng quả vị? Phục Hy gặp Huyền Đô sắc mặt hoảng hốt, liền lo lắng mà hỏi thăm, sư minh, ngươi thế nhưng là không thoải mái. Đây là thế nào? Huyền Đô suýt nữa nhịn không được mắng ra, ngươi nói là thế nào? Còn có thể vì sao a? Có điều hắn sắc mặt coi như bình tĩnh, không có gì, chỉ là đang nghĩ có quan hệ chuyện của ngươi. Phục Hy sắc mặt một đổ, sư minh, ta lần này biết sai, lần sau tất nhiên không dám. Huyền Đô nghe lời này đều chán nghe rồi, cái này sự tình ngươi là không làm, nhưng lần sau lại không biết sẽ ra cái gì chuyện mới mẹ nhi, chính mình làm sao cũng không nghĩ đến một cái vừa bước vào tu hành tiểu tu sĩ cũng có thể làm được như thế dày vò. Quả nhiên, chính mình ngay từ đầu thì không nên đón lấy việc này, hắn căn bản không phải thu đồ đệ thụ đạo tài liệu. Hắn vẫn cho là hồng hoang bên trong các đệ tử môn nhân đều cần phải không khác mình là mới tới. Sư tôn nói làm cái gì liền làm cái gì, chính mình suy nghĩ, chính mình học tập, chính mình lĩnh hội, có không hiểu liền hỏi thăm sư tôn, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nếu là như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là thật đơn giản, nhưng là trước mặt Phục Hy, lại là phủ đầu cho hắn một gậy. Nha! Nguyên lai trong các đệ tử còn có loại kia không nghe lời, có thể đem trời cho người cho rách. Chỉ có thể nói Huyền Đô ở phương diện này thực sự không có gì kiến thức, luật lớn nhất có thể dày vò đệ tử, Phục Hy còn thật không có chỗ xếp hạng. Chờ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân cái kia hai cái đại đoàn trùng sau khi online, ngươi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là có thể chọc thủng trời đệ tử. Muốn không, ta biến thành người khác đến dạy bảo ngươi đi. Huyền đều đột nhiên mở miệng đối Phục Hy nói ra. Phục Hy nghe vậy hai con mắt trừng lớn, sư minh, ngươi không muốn dạy ta rồi. Huyền Đô lắc đầu, muốn dạy, nhưng là không dạy được a. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Phục Hy gặp Huyền đều là thật có ý đó, mà không phải đang nói đùa, sau đó liền lại hỏi. Sư huynh ngươi không dạy ta, người nào đến dạy? Chẳng lẽ thánh nhân sư tôn? Huyền Đô bĩu môi, sư tôn được nhiều nhàn, chạy tới cùng ngươi chơi đùa. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lần trước ngươi thấy qua vị kia, cũng là ngươi xuất sinh hôm đó, mang đi mẫu thân ngươi cái vị kia, như thế nào? Huyền Đô giải thích nói. Phục Hy thị nghe vậy cẩn thận suy tư một phen, sau đó hỏi một câu, hắn cũng là sư huynh của ta sao? Huyền Đô chần chờ nhẹ gật đầu, nên tính là. Nói thật cái này thay sư thu đồ, tự mình làm có thể, nhưng để Triệu Huyền đến làm, bao nhiêu tựa hồ có chút không thích hợp. Sau đó, Huyền Đô lại lâm vào xoắn xuýt. Mà lúc này Thủ Dương Sơn phía trên, Thái Thanh Thánh Nhân đưa tay một vệt, đem trước mặt thủy kính bên trong hình ảnh xóa đi, sau đó lắc đầu, chuyện này đến cùng vẫn còn có chút khó xử Huyền Đô. Huyền Đô chính mình tu hành, lĩnh hội đại đạo không có vấn đề, nhưng là để hắn tụ đồ, thật sự là khiến người ta một lời khó nói hết. Trừ phi vận khí tốt, gặp phải một cái cùng hắn tính cách tương tự. Vốn là muốn cho chính mình đệ tử vơ vét chút chỗ tốt, nhưng bây giờ xem ra, Huyền Đô lại là giống tại chịu tội, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Thôi, thôi, liền không làm khó dễ ngươi. Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên hít một tiếng, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà vừa mới trở lại Nga Mi Sơn không lâu Triệu Mặc, vừa mới đem Hoa Tư Thị an bài thỏa đáng, lại cố ý tìm đến Thoại Nhân Thị, để hắn mang theo Hoa Tư Thị tu hành, đem lĩnh nhập tu hành chi môn. Hắn lúc này mới nhàn rỗi, có điều hắn vừa trở lại Linh Hư Cung bên trong, liền gặp tổ sư đường bên trong có thần quang đại tác. Triệu Mặc trong lòng giật mình, vội vàng chạy tới, sau đó liền gặp một cái bóng mờ theo cái kia Thái Thanh Thánh Nhân thánh tượng phía trên trôi xuống. Đệ tử gặp qua sư bá. Triệu Mặc có chút ngộng, vị này làm sao còn chạy đến ta Nga Mi Sơn tới? Thái Thanh Thánh Nhân hư ảnh nhìn bốn bề nhìn, ánh mắt đảo qua cả tòa Nga Mi Sơn, gặp trên núi vui vẻ phồn vinh, một phái hưng thịnh khí tượng, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, ngươi cái này đạo trường xử lý không tệ. Triệu Mặc cười khan một tiếng, đa tạ sư bá tán dương, đệ tử không dám nhận. Không biết sư bá tìm đệ tử có chuyện gì? Thái Thanh Thánh Nhân nghe vậy trầm mặc thật lâu, tựa hồ cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, Huyền Đô bên kia, tựa hồ ra chút phiền phức, ta muốn cho ngươi đi qua một chuyến, nếu là hắn thực sự không thích hợp dạy bảo đệ tử, cái này dạy bảo phục hy nhiệm vụ, liền do ngươi tiếp nhận a. Triệu Mặc, tình huống như thế nào, chính mình không là vừa vặn theo bên kia rời đi không bao lâu sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà để Thái Thanh Thánh Nhân nói ra như vậy, chẳng lẽ Huyền Đô sư huynh làm cái gì để sư bá tức giận? Không biết ta, lấy Huyền Đô sư huynh tính tình, ba cây gậy đánh không ra cái dám đến, có thể làm ra chuyện xuất cách gì đến? Cái này, sư bá, cái này dạy bảo Tam Hoàng sự tình, vốn là tại chư thánh thương nghị xong, ngày này hoàng quý vị công quả tự nhiên do Huyền Đô sư huynh đến, ta đi qua. Triệu Mặc nhìn lấy cái này đưa tới cửa chỗ tốt, đột nhiên có chút không dám cầm, cái này tính là gì sự tình a, hắn sợ hãi, chẳng lẽ trước mắt vị này đột nhiên muốn đem hắn chôn a. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, gần nhất giống như không có làm chuyện xuất cách gì, càng không có can đảm tính kế đến Thái Thanh sư bá trên đầu a. Cho ngươi đi chính là, đi về sau, chính ngươi nhìn lấy làm. Nói xong, Thái Thanh thánh nhân cái bóng mờ kia liền biến mất. Triệu Mặc sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, chính mình có đi hay là không. Thái Thanh sư ba không có lý do hại chính mình, hắn cùng Huyền Đô sư huynh như vậy tốt, Thái Thanh thánh nhân hẳn là sẽ không ra tay độc các a. Vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ thật là Huyền Đô bên kia dạy bảo xảy ra điều gì phiền phức? Không cần phải a. Lấy phỏng đoán của hắn, Huyền Đô phần này công đức cùng lấy không có khác nhau, dù sao lấy phục hy sư thúc theo hầu, chính là không ai dạy bảo, đoán chừng sau cùng cũng có thể lấy được cái kia thánh hoàng quả vị, không có lý do sẽ xảy ra sự cố a. Triệu Mặc suy nghĩ rất lâu, sau cùng phát hiện không có chút nào đoạt được, lại bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn, cuối cùng vẫn là không có thu hoạch gì, hồng hoang giống như không có biến cố gì phát sinh mới đúng. Vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến. Không thu hoạch được gì, Triệu Mặc chỉ có thể lên đường lần nữa chạy tới nhân tộc. Đã Thái Thanh sư bá đều lên tiếng, hắn còn có thể làm sao? Trước tạm đi nhìn kỹ hắn nói, đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Chương 257, Lâm trận đổi sư, Triệu Mặc tiếp nhận. Huyền Đô cùng Phục Hy hai người ngồi tại vị thủy hà bờ. Sư Minh. Phục Hy kêu một tiếng. Làm cái gì? Huyền Đô đáp lời, chỉ là làm sao nghe đều có một cỗ chán nản cảm giác. Không có chuyện, liền kêu là ngươi một tiếng. Phục Hy hiện tại rất mê mang, trong khoảng thời gian này, hắn nỗ lực áp lực bản tính của mình, đem chính mình câu thúc tại cái này vị thủy hà bờ trong phòng nhỏ. Dù là Huyền Đô cũng không có như yêu cầu này, nhưng hắn lại không dám tùy ý rời đi, cũng không phải là lo lắng Huyền Đều sẽ tức giận, mà chính là hắn lâm vào tự mình trong hoài nghi. Theo sinh ra bắt đầu, người chung quanh liền nói cho hắn biết, hắn Phục Hy sẽ là nhân tộc tương lai thánh hoàng, thậm chí sẽ siêu qua nhân tộc trong lịch sử mấy vị kia thánh tổ. Đối loại thuyết pháp này, chính hắn cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là bây giờ, hắn loại ý nghĩ này lại sinh ra dao động, làm vì nhân tộc thánh hoàng, hắn cũng không có cho nhân tộc mang đến cái gì trợ giúp, ngược lại chỉ là cho bộ lạc mang đến rất nhiều phiền phức. Cái này là một cái nhân tộc thánh hoàng chuyện nên làm sao? Hắn nghe người ta nói qua, nhân tộc trong lịch sử hai vị kia thánh tổ tại lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu hiện lộ ra viễn siêu tìm thường trí tuệ con người, rất nhỏ liền bắt đầu vì bộ lạc, vì tộc nhân nhu cầu phúc lợi. Có thể là mình đâu? Phục Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như không thành tựu được gì. Tuy nhiên hắn tự sinh ra cho tới bây giờ, bất quá mới mấy năm thời gian, nhưng phải biết hắn tại Hoa Tư thị trong bụng thay mặt 12 năm. Cho nên tránh thức tính toán ra, hắn hiện tại tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ. Sau đó, hiện tại là Huyền Đô cùng Phục Hy cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư huynh, ta về sau thật sẽ trở thành thánh hoàng sao? Phục Hy rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Huyền Đô nghe vậy trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, dùng rất giọng khẳng định hồi đáp, sẽ. Coi như hắn thật không có cách nào dạy không tốt, vậy cũng còn có chính mình sư tôn, còn có nữ hoa sư thúc, hai vị thánh nhân xuất thủ, chính là Phục Hy thật không triển vọng đều có thể trở thành đệ nhất thánh hoàng. Nhưng Phục Hy nghe được câu trả lời này, lại không có nửa phần mừng rỡ, hoặc là nói đã tập mãi thành thói quen, bởi vì tất cả mọi người là nói như vậy. Thật sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ta làm không được. Phục Hy hai tay chống cằm, khí phách tinh thần sa sút. Huyền Đô bĩu môi, ngươi bây giờ còn căn bản không hiểu, hai vị thánh nhân làm hậu thuẫn đến cùng ý vị như thế nào? Ngàn loại cơ duyên, mọi loại tạo hóa, không kịp thánh nhân một câu. Ừm. Huyền Đô đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa, Phục Hy bị giật nảy mình. Sư Minh, thế nào? Huyền Đô đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là cao hứng, vốn là sầu khổ thần sắc đột nhiên biến đến nhảy cẫng lên. Tới, ta liền biết sư đệ tất nhiên sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ, hiện tại rốt cuộc đã đến. Huyền Đô tự lẩm bẩm. Cái gì tới? Người nào tới? Phục Hy đào lấy Huyền Đô ống tay áo, tràn đầy hiếu kỳ. Về sau phụ trách dạy bảo ngươi người. Huyền Đô án lấy Phục Hy đầu, đem hắn đẩy xa một chút. Phục Hy lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, đầy mắt đều là khó có thể tin. Sư huynh, ngươi thật không dạy ta à? Huyền Đô cười một tiếng, sư huynh ta mới có thể không đầy đủ, không dạy được ngươi. Ngươi đừng sợ, vị kia chính là hai vị nhân tộc thánh tổ chi sư, hắn đều dạy dỗ hai vị nhân tộc thánh hiển, còn dạy không ra ngươi một cái nhân tộc thánh hoàng. Phục Hy nhìn lấy thần sắc vui vẻ Huyền Đô sư huynh, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang, chính mình như vậy không chịu nổi sao? Vậy mà để Huyền Đô sư huynh cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi. Cái kia nói hay không, kỳ thật hắn cảm thấy Huyền Đô người vẫn là thật không tệ, mà lại học thức bên bác, nội tình phong phú. Tuy nhiên hai người thường xuyên không tại một cái kênh phía trên, nhưng không trở ngại Phục Hy đối Huyền Đô cảm quan không tệ. Mà bên kia Huyền đều đã nên đón tiếp lấy. Sư đệ, ngươi cuối cùng tới. Huyền Đô ngữ khí phức tạp, dường như cao hứng, giải thoát, thật là đủ loại tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn đối diện Triệu Mặc đều nhìn sửng sốt. Sư huynh a, ngươi đây là đã trải qua cái gì? Không phải liền là dạy bảo một cái Phục Hy sao? Vì sao thành bộ dáng này? Ngươi tốt xấu là cái chuẩn thánh a? Một cái chuẩn thánh như thế tiểu tụy, đây là hao phí bao nhiêu tâm thần? Sư huynh, ngươi đây là? Triệu Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hỏi. Huyền Đô khoát tay áo, đã ngươi tới, lại giúp đỡ vi huynh, cái này Phục Hy ta thật dạy không nổi nữa. Triệu Mặc quá sợ hãi, không đến mức, mặc dù là Thái Thanh sư bá để cho ta tới xem một chút, nếu là sư huynh có cái gì khó xử chỗ, một mực nói cho ta biết, để ta giải quyết, nhưng cái này dạy bảo Phục Hy sự tình, ta ha có thể càng chủ làm thầy. Huyền Đô nghe xong là sư tôn để Triệu Mặc tới, nhất thời thở dài một hơi, nguyên lai là sư tôn để sư đệ tới, vậy ta liền yên tâm. Triệu Mặc nhìn lấy hắn cái này tư thái, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Sau đó hắn lại nghe Huyền Đô nói, vi huynh ngay từ đầu liền không nên tiếp việc này, cái này cái gì dẫn đạo tam hoàng quy vị công quả, lấy chi vô dụng, bỏ thì lại tiếp, ta thực sự không tốt đạo này, ta tình nguyện tại Thủ Dương Sơn phía trên đoàn luyện kim đan. Triệu Mặc nghe vậy nhịn không được thẳng nhíu môi, lời nói này, không hổ là Thủ Dương Sơn đi ra, tài đại khí thô, liền bực này công quả đều trước mắt, cái này rất có Thái Thanh thánh nhân phong phạm. Cũng là lời này để cho người khác nghe qua, sợ là có chút khó có thể tiếp nhận, cho dù đối với một cái chuẩn thánh mà nói, những thứ này công đức hoàn toàn chính xác tựa như dạy hoa trên gấm, nhưng ngươi nhắc tới đồ vật không chân quý, cũng liền Huyền Đô dám nói lời này. Làm Thái Thanh sư bá một vị duy nhất đệ tử, sẽ thiếu một chút kia công đức khí vận. Muốn đến là thật sẽ không? Sư Minh. Triệu Mặc đang chờ nói cái gì? Nơi này liền giao cho ngươi. Ta về trước Thủ Dương Sơn hướng sư tôn thỉnh tội đi. Huyền Đô nói xong, quay người liền đi. Sư Minh. Triệu Mặc hô một tiếng, Huyền Đô lại là liền cũng không quay đầu, thẳng đến Thủ Dương Sơn mà đi. Triệu Mặc trợn mắt hốt mồm, cái này tính là gì? Vấn đề này phát triển thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó, vị thủy Haber, chỉ còn lại có Triệu Mặc cùng Phục Hy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Phục Hy gặp qua sư huynh. Phục Hy chần chờ thật lâu, đi vào Triệu Mặc trước mặt hành lễ. Huyền Đô sư huynh đã chạy, truy đều truy không trở lại loại kia, Phục Hy tuy nhiên thất lạc nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tuy nhiên vị này cũng không phải là Phục Hy sư thúc, chỉ là Phục Hy chuyển thế chi thân, nhưng bị hắn lấy sư huynh tương xứng, Triệu Mặc vẫn cảm thấy có chút khó chịu, sau đó lại có chút hiếm lạ. Triệu Mặc ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, đứng lên đi, ta cũng coi là Thái Thanh thánh nhân đệ tử, về sau liền do ta thay thầy thủ đồ. Phục Hy liên tục gật đầu, từ hắn biết vị này chính là hai vị thánh tổ sư tôn, tâm lý liền có chút khẩn trương. Cũng không biết vị này sẽ dạy thế nào chính mình, có thể hay không rất nghiêm ngặt. Chính mình muốn là phạm sai lầm, có thể hay không bị đánh. Phục Hy nỗi lòng lăn lộn, không ngừng nghĩ đến cái này mấy vấn đề. Hôm nay, thời điểm cũng không sớm, đi trước chơi đùa đi, không cần đợi ở chỗ này. Triệu Mặc nhìn ra Phục Hy có chút tâm thần bất định, hắn cũng rất lý giải, dù sao lâm trận đổi sư, xác thực phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Phục Hy nghe vậy sững sờ, ngữ khí có chút không xác định, trở về chơi. Ừm, đi thôi, đi thôi. Ngày mai tỉnh ngủ lại tới chính là. Triệu Mặc cơ tay áo. Chương 258, như thế nào thánh hoàng? Phục Hy tham vọng. Triệu Mặc nói xong, liền quay người tiến vào vị thủy hạ bờ phòng nhỏ bên trong, cũng đem cửa cùng nhau đóng lại. Phục Hy sững sờ tại nguyên chỗ, trước kia Huyền Đô tại thời điểm, có thể sẽ không nói ra để cho mình trở về chơi đùa, mỗi ngày rời đi thời điểm, càng biết để hắn sớm đi tới, mà sẽ không nói chờ tỉnh ngủ lại đến loại lời này. Triệu Mặc bực này tùy ý ngôn ngữ, để Phục Hy nhiều ít có chút không thích ứng. Người sư huynh này quả thật cũng là dạy bảo ra hai vị nhân tộc thánh tổ người, làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy a? Bất quá, Phục Hy cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra liền không lại tiếp tục suy nghĩ, trọng yếu là hôm nay không quá ngọ lúc, cách trời tối còn rất sớm, hắn có thể cùng bộ lạc bên trong người đồng lứa thỏa thích chơi đùa. Sau đó, Phục Hy nhảy cẫng rời đi. Phòng nhỏ bên trong, Triệu Mặc bấm đốt ngón tay một phen, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Huyền Đô nói mình dậy không nổi nữa, ban đầu tới nơi này mặt còn có như thế một gốc dạng. Dạng này Phục Hy, đích thật là Triệu Mặc từ vừa mới bắt đầu không nghĩ tới. Hắn giúp Huyền Đô chế định dạy bảo điều lệ, cũng xác thực không quá thích hợp loại tính cách này Phục Hy. Khó trách Huyền Đô chơi không vòng vo. Bất quá, đối với Triệu Mặc mà nói, cũng không tính là gì việc khó, thay cái dạy bảo phương thức liền tốt. Một đứa bé mà thôi, cũng không phải cái kia tung hoành thiên địa Phục Hy đại thần ở trước mặt, hắn chẳng lẽ lại còn lo lắng không chế trụ nổi. Ngày thứ hai, Phục Hy mở hai mắt ra, đã thấy ngoài cửa sổ đã sắc trời sáng rõ, Phục Hy trong lòng hoảng hốt, hôm nay thế nhưng là mới sư minh ngày đầu tiên dạy bảo chính mình. Muốn là đi quá trễ, sợ là sẽ phải chọc hắn sinh khí. Hôm qua cùng bạn bè chơi nửa ngày, tuy nhiên lấy hết hưng, nhưng cũng mệt mỏi đến không được, đến mức hôm nay lên được quá muộn. Phục Hy vội vàng rời đi bộ lạc, đi vào vị thủy hà bờ, quả nhiên trông thấy Triệu Mặc đã ngồi tại tiểu trước nhà trên đất trống, đun nước pha trà. Tới. Triệu Mặc đưa tay chỉ bàn đối diện, ngồi. Phục Hy gặp Triệu Mặc vẫn chưa trách tự trách mình tới chậm, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nghe lời đến ngồi đến đối diện. Sau đó Triệu Mặc cho Phục Hy rót một chén trà, đây là ta Nga Mi Sơn đặc sản, nếm thử. Phục Hy uống một ngụm, hắn mặc dù không hiểu trà, nhưng lại một miệng liền phát giác được trà này diệu dụng. Một miệng trà đi xuống, hắn liền cảm thấy mình thai thính mắt tinh, nộ tính tăng vọt. Phục Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dễ uống. Sau đó Triệu Mặc lại rót cho hắn mấy chén. Phục Hy uống đến sảng khoái, nhưng trong lòng nghi hoặc, hôm nay Triệu Mặc sẽ dạy hắn cái gì? Bất quá, Triệu Mặc một mực chưa từng mở miệng, Phục Hy cũng nhẫn lại tính tình chờ lấy. Chờ sau cùng một đạo trà uống xong, Triệu Mặc cùng Phục Hy mỗi người vừa lòng thỏa ý. Được rồi, ngươi có thể đi về, ngày mai lại đến. Triệu Mặc cuối cùng mở miệng. Thế mà lời này lại làm cho Phục Hy sững sờ tại nguyên chỗ. Sư huynh, ngươi hôm nay không dạy ta cái gì không? Triệu Mặc một bên thu thập trà cụ, vừa có chút kinh ngạc hỏi, dạy ngươi cái gì? Ngươi muốn học cái gì? Phục Hy bị Triệu Mặc lời này hỏi được mở mịt đối mặt. Có điều hắn vẫn là kiên trì mở miệng, ta là tương lai nhân tộc thánh hoàng, ta muốn chứng nhận lấy thiên hoàng quả vị. Ngươi không cần phải dạy ta sao? Dạy ta như thế nào đi làm? Triệu Mặc đưa tay đánh gãy Phục Hy, người nào nói cho ngươi, ngươi nhất định là nhân tộc thánh hoàng. Bọn họ đều nói như vậy. Phục Hy càng thêm mở mịt. Bọn họ nói chính là, ngươi hỏi một chút cái kia ước vạn nhân tộc hắn đáp ứng không? Triệu Mặc sắc mặt cổ quái. Phục Hy sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi có lẽ có thể chứng nhận lấy thiên hoàng công quả, nhưng ngươi lại không nhất định có thể thành nhân tộc thánh hoàng. Nhân tộc thánh hoàng cũng không phải là ngươi nói chính là, cũng không phải chỉ là mấy người nói ngươi là liền đúng thế. Triệu Mặc khẽ cười một tiếng. Sinh dân kính ngưỡng chi, vạn thế truyền tụng chi, mới là thánh hoàng. Ngươi nếu chỉ là muốn cái kia thiên hoàng quả vị, chờ thời cơ đã đến, ta tự mình mang tới cho ngươi, chính là ta làm không được, vẫn còn có thánh nhân giúp ngươi lấy, cho nên ngươi lo lắng cái gì đâu. Triệu Mặc thanh âm bình thản, nhưng rơi vào Phục Hy trong tai, lại là như thế chói tai. Không đúng, ta. Phục Hy lắc đầu. Triệu Mặc cất kỹ trà cụ, một lần nữa đi vào trong nhà, đi chơi nhi đi, ngày mai đi theo ta uống trà. Phục Hy ngơ ngơ ngác ngác trở lại trong bộ lạc. Ngày thứ ba, Phục Hy vẻ mặt hốt hoảng lần nữa đi vào vị thủy hà bờ, quả nhiên, Triệu Mặc sớm đã ở chỗ này chờ hắn. Vẫn như cũng là uống trà, bất quá hôm nay Triệu Mặc lại là một câu cũng không nói, chỉ là uống xong trà, liền để hắn rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Phục Hy chỉ cảm giác mình không có việc gì, nếu là Huyền Đô sư huynh vẫn còn, cái này tất nhiên là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mỗi ngày có thể có rất nhiều thời gian đi cùng các bằng hữu chơi đùa. Nhưng bây giờ, Phục Hy lại cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như là bị quất tới tinh khí thần, trước kia chuyện thú vị vận, đột nhiên biến đến để hắn cảm giác kẻ nhạt vô vị. Rốt cục tại ngày thứ 10, Phục Hy lần nữa đi vào vị thủy hà bờ. Hôm nay hắn vừa tới nơi này, liền hướng Triệu Mặc chắp tay thi lễ. Còn mời sư huynh dạy ta. Triệu Mặc cũng không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, dạy ngươi cái gì? Phục Hy do dự thật lâu, mà không thể đáp, ở mức mà về. Lại một ngày, Phục Hy lại bái, mời sư huynh dạy ta. Lần này Phục Hy ngôn ngữ nhiều một tia kiên quyết cùng thận trọng. Triệu Mặc đặt chén trà xuống, lại hỏi, dạy ngươi cái gì? Dạy ta như thế nào thành vì nhân tộc thánh hoàng? Triệu Mặc lắc đầu, vì trở thành thánh hoàng mà làm học chi? Không dạy. Phục Hy lâm vào mờ mịt, đồng thời còn có thất lạc. Nay nửa tháng sau, Phục Hy chưa từng tới gần vị thủy hà bờ nửa bước. Phục Hy mỗi ngày thất hồn lạc phách, không có việc gì. Cái này bộ lạc thủ lĩnh Phong Duyện Thị cũng phát giác được Phục Hy không được bình thường. Sau đó, hắn tìm được Phục Hy. Tiểu Phục Hy, ngươi làm sao? Tổ phụ. Phục Hy thanh âm có chút ủy khuất, sau đó liền đem những ngày này hắn tại vị thủy bên cạnh chuyện phát sinh, từng cái giảng cho Phong Duyện Thị nghe. Phong Duyện Thị nghe vậy vuốt vuốt trong râu, trầm ngâm thật lâu, cảm thán nói, quả nhiên không hổ là thánh sư, khó trách có thể giáo dục ra hai vị thánh tổ. Phục Hy ngạc nhiên. Phong Duyện Thị gặp Phục Hy lòng đầy nghi hoặc, ngươi làm thật biết rõ ngươi muốn học cái gì không? Làm thật muốn làm cái này nhân tộc thánh hoàng sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ là bởi vì nghe thấy người khác nói như thế, cho nên ngươi liền muốn làm như thế. Phong Duyện Thị sờ lên Phục Hy đầu, sau đó rời đi, lưu lại Phục Hy một người ngốc đứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn tự lẩm bẩm, cho nên, đến cùng là trước có thánh hoàng, sau đó thánh hoàng vì nhân tộc giành phúc lợi, vẫn là trước vì nhân tộc giành phúc lợi, lập công lập nước, mới thành thánh hoàng. Ngày kế tiếp, Phục Hy lại đến vị thủy hà bờ. Triệu Mặc vẫn ở nơi này, đồng dạng bàn trà, đồng dạng nước trà. Ta muốn để tộc nhân qua được càng tốt hơn, ta muốn để nhân tộc càng thêm lớn mạnh, ta hy vọng vạn dân có chỗ ở, đói có đồ ăn, già trẻ đều có nuôi, ta muốn khiến nhân tộc muôn đời sinh sôi mà không dứt, văn minh chuyển thừa mà không thôi. Mời sư huynh dạy ta. Phục Hy bỏ trên mặt đất mà bái. Triệu Mặc trầm mặc không nói, hồi lâu sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, viết: Thiện. Chương 259, nhân tộc cộng chủ, long tộc xuất thế. Muốn thành thánh hoàng, trước có thánh hoàng chi đức, mà không phải trước có thánh hoàng bản sự thần thông. Như lấy thần thông cảnh giới luận, cái kia toàn bộ hồng hoang có thể làm cái này thánh hoàng đến không hết. Không có một viên vì nhân tộc hết lòng hết sức, vô tư đại ái chi tâm, liền là thật bị đẩy lên thánh hoàng vị trí, đó cũng là đức không xứng vị. Sau đó, Phục Hy thái độ quả nhiên biến đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, Huyền Đô tại lúc cần ngày ngày đốc thúc, không dám thư giãn. Nhưng Triệu Mặc lại là hoàn toàn khác biệt, hắn căn bản lười hỏi. Phục Hy nguyện ý học bao lâu, nguyện ý học bao nhiêu, nguyện ý học cái gì, toàn bằng hắn tự mình làm chủ, thậm chí hắn còn cổ vũ Phục Hy thường xuyên đi ra ngoài chơi đùa nghịch, trước kia làm những cái kia chuyện hoang đường, thậm chí vì thế xông ra qua họa, Phục Hy vẫn như cũ có thể đi làm. Hắn muốn để Phục Hy chính thức dung nhập nhân tộc, thành vì nhân tộc một viên, nếu không phải như thế, ngươi làm sao có thể biết rõ nhân tộc cần gì, ngươi làm sao có thể biết rõ muốn trở thành nhân tộc thánh hoàng lại cần muốn làm gì? Thế gian vạn vật đều có thể vi sư, một con người thực sự tộc thánh hoàng, làm thế nào có thể cần hắn Triệu Mặc đến dạy? Triệu Mặc mỗi ngày nhàn nhã vô cùng, nhiều lắm là cũng là tại Phục Hy gặp phải khó có thể nghĩ thông suốt vấn đề lúc, cho ra nhắc nhở, nhưng theo không nói nhiều, chạm đến là thôi. Sau đó, mấy năm trôi qua, Phục Hy biến đến càng thêm thành thục cổ trọng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu chân chính có đệ nhất thánh hoàng phong thái. Một ngày này, Phục Hy gặp tộc nhân sử dụng đơn sơ công cụ tại trong sông bắt cá, hiệu suất thấp, vất vả một ngày, đoạt được bất quá giải rác, căn bản không đủ một ngày ẩm thực. Sau đó, Phục Hy xem nện kết lưới đi săn lý lẽ, lấy dây leo tê dại vỏ cây mà chế lưới đánh cá, một ngày có thể được cá lấy được vô số. Phục Hy danh tiếng bắt đầu động nhân tộc. Sau đó, Phục Hy gặp các tộc nhân đi săn công cụ đơn sơ, mỗi ngày thu hoạch có nhiều có ít, cũng không ổn định, sau đó lại nghĩ tới trước kia từng cùng các đồng bạn bắt lấy qua còn sống dã thú. Đã dã thú có thể tại trong đồng hoang tồn tại, vì sao bộ lạc không thể chính mình thuần dưỡng, để bọn hắn sinh sôi đời sau, từ đó đạt được càng nhiều ăn thịt. Sau đó, Phục Hy xuất lĩnh tộc nhân bắt vô số dã thú, đến thí nghiệm chính mình đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng chọn lựa ra nhiều loại tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, chất thịt ngon dã thú, bắt đầu ở bộ lạc bên trong chính mình thuần dưỡng sinh sôi. Nhân tộc đệ nhất lần nắm giữ không dựa vào đi săn mà thu được thức ăn biện pháp. Đến tận đây Phục Hy bằng vào tại bộ lạc bên trong vô thượng hy vọng, thuận lý thành chương tiếp nhận bộ lạc, trở thành phong duyện chi chủ. Mà lại theo lưới đánh cá cùng dã thú thuần dưỡng chi pháp không ngừng truyền bá, hắn tại nhân tộc bên trong hy vọng càng ngày càng cao. Vô số nhân tộc bộ lạc cạnh tranh hợp nhau hiệu, Phục Kỳ vi chủ, phong duyện thị bộ lạc càng là như là quả cầu tuyết đồng dạng lớn mạnh. Triệu Mặc gặp này liền biết rõ, đến đón lấy Phục Hy đã không cần hắn sẽ dạy cái gì, bởi vì hắn đã trong thoáng chốc thấy được Phục Hy trở thành thánh hoàng một màn kia. Quả nhiên, phía sau, Phục Hy lại cảm động tộc chi văn minh chi là hậu, thắt nút dây để ghi nhớ ký sự chi phức tạp, triệu tập thiên hạ hiện tại, chúng sáng tạo nhân tộc chi văn tự, nhân tộc theo thắt nút dây để ghi nhớ ký sự thời đại, bắt đầu đi vào văn tự thời đại. Nhân tộc văn dân, cảm giác sâu sắc hắn hiền đức, bắt đầu xưng Phục Hy vì thánh hoàng. Trung nâng Phục Hy vì thiên hạ nhân tộc chi cộng chủ, dễ dàng thủ lĩnh danh xưng mà viết hoàng. Nhân tộc đều là xưng hy hoàng. Nhân tộc trước đó lấy bộ lạc ở phân tán, lẫn nhau không lệ thuộc, cũng không có bao nhiêu liên quan, nhưng bây giờ lại là tại Phục Hy tác động phía dưới, bắt đầu đúng nghĩa tụ hợp dung hợp. Sau đó, Phục Hy vẫn như cũ chưa từng dừng bước lại, hắn thiết lập quan chức, rõ ràng họ tên, đừng thân sơ, định gả cưới chi lễ, cấm đoán trong tộc kết hôn, nhân tộc chính thức bắt đầu theo dã man thời đại đi vào thời đại văn minh. Sau có văn viết, khi hoàng gia, lễ pháp hưng. Dù là đến loại trình độ này, Phục Hy vẫn như cũ vô cùng khiêm tốn, vẫn chưa quên sơ tâm, hắn biết rõ một người kế sách ngắn, hắn cần càng nhiều hiện tại đến phụ tá, cái này mới có các loại quan chức. Tại như vậy ngay ngắn rõ ràng quản lý phía dưới, nhân tộc rốt cục phá vỡ cái kia đã sớm xuất hiện bình cảnh, bắt đầu lại một vòng phát triển mới, nhân đạo khí vận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mãnh liệt tăng trưởng. Nhân tộc Hy Hoàng danh tiếng, bắt đầu tam giới mặn biết rõ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là vạn năm tuế nguyệt, Phục Hy lại một lần đi vào vị thủy hà bờ. Gặp qua sư minh. Phục Hy bây giờ tướng mạo sớm đã không phải đã từng hài đồng bộ dáng. Trên thân mang theo độc thuộc về hoàng giả uy nghiêm. Triệu Mặc nhẹ gật đầu, để Phục Hy vào chỗ, bây giờ Phục Hy cảnh giới vẫn chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới, có điều hắn còn có thời gian. Thiên hoàng chi thế, làm hợp 28,000 tuổi. Phục Hy thánh hoàng con đường, còn chưa hơn phân nửa. Thế nhưng là lòng đầy nghi hoặc. Triệu Mặc cho Phục Hy rót một chén trà, tuy nhiên Phục Hy sớm đã đi ra chính mình thánh hoàng con đường, sớm đã không cần Triệu Mặc chỉ điểm dạy bảo, nhưng hắn mỗi lần gặp phải nan đề hoặc là nghi vấn thời điểm, liền sẽ đi tới nơi này vị thủy hà bờ tính toán, lấy phía trên một ly trà uống. Dù là Triệu Mặc cũng sẽ không cho hắn quá nhiều chỉ điểm, dù là mỗi lần đều cần chính hắn đi trầm tư suy nghĩ, cái thói quen này lại là một mực chưa từng biến qua. Phục Hy tiếp nhận trà, ôn thanh nói, thiên đạo khó lường, lành dữ khó liệu, tộc nhân thường có thai hướng, khó có thể xu thế tránh, ta chính vì chuyện này ưu phiền. Triệu Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, lại cũng không mở miệng chỉ điểm. Phục Hy cũng không ngoài ý muốn, đồng thời tập mãi thành thói quen, Triệu Mặc tích tự như kim, xưa nay đã như vậy. Hắn lại không biết, Triệu Mặc lúc này trong lòng khẽ nhúc đích, âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là Phục Hy đại thần chuyển thế. Cũng tốt, Phục Hy cái kia minh đạo, bắt quái cũng làm ra. Hôm ấy, Long tộc xuất thế, tam giới chấn động. Ẩn nút vô tận tuế nguyệt Long tộc đột nhiên tuyên bố xuất thế, để vô số người đều kinh ngạc một phen, chính là chư thánh đều cảm thấy kinh ngạc. Long tộc lúc này xuất thế, hơi có chút ý vị sâu xa, Long tộc muốn làm gì? Thanh thanh thật thật đợi không tốt sao? Chẳng lẽ lại sinh cùng nhân tộc tranh đoạt hồng hoang chi chủ tâm tư? Bất quá, giờ này ngày này, đến cùng trước kia khác biệt, Long tộc xuất thế, tuy nhiên bất ngờ, nhưng đến cùng không ai tránh thức đem để ở trong lòng, dù sao hiện tại hồng hoang, tránh thức đương ra làm chủ chính là hồng hoang chư thánh, Long tộc trừ phi có thánh nhân, nếu không, một khi động ý đồ xấu, cũng chính là bỏ mình tộc diệt kết cục bi thảm. Lại nói cường đại như Vu Yêu nhị tộc, sau cùng đều kết thúc lờ mờ, một cái nửa tàn Long tộc, có thể làm cái gì? Tây Phương Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ngồi đối diện. Sư huynh, Long tộc lúc này nhảy ra tới làm cái gì? Chuẩn Đề ngữ khí có chút nổi nóng. Bọn họ tại Long tộc bên kia có chỗ mưu đồ, loại sự tình này tự nhiên là càng biết điều, càng hiếm ai biết càng tốt. Lúc này Long tộc giống trống khua chiêng nhảy ra, để hắn có chút không vui. Như thế như vậy dẫn tới tam giới chú mục, ngược lại để bọn hắn không tốt lại giàu có. Mắt thấy Nghiệt Long thế lớn, Long tộc sắp thay đổi lề lối, ném hướng Tây Phương, như thế sắp công thành thời điểm, lại xảy ra biến cố, đổi lại ai cũng đến cảm giác phiền muộn. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày, trên tay không ngừng bấm đốt ngón tay, cực kỳ cổ quái, dựa theo chúng ta nguyên bản thôi toán, Long tộc không nên lúc này xuất thế. Mà lại nếu là chậm thêm phía trên một số, đối đãi chúng ta đem Long tộc chính thống lại tính kế một lần, để những cái kia Nghiệt Long đạo khách thành chủ, như thế, Long tộc có thể vào hết ta Tây Phương ấy. Chuẩn Đề đồng dạng nghi hoặc, xác thực kỳ quặc, chẳng lẽ Đông Thổ vị nào thánh nhân có phát giác? Nếu không phải như thế, Long tộc sợ là không có lá gan này hiện tại nhảy ra.
Chương 260, chư thánh phản ứng, sau lưng đẩy tay.
Triệu Huyền cùng Long tộc lui tới, coi như bí ẩn, cũng không có giống chống thua chiêng, cho nên chuyện đột nhiên xảy ra, khiến người ta rất khó lập tức đem Long tộc sự tình hướng Triệu Huyền trên thân nghĩ. Ngược lại là Kim Ngao đảo thông thiên thánh nhân cùng Hoa Hoàng cung nữ Hoa thánh nhân, lúc này như có điều suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy qua Triệu Huyền dưới trướng tấm kia bắt Long Liễn, lúc này nhớ tới, nhất thời đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ sợ Long tộc lúc này xuất thế, phía sau liền có Triệu Huyền thủ bút hoặc là mưu đồ. Nữ Hoa thánh nhân không thèm để ý chút nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, nàng từ trước đến nay chẳng quan tâm, là một người thanh nhàn thánh nhân lớn nhất rượu. Tam giới chư thánh bên trong, có thể so sánh nàng trả hết nợ nhàn chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thanh thánh nhân. Thông Thiên thánh nhân ngược lại là tìm được Triệu Huyền hỏi, nhưng hắn cũng chỉ là mập mờ suy đoán. Chỉ nói Long tộc đợi hắn cái gì cùng, hắn lại thiếu chút tân tình, lần này liền vừa vặn trả lại. Bây giờ Triệu Huyền thay mặt tại Kim Ngao đảo phía trên bế quan tu hành, Nga Mi Sơn không thể quay về, liền dứt khoát tại Đông Hải đợi một đoạn thời gian chính là. Dù sao hắn còn treo một cái phó giáo chủ chi vị, cũng là danh phó kỳ thực. Bây giờ vạn năm qua đi, Triệu Huyền mặc dù không có đạt tới có thể lập tức chứng đạo trình độ, nhưng trên tu hành lại là cũng không có dậm chân tại chỗ, ngược lại hoàn toàn như trước đây đột nhiên tăng mạnh, để hắn tại chứng nhận thánh lộ phía trên lại đi về phía trước một mảng lớn. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Triệu Huyền không ngừng sửa tư chất theo hầu, tăng cường tự thân ngộ tính cùng trí tuệ. Theo chuẩn thánh đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới vượt qua, bây giờ tại Triệu Huyền trước mặt, tựa như là một đầu cực kỳ dài lâu lộ trình, kỳ lộ chật hẹp khó khăn, nhưng ít ra không có gì quá lớn cách trở, chỉ muốn tiêu phí thời gian đi đi, cuối cùng cũng có đi thông thời điểm. Chờ đi đến điểm cuối thời điểm, chính là Triệu Huyền chứng đạo ngày, bất quá ngoài ra hắn còn cần một cơ hội. Chỉ bằng vào hiện tại tích lũy, còn chưa đủ. Lấy lực chứng đạo khó khăn, như thế có thể thấy được lồn đốn. Mà lại hắn cùng chư thánh khác biệt, hắn tuy nhiên có hệ thống phụ trợ, nhưng như cũng muốn từng bước một chân thật đi đi, cũng không có đường tắt cung cấp hắn một bước lên trời. Lúc này nếu là có Hồng Mông tử khí nơi tay, Triệu Huyền ngược lại là có thể lập địa thành thánh. Thậm chí ngay cả lập giáo công đức đều không cần. Nhưng đều tới mức độ này, dù thật sự có Hồng Mông tử khí, Triệu Huyền cũng sẽ không buông tha cho. Dù sao, đường tắt dễ dàng đi, hoàn lại khó khăn. Chư thánh cũng là ví dụ tốt nhất, bị quản chế tại thiên đạo, thiếu đi rất nhiều tự do. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh thánh nhân nhìn lấy trên núi vội vàng lĩnh hội đại đạo huyền đô, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Vạn năm trước đó, Huyền đều đột nhiên theo nhân tộc bên kia chạy về đến, trực tiếp khoanh tay đứng nhìn, Thái Thanh thánh nhân tự nhiên là dở khóc dở cười, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Hắn vốn là nghĩ đến để Triệu Huyền đi qua giúp Huyền đô một thành, để Huyền đều có thể thuận lợi dạy bảo hết phục hy trở lại. Nhưng không ngờ, Triệu Mặc vừa tới, Huyền đô liền buông tha bên kia trực tiếp một đầu đâm về Thủ Dương Sơn. Còn nói muốn hướng hắn thỉnh tội, Thái Thanh thánh nhân có thể làm sao? Quả thật muốn trừng phạt. Suy nghĩ một chút thôi được rồi, đệ tử này tính cách hắn cũng hiểu biết, vốn là hắn lựa chọn của mình, trách không được người khác. Mà lại Huyền đô ở bên sự tình phía trên, xưa nay không từng để hắn thất vọng qua, cũng chính là cái này thu đồ đệ thụ đồ sự tình, quả thật có chút ép buộc. Dù sao cũng chính là một phần dạy bảo tiên hoàng công đức, vung tha liền vung tha đi, cũng không tính là gì đại sự. Mà lại dù là Huyền đô rời đi, nhưng Triệu Mặc vẫn như cũng là thay hắn thụ đồ, nói cách khác Phục Hy vẫn như cũng là hắn Thái Thanh đệ tử, phần này nhân quả vẫn là vẫn tại, cái kia Thủ Dương Sơn đến cái kia phần công quả, chạy không thoát. Lúc này Thái Thanh thánh nhân nuốt trong râu, hai mắt nhau lại, Long tộc. Người khác khó đoán, nhưng hắn chỉ là hơi tính toán, liền biết rõ Long tộc xuất thế cùng Triệu Huyền có quan hệ. Vốn là việc này hắn không nhiều hứng thú lắm, một cái Long tộc tại bây giờ hừng hăng, coi là thật không tạo nên được sóng gió lớn. Nhưng bởi vì liên lụy đến Triệu Huyền, này mới khiến hắn có chút hứng thú, lấy hắn đối Triệu Huyền hiểu rõ, lấy Triệu Huyền loại kia ưa thích buồn bực thanh âm phát đại tài tính tình, vậy mà để Long tộc giống chống khua chiêng tuyên cáo xuất thế, nhất định hữu duyên tử. Chẳng lẽ là Tây Phương? Thái Thanh thánh nhân như có điều suy nghĩ, làm cho Triệu Huyền trịnh trọng như vậy mà đối đãi, toàn bộ Hồng Hoang cũng bất quá thì mấy cái như vậy người. Tính đi tính lại, cũng liền Nguyên Thủy hoặc là Tây Phương Nhị Thánh có cái này khả năng. Mà lấy Nguyên Thủy tính tình, xác suất lớn không nhìn chúng Long tộc, chính là thật lên tâm tư, sợ là cũng sẽ trắng trợn làm, mà sẽ không lén lút. Cái kia cũng chỉ còn lại có Tây Phương hai vị kia nhớ thương Đông Thổ cái này chút đồ vật, cũng không phải một ngày hai ngày, mặc kệ là bảo vật còn là sống linh, bọn họ từ trước đến nay là ăn mặn làm không cố kỵ. Một cái tàn bại hư nhược Long tộc, tự nhiên rất là phù hợp tâm ý của bọn hắn, nếu là có thể một mạch vơ vét đi qua, đã có thể lớn mạnh Tây Phương thực lực, lại có thể chiếm cứ Long tộc còn sót lại khí vận. Tây Phương thực lực tất nhiên có thể phía trên một bậc thang. Khó trách trước đó mơ hồ có Tây Phương tỉnh thổ, lúc có Bát Bộ Thiên Long thuyết pháp truyền ra, chẳng qua là lúc đó không có gì xác thực xuất xứ, Thái Thanh thánh nhân cũng liền không có quá để ý, nguyên lai nên ở chỗ này. Thái Thanh thánh nhân chỉ là hơi vừa nghĩ, lại thông qua dấu vết để lại một chút manh mối, cũng đã đem việc này nhân quả sờ soạn cái 7-8 phần. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể cảm thán một câu, hai vị kia là thật sẽ chơi. Nếu là không có Triệu Huyền nhúng một tay, khả năng còn thật để bọn hắn thành. Dù sao Đông Thổ chư thánh bên trong còn thật không có người chú ý cái gì Long tộc, một cái đã sớm ẩn lui hùng hoàng, kéo dài hơi tàn Long tộc. Ngược lại là bọn họ quên, bọn họ chướng mắt đồ vật, tại trong mắt người khác lại là cực tốt. Thái Thanh thánh nhân gật đầu cười, việc này hắn tạm thời không có ý định ngăn cản, cũng không có ý định nhúng tay, Triệu Huyền có thể làm đến mức nào, đều xem cá nhân hắn bản sự đi, cùng Tây Phương hai vị thánh nhân đánh cược, hẳn là cực có ý tứ một việc. Nếu là Triệu Huyền thật không chịu nổi, tự nhiên sẽ đi tìm Thông Thiên, nếu là Thông Thiên không có cách, tự nhiên có thể tìm tới trước mặt hắn. Đó là cái luyện tay cơ hội tốt, được hay không được, đối Triệu Huyền mà nói đều có chỗ tốt. Sau đó, sự tình phát triển quả nhiên như Thái Thanh thánh nhân đoán trước đồng dạng, Long tộc xuất thế về sau, cũng không có cái gì quá kích cử động, cũng không có nghĩ đến lại vào hồng hoang, cùng bây giờ nhân tộc lại tranh thiên địa, mà chính là hoàn toàn như trước đây dưới đất thấp điều, cũng không có lập tức tiến hành bước kế tiếp động tác, ngược lại yên tĩnh xem chừng tam giới phản ứng. Dường như câu kia tuyên cáo xuất thế tin tức cũng là một câu nói đùa. Lúc này, Đông Hải Long Cung, Ngao Thịnh thật dài đến thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận xem chừng tam giới rất nhiều thế lực đối với Long tộc xuất thế phản ứng. Quả nhiên như Triệu Huyền nói, cũng không có cái gì quá lớn trở ngại, mà lại Tây Phương Nhị Thánh đồng dạng hành quân lặng lẽ, này mới khiến hắn một viên nhấc lên tâm khoan thai rơi xuống đất. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Bắt đầu động tác kế tiếp đi. Ngao Thịnh hăng hái, đến cùng là lương tựa thánh nhân dễ làm sự tình, nếu không phải sau lưng có Triệu Huyền chỗ dựa, hắn Long tộc sợ là còn muốn tiếp tục như vậy tầm thường, đến chết chấm luân. Quả nhiên, đầu nhập Triệu Huyền một bước này là chính xác. Đồng dạng tâm tình khuấy động Ngao Quảng lĩnh mệnh mà đi, bước này chuyện trọng yếu tự nhiên muốn hắn tự mình đi làm, giao cho người khác, Ngao Thịnh không yên lòng. Chỉ có một bước này làm xong, đằng sau mới có thể thuận lý thành chương. Chương 261, quý vị sắp đến, Huyền Quy chuyển thế. Một ngày này, Phục Hy tại vị thủy hạ bờ nội đạo, vẫn như cũng là hắn đối Triệu Mặc nói vấn đề kia, hắn trăm bề hiếm thấy giải thích, bây giờ ngay tại lĩnh hội, nỗ lực tìm kiếm giải quyết chi pháp. Chỉ là đi qua rất lâu, hắn cũng vẫn như cũ chưa từng có thu hoạch. Phục Hy có chút thất vọng, đương nhiên, hắn cũng minh bạch sự kiện này muốn phải giải quyết, kỳ thật rất khó. Việc này việc quan hệ thiên đạo biến hóa, chính là hắn bây giờ đã đi vào thái ớt cảnh giới, cũng không dám nói mình có thể rõ ràng ngộ thiên đạo biến hóa. Coi như hắn đột phá tới đại la cảnh giới, đồng dạng cũng không có cái này nắm chắc. Thiên đạo khó lường, như thế nào thuận miệng nói, tuy nhiên hắn chỉ là muốn cầu một cái có thể làm cho tộc nhân su cắt tị hung biện pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang lúc hắn thất vọng dự định theo vị thủy hà bờ rời đi thời điểm, trước kia bình tĩnh vị thủy đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời. Từng trận dị tượng theo đáy sông dâng lên, để Phục Hy sinh sinh ngừng cước bộ, đồng thời đề phòng, hắn còn tưởng là có yêu ma quấy phá, nơi này cách bộ lạc rất gần, nếu là thật sự có yêu ma, hắn tự nhiên trừ bỏ, miễn cho hại tộc nhân gặp nạn. Sau đó, hắn liền nhìn đến một con dị thú tự đáy sông dâng lên, đạp nước mà đến, con thú này trên thân mọc ra từng mảnh màu vàng kim vảy rồng, đầu rồng thân ngựa, thanh âm cũng như rồng gầm. Tới chính là một thất long mã, Phục Hy chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác thân thiết. Hắn vốn là đầu người thân rồng, cùng người bình thường tộc hoàn toàn khác biệt, bây giờ lại là gặp được cùng mình giống nhau sinh linh, làm sao có thể không mừng rỡ. Nhưng tránh thức để hắn mừng rỡ lại là trên lưng long mã cong tới một kiện chí bảo. Long mã đi tới Phục Hy trước người, vẫn chưa phát triển lộ mảy may lý, ngược lại nằm sấp trên mặt đất, đem trên lưng bảo vật hiện ra tại Phục Hy trước mắt. Phục Hy tâm huyết dâng trào, chỉ cảm thấy vật này cùng mình hữu duyên, thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác chính mình khổ tư mà không được đáp án, có lẽ liền ở trong đó. Mà tại hắn thất thần thời khắc, Long tộc thái tử Ngao Quảng dày nước mà đến, gặp qua đạo hữu. Ngao Quảng trong lúc lơ đãng lường cách đó không xa tòa kia nhà gỗ nhỏ, sau đó hướng Phục Hy chào. Ngươi là? Phục Hy nghi hoặc. Ngao Quảng cười nói, ta chính là Đông Hải Long tộc, thụ mệnh đến đây đưa bảo bối. Này long mã cũng là cho đạo hữu lễ vật. Bảo vật này tên gì, vì sao muốn đưa cho ta? Phục Hy lại hỏi. Ngao Quảng bình tĩnh nhưng đối, vật này viết Hà Đồ Lạc Thư, có thể trợ thánh hoàng thành tựu đại nghiệp. Phục Hy nghe vậy đại hỉ, sau đó liền mời Ngao Quảng nhập bộ lạc kiến ẩm. Một ngày này, long tộc chính thức cùng nhân tộc có gặp nhau, tuy nhiên cái này chỉ là vừa mới mở một cái đầu. Mà những cái kia chú ý lấy long tộc nhất cử nhất động người, lúc này thấy đến long tộc động tác, đại đa số người đều là không rõ ràng cho lắm, ngược lại là có một bộ phận rất nhỏ người theo cử động này bên trong phân biệt ra một chút vị đạo. Phòng nhỏ bên trong, Triệu Mặc cười không nói, long tộc xuất thế, không tranh thiên địa, ngược lại phụ giúp nhân tộc, cùng thì hai chuyện lợi, tự nhiên làm được. Nhân tộc có long tộc tương trợ, phát triển sẽ càng thêm thuận lợi, mà lại long tộc nếu là có thể thành vì nhân tộc đồ đẳng, còn có thể vững chắc nhân tộc khí vận. Mà long tộc cũng có thể ở trong quá trình này được lợi. Không chỉ có thể thu hoạch công đức, tiêu trừ trước đó long tộc phạm vào nhân quả tội nghiệp, còn có thể để long tộc khí vận cao hơn một tầng. Chính là chư thánh cũng tìm không ra sai lầm tới. Quả nhiên, cũng không biết Phục Hy cùng Ngao Quảng đã nói như gì, lại đã đạt thành điều kiện gì. Sau đó, nhân tộc bên trong dần dần có long tộc bóng người, long tộc bằng vào chủng tộc thần thông, hô mưa gọi gió, nạo vét đường sông, vì nhân tộc giải quyết rất nhiều phiền phức. Cái này khiến cho nhân tộc cùng long tộc quan hệ mãnh liệt phát triển, hai cái chủng tộc giao lưu càng phát ra mật thiết xâm nhập. Mà Phục Hy tự đắc Hà Đồ Lạc Thư về sau, tại thiên đạo thôi diễn chi thuật phía trên, rốt cục bắt chùm đầu tự, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hà Đồ Lạc Thư chính là Phục Hy thiên định chứng đạo chi bảo, bây giờ vật quy nguyên chủ, tự nhiên bắt đầu triển lộ uy mãnh. Phục Hy thì y theo bảo vật này, vẽ ra kiền, đoái, ly, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn vị nội dung quẻ đồ, lại ngửa xem giống như với thiên, nhìn xuống pháp tại đất, dùng âm dương bắt quái đến giải thích thiên địa vạn vật diễn hóa quy luật cùng người luân trật tự. Nay quẻ đồ còn có thể chắc định lành dữ, dự chắc thiên thai nhân họa, để nhân tộc su cắt tị hùng, giảm bất thai ương đối với nhân tộc thương tổn. Cái này khiến Phục Hy tại nhân tộc bên trong uy vọng càng thượng tầng hơn lầu, đạt đến đỉnh phong. Mà nhân tộc cũng tại Phục Hy chữa trị dưới, tỏa sáng toàn diện mạng mới, tách ra bồng bổ sinh mệnh lực, bắt đầu chính thức đưa thân hồng hoang đại tộc hàng ngũ. Lại là vạn năm năm tháng trôi qua, khoảng cách thiên hoàng quy vị này càng ngày càng gần, mà Triệu Mặc sớm đã theo vị thủy hà bờ rời đi. Hắn du đang ở nhân tộc các đại bộ lạc, bắt đầu tìm kiếm đệ tử huyền quy chuyển thế chi thân. Như hôm nay hoàng sắp quý vị, địa hoàng hàng thế sắp đến, hắn tự nhiên không thể tiếp tục đợi tại vị thủy hà bờ. Nói đến, hắn chân chính nhiệm vụ là dạy bảo địa hoàng mới đúng, đến mức Phục Hy, cái kia hoàn toàn là bất đắc dĩ. Ai bảo huyền đều đột nhiên bỏ gánh không làm đâu. Chính mình xem như lại bị Thái Thanh sư bá làm về công cụ người. Chỉ là hắn đoạn đường này đi khắp đại bộ phận nhân tộc bộ lạc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cũng không biết là thời cơ không đúng, vẫn là huyền quy luân hồi lúc gây ra rủi ro. Bất quá, Triệu Mặc nghĩ nghĩ liền phủ định loại sau ý nghĩ, đây chính là hậu thổ thánh nhân tự mình xuất thủ, mà lại lấy hắn cùng hậu thổ thánh nhân quan hệ, hậu thổ quả quyết sẽ không để cho Huyền Quy ở cái này phân đoạn xảy ra vấn đề. Muốn tới vẫn là thời cơ chưa tới. Triệu Mặc thở dài, sau đó tiếp tục đạp vào tìm kiếm địa hoàng đường đi. Mà lại Tam Hoàng vốn là khó có thể bấm đốt ngón tay thôi diễn, trừ phi thánh nhân xuất thủ, đây cũng là thiên đạo che chở, vì để cho Tam Hoàng trưởng thành trước đó, không bị người làm hại, chỉ là khổ hắn cái này làm sư tôn, vậy mà trong lúc nhất thời tìm không ra đệ tử. Vẫn là đến mau chóng thành thánh a. Triệu Mặc nội tâm cảm thán, chỉ có loại thời điểm này mới biết hắn cùng thánh nhân ở giữa chân chính chênh lệch. Một ngày này, Triệu Mặc đi tới Khương Thủy Lưu vực, chợt thấy Khương Thủy Lưu vực phụ cận một cái nhân tộc bộ lạc bên trong hình như có dị trạng. Triệu Mặc trong lòng hơi động, mở pháp nhãn mà xem, liền gặp cái này cũng không tính lớn nhân tộc bộ lạc, lại có một cỗ kinh người khí vận. Chẳng lẽ nên ở chỗ này? Triệu Mặc đi tới gần, càng phát giác cái này nhân tộc bộ lạc rất là bất phàm, khí vận thâm hậu, phúc đức kéo dài, xem toàn bộ bộ lạc bố cục, càng là như một đầu huyền quy ra nước, mà nằm sấp cùng Khương Thủy bên bờ. Triệu Mặc hoàn toàn yên tâm, đã xác định chính là nơi đây. Chờ hắn tiến vào bộ lạc, mới biết cái này bộ lạc tên Liệt Sơn Thị, mà bộ lạc thủ lĩnh Liệt Sơn Thị vợ nữ đang có thai, sinh sản kỳ hạn đúng lúc liền tại mấy ngày nay. Liệt Sơn Thị gặp Triệu Mặc ăn mặc cùng người thường khác lạ, không loại phàm tục, nhất thời liền biết tới chỉ sợ là một vị cao nhân. Cho nên Triệu Mặc tại trong bộ lạc nhận lấy Liệt Sơn Thị thịnh tình khoản đãi, còn không biết tiên sư tự nơi nào mà đến. Qua ba lần rượu, Liệt Sơn Thị hỏi Triệu Mặc: "Nga Mi Sơn?" "Tốt à." Liệt Sơn Thị cau mày nghĩ nửa ngày, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng cũng chưa quen thuộc, hỏi cũng hỏi không. "Tiên sư đến tận đây, có thể là có chuyện." Liệt Sơn Thị thấp thỏm trong lòng, hiện tại đã xác định vị này tất nhiên lai lịch bất phàm, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Có điều hắn hiếu kỳ chính là, trước mắt vị này chạy thế nào đến hắn cái này bộ lạc nhỏ bên trong tới. Nói đến, nhân tộc bên trong, giống hắn lớn nhỏ như vậy bộ lạc nhiều không kể xiết, mạnh mẽ hơn hắn bộ lạc, càng là số lượng cũng không ít. Triệu Mặc cười nói, tới tìm một người đệ tử. Chương 262, có con tiên cương, địa hoàng hàng thế. Liệt Sơn Thị nghe vậy kinh ngạc, tìm kiếm đệ tử. Sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, tràn đầy mong đợi hỏi, tiên trưởng thế nhưng là nhìn chúng tại hạ. Ta nguyện ý bái tiên trưởng vị sư. Tiên duyên à, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù là bây giờ tiên thần tại Hồng Hoang hành tẩu biến đến thường xuyên. Nhưng đối với phổ thông nhân tộc tới nói, tiên duyên trường sinh loại vật này vẫn như cũng là đặc biệt chân quý. Triệu Mặc bị Liệt Sơn Thị câu nói này làm dở khóc dở cười, liền bận bịu mở miệng giải thích, cũng không phải là như thế, ta là vì con của ngươi mà đến. Liệt Sơn Thị ngạc nhiên, thật. Thế nhưng là hắn còn chưa ra đời a. Triệu Mặc nhẹ gật đầu, biểu thị ra khẳng định, bần đạo bấm ngón tay tính toán, kẻ này làm cùng ta có sư đồ duyên phận, mà lại đứa nhỏ này tương lai lúc có đại thành tựu. Liệt Sơn Thị nghe vậy, vốn là thất lạc tâm tình, nhất thời lại khá hơn. Chính mình hại tử tiền đồ, không phải cũng rất tốt sao? Tuy nhiên hắn cũng muốn tầm tiên vấn đạo. Sau đó, Triệu Mặc liền tại Khương Thủy bờ sông ở lại, tân nước mà cư, kết mao vì lư. Hắn cùng Liệt Sơn Thị ước định, coi như hải tử xuất sinh về sau, hắn liền sẽ thu đứa bé này làm đồ đệ. Dựa theo người bình thường sinh đẻ quy luật, đứa bé này lúc này nên ra đời, nhưng tình huống hiện thật là, hiện tại đã một năm có thừa, nhưng nữ đang vẫn không có sản xuất dấu hiệu. Liệt Sơn Thị gặp này có chút hoảng, lo lắng là thai nhi xảy ra vấn đề, vội vàng đến Khương Thủy bờ sông tìm tới Triệu Mặc. Triệu Mặc nghe được Liệt Sơn Thị miêu tả về sau, khẽ cười một tiếng, an ủi, chớ có cuốn cuồng, ta nói qua đứa bé này không tầm thường, tự nhiên không phải lời nói xuông. Hắn bấm ngón tay tính toán một phen, đợi thêm 8 tháng, hắn liền có thể ra đời. Liệt Sơn Thị trợn mắt hốt mồm, tiên sư chẳng lẽ nói đùa, người nào có hoài thai 1-2 năm mới sinh? Ngươi có biết Phong Duyện Thị bộ lạc hy hoàng? Triệu Mặc hỏi. Liệt Sơn Thị gật đầu, cái kia tự nhiên sẽ hiểu, đó là thiên hạ nhân tộc cấp chủ, thiên hạ tất cả nhân tộc bộ lạc đều là lấy cầm đầu. Nghe nói đó là tiên thần nhân vật, chỉ là ta bộ lạc này quá nhỏ, chưa từng bị thánh hoàng tự mình tiếp gặp qua, thật là việc đáng tiếc. Cái này vài vạn năm chữa trị, để phục hy tại nhân tộc hy vọng, thực sự không thấp, dù là tại cái này Khương Thủy bờ một cái tiểu bộ lạc, cũng biết hy hoàng danh tiếng. Phục hy đúng như là chính hắn nói, thật thành đệ nhất thánh hoàng, chính mình lập hạ lời thề, cũng nhất thực hiện, cũng không phải là vì cái kia cái gọi là thánh hoàng xưng hào, cũng không phải vì cái kia cái gọi là thiên hoàng quả vị. Hắn chỉ là đem chính mình có thể làm, muốn làm xong, sau đó hết thảy nước chảy thành sông. Đây chính là Triệu Mặc muốn đạt tới hiệu quả, cũng chỉ có như vậy, Phục Hy mới có thể đức vị xứng đôi, mới có thể chân chính có tư cách đúng chạm thiên hoàng quả vị. Vậy ngươi có biết, cái kia Phục Hy bị hắn mẹ đẻ mang thai 12 năm, vừa rồi hàng thế? Triệu Mặc lại hỏi. Liệt Sơn Thị đếm trên đầu ngón tay, tính toán nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mặc, tiên sư không có gạt ta à? 20 năm. So con của ta còn sinh trưởng hơn 10 năm. Triệu Mặc gật đầu, tự nhiên đều là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Nói như vậy, ta Hải Nhi tương lai cũng có lượng. Liệt Sơn Thị nghe xong lời này, lập tức hiểu rõ ra, tiên sư đây là tại nói, tại trong bụng đợi đến càng lâu, hài tử liền càng là phi phạm. Triệu Mặc cảm thấy trước mắt hán tử này thật có ý tứ, tính cách thẳng thắn cởi mở, tuy nhiên kiến thức không đủ, lại hồn nhiên một cỗ chất phát linh khí. Nếu không phải hắn hiện tại tùy tiện không thu đệ tử, hắn nói không chừng thật sẽ đem Liệt Sơn Thị mang về Nga Mi Sơn. Nghe tiên sư nói, tiên sư tựa hồ nhận ra tộc ta thánh hoàng. Liệt Sơn Thị con người đảo một vòng. Liệt Sơn Thị để ý nhất quả nhiên vẫn là Triệu Mặc thân phận, hắn lần trước ngược lại là hỏi qua, bất quá Nga Mi Sơn hắn không biết ở đâu, cho nên Triệu Mặc nội tình hắn cũng không rõ ràng. Nếu là cho mình hại tử tìm sư tôn, tự nhiên muốn tìm đáng tin, vạn nhất trước mắt cái này không tốt đâu. Ừm, hắn bây giờ đến gọi ta một tiếng sư huynh. Triệu Mặc liếc một chút liền nhìn ra Liệt Sơn Thị dụng tâm, có điều hắn loại này vụng về phương thức, cũng không để hắn phản cảm. Lòng hắn nói, ta không chỉ có nhận biết Phục Hy, ta còn nhận biết các ngươi nhân tộc Thánh Mâu Nữ Hoa Thánh Nhân đâu. Còn có các ngươi nhân tộc hai cái thánh tổ, ta cái nào không nhận ra. Liệt Sơn Thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị này lai lịch là thật không được. thậm chí ngay cả Hy Hoàng đều là hắn sư đệ, vậy liền khó lường. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Hy Hoàng liền là nhân vật lợi hại nhất. 8 tháng vội vàng mà qua, một ngày này, ngay tại lao động nữ đang đột nhiên cảm giác trong bụng đau từng cơn, sau đó hơn nửa ngày mới phản ứng được, sợ là trong bụng hài tử muốn hàng thế. Mà một bên Liệt Sơn thì lại là cảm thán, quả nhiên không hổ là tiên sư, quả như hắn sở liệu, một ngày không kém. Sau đó một phen bận rộn, toàn bộ bộ lạc đều bởi vậy bị kinh động, sau đó hài tử thuận lợi sinh ra, mẹ con bình an. Mà hài tử sinh ra thời điểm, trong phòng đỏ quang đại tác, hài tử khóc nỉ non ở giữa, mơ hồ như là rồng ngâm hồ gầm. Mà bộ lạc chung quanh càng là đồng thời sinh ra 9 đạo tuyệt nhãn, cam điểm mát lạnh suối nước phóng lên tận trời. Tốt một phen thần dị cảnh tượng. Mà Khương Thủy bờ sông Triệu Mặc nhìn đến lại là một cái khác bức cảnh tượng, coi như hài tử sinh ra thời điểm, hắn thấy được nồng đậm công đức kim quang phóng lên tận trời, cái kia công đức thâm hậu trình độ, thế chi hiếm thấy, cũng coi là công đức viên mãn. Triệu Mặc cảm thán một tiếng, đệ tử của hắn bên trong, Huyền Quy xếp hạng cũng không phải là cuối cùng, nhưng lại nhất là vận mệnh nhiều thăng trầm. Lấy Huyền Quy chi thân, chúng đích phạm sát thân chi kiếp, thủ hắn chỉ dẫn bổ thiên cứu thế, sau cùng không thể không luân hồi nhập thế. Bất quá, tại Triệu Mặc xem ra, đây là kiếp nạn cũng là cơ duyên, Huyền Quy chi thân cuối cùng hạn chế quá lớn, mà lại lấy hắn hồng mông hung thú theo hầu, hồng hoang thiên địa đối nó hạn chế cùng áp chế quá lớn, chính là hắn tiếp tục lấy Huyền Quy chi thân tồn tại, chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới, khó có thể càng tiến một bước. Bây giờ, tuy nhiên phiền phức chút, nhưng cũng thừa này thoát khỏi ràng buộc, đánh vỡ rào, còn phải như thế nồng hậu dày đặc công đức. Phải biết cái này vẫn là không có chứng được địa hoàng công quả trước đó, chờ Huyền Quy chứng được địa hoàng quả vị, trên thân công đức còn có thể càng tiến một bước, ngưng tụ công đức kim thân, vạn kiếp bất phôi, cũng coi là được tránh quả. Như vậy tính toán ra, hắn sợ là Triệu Mặc các đệ tử bên trong trước hết bước vào chuẩn thánh cảnh giới, cũng coi là Nga Mi Sơn đệ tử đời hai đại diện. Đừng nói Nga Mi Sơn, chính là đặt ở Tam giáo bên trong, tam đại đệ tử chỉ sợ cũng có thể làm cái đệ nhất nhân. Mà một bên khác, Liệt Sơn thị nhìn lấy hài tử hàng thế lúc các loại dị tượng, đối Triệu Mặc nói càng thêm vững tin mấy phần, trong lòng càng là hưng phấn vô cùng. Liệt Sơn thị hai tay dâng hài đồng, tâm tình khuấy động, nhìn về phía nơi xa lao nhanh không thôi Khương Thủy, ngươi sinh ra ở Khương Thủy bên bờ, liền cứ gọi Khương đi. Đúng, thì kêu ngươi Khương, tương lai Liệt Sơn thị chi chủ. Cái này lấy tên chi pháp, chính là nhân tộc Thánh Hoàng Phục Hy vạn năm trước đó sáng tạo, lấy thế gian vạn vật vì danh, lại hoa tính cùng thị phân chia, bây giờ lưu truyền rộng rãi. Triệu Mặc nghe vậy khẽ cười một tiếng, Khương, tên không tệ. Tương lai cái tên này cũng có thể giống Phục Hy đồng dạng, vang vọng hồng hoang, tam giới biết rõ. Chương 263, sư đồ duyên phận, địa phủ chuyển tiếng. Lại nói, Khương xuất sinh về sau, 3 ngày liền có thể mở miệng nói chuyện, 5 ngày liền có thể đi đường, cửu thiên liền dài đủ hàm răng, cực kỳ thần dị. Trong bộ lạc rất nhiều người cho rằng đây là thánh hiền hàng thế, bởi vì bực này kỳ cảnh, tại tầm thường trên thân người là không thể nào phát sinh. Sau đó còn có càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, kỳ mâu nữ đang cùng tộc nhân ra ngoài đi săn thu thập thời điểm, liền thường xuyên đem Khương đặt một bên chơi đùa. Có lúc nữ đang loay hoay vắng đầu, quên cho bú, nhưng Khương lại xưa nay sẽ không bị đói bụng đến, bởi vì mỗi lúc này chắc chắn sẽ có tiên lộc thần thú chạy tới vì đó cho bú. Mỗi khi khí trời biến hóa, đột nhiên rơi xuống mưa to, cũng có thần ưng chân cầm bay tới, vì đó lui thiết bị chắn gió mưa. Bách thú gặp chi, không đành lòng thương tổn, ngược lại chủ động lui tránh. Khương hành tẩu chỗ, thảo mục thấp nằm, tựa như thần dân bái kiến quân vương. Đây hết thể cắt để bộ lạc bên trong người, càng thêm tin chắc Khương lai lịch phi phàm, nhất định là thánh hiền hàng thế. Mà năm sau vẹn vẹn 2 tuổi Khương, cũng tại Khương thủy bờ sông lần thứ nhất gặp được Triệu Mặc, sau đó khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, tuy nhiên hai người chỉ là lần đầu tiên gặp, Khương đối Triệu Mặc lại biểu hiện được cực kỳ không muốn xa rời, cực là tín nhiệm. Cái này cùng Khương đối với người khác trước mặt biểu hiện hoàn toàn khác biệt, tiểu tử này ngoại trừ đối nữ đang cùng Liệt Sơn thị có chút thân cận bên ngoài, đối những người khác kỳ thực vô cùng bài xích, mà Triệu Mặc cái này lần thứ nhất gặp ngoại nhân, lại làm cho Khương có biểu hiện như thế, thật sự là kỳ lạ, chính là Khương mẫu thân, nữ đang đều cảm thấy khó có thể lý giải được. Hỏi đến Triệu Mặc, mà Triệu Mặc đối với cái này giải thích chỉ có một câu, hữu duyên như thế. Bọn họ không biết nội tình, tự nhiên không biết cái này Khương tiếp trước liền cùng hắn kết xuống quan hệ chặt chẽ, bây giờ lại là lại nối tiếp sư đồ duyên phận. Hai người gặp chi như cũ, cảm giác thân cận, đây mới là duyên phận nhân quả chi diệu. Sau đó, Khương tại 3 tuổi thời điểm, bắt đầu đi theo Triệu Mặc học tập, không có cách, đối với một cái 3 ngày liền có thể mở miệng nói chuyện hài tử, 3 tuổi đủ để cho hắn lý giải Triệu Mặc dạy ngôn ngữ. Mà năm gần 3 tuổi Khương cũng tương tự biểu hiện ra ngoài chắc tuyệt thiên phú cùng tư chất, nhất là tại việc nhà nông trồng trọt phía trên. Bây giờ nhân tộc ăn chay chủ yếu nơi phát ra còn là dựa vào thu thập, tại giã ngoại thu thập quả dại, rau dại loại hình, dựa vào loại thịt, dùng để nhét đầy cái bao tử. Không ai nghĩ tới trồng trọt, nhưng Khương lại dường như chơi đùa đồng dạng đem ngắt lấy trở về cành lá hoa cỏ, cắm vào trong đất, ý đồ trồng trọt. Tuy nhiên thủ pháp non nớt, nhưng hắn tại việc nhà nông phía trên mẫn cảm tính, để Triệu Mặc âm thầm gật đầu, không hổ là thiên đạo theo thời thế mà sinh địa hoàng. Địa phủ bên trong, Triệu Ngục cùng hậu thổ ngồi đối diện, ngay tại dịch kỳ thưởng thức trà. Địa phủ hưởng thọ ưu ám một mảnh, cũng không có gì tươi đẹp cảnh tượng, đánh cờ thưởng thức trà xem như hậu thổ cùng Triệu Ngục hiếm thấy nghỉ dưỡng tiến hành. Mà lại nơi này cũng hiếm thấy có cái khách lạ, nhiều lắm là sẽ có một cái Minh Hà thỉnh thoảng chạy tới cùng Triệu Ngục luận đạo. Nhưng hậu thổ tại lúc, Minh Hà nhưng đều là biết điều không đến quấy rầy. Đây là thánh nhân tầng thứ giao lưu, hắn tự nhận là còn chưa đủ tư cách. Trong khoảng thời gian này Minh Hà ngược lại là chạy chuyên cần. Hậu thổ rơi xuống một con, thuận miệng nói ra. Triệu Ngục nhìn lấy ván cờ lâm vào trầm tư, ừm, là tính cách cứng cỏi người, chỉ là thiếu một phần khí vận, muốn đột phá thánh nhân tầng thứ, khó. Chính là như ngươi đồng dạng thân thể thành thánh cũng không được. Hậu thổ lại hỏi. Triệu Ngục lắc đầu, không thành, hắn chỉ nói thân thể thành thánh so chứng đạo dễ dàng, lại không biết ta có thể thân thể thành thánh, cũng là đánh phải bao lớn cơ duyên, nếu không bây giờ ta cũng là cùng hắn đồng dạng tại chỗ đảo quanh. Triệu Mục ngữ khí dừng một chút, mà lại thân thể thành thánh khó khăn, muốn đến đạo hưu hẳn là rất rõ ràng mới đúng.
Không tệ, xác thực rất khó.
Hậu thổ lâm vào nhớ lại, dường như lại về tới thân ở Vu tộc, ngang dọc hồng hoang thời đại, luận nhục thân tu hành, ưu thế lớn nhất kỳ thật chính là ta Vu tộc tổ Vu nhóm. Ta cùng 11 vị các huynh trưởng, phí thời gian vô tận tuế nguyệt, lĩnh hội đô thiên thần sát đại trận, ý đồ bằng vào trận này thân thể thành thánh, nhưng sau cùng vẫn như cũng là không được kỳ môn.
Đúng là như thế, ta mới phát giác được ngươi lợi hại.
Hậu thổ nhìn về phía Triệu Ngục, vậy mà có thể đem con đường này đi thông, nói thật, trước đó ta vẫn cho là thân thể thành thánh chính là một đầu tuyệt lộ, gần như không có khả năng đi thông.
Đây là thiên địa thời hạn.
Triệu Ngục khép cười một tiếng, như vậy lên nói kỳ thật cũng không sai, nhục thân tu hành tại bây giờ hừng hăng, lại là có thiên địa thời hạn, nếu là tầm thường đến luận, ta cũng khó có thể vượt qua đạo này danh trời.
Người nào để cho mình có ngón tay vàng đâu, có thể làm cho chính mình lịch thiên mà đi, cứ thế mà đánh vỡ cái này đạo thiên địa rào.
Hắn có thể đánh vỡ, có thể vượt qua lẽ thường, nhưng đổi lại người khác, lại khó có thể làm đến.
Minh Hà cũng không được, dù là hắn vì thế hao phí tinh lực, bỏ ra cực lớn khí lực, nhục thân tuy có tăng trưởng, nhưng muốn vượt qua một bước cuối cùng, lại là khó như lên trời, chưa chắc thì so chứng đạo hôn nguyên đơn giản bao nhiêu.
Như hắn cuối cùng khó có thể đột phá, cẩn thận hắn bởi vậy đối ngươi lòng sinh oán hận.
Hậu thổ nhắc nhở,
theo hắn đi thôi.
Triệu Ngục đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, chính mình đối Minh Hà thế nhưng là không có nửa điểm giữ lại, nếu là Minh Hà còn muốn đem không có thể đột phá oán khí vậy ở trên người hắn, vậy cũng chỉ có thể tính toán chính mình biết người không rõ, mà lại cái này Minh Hà lòng dạ đây cũng là quá nhỏ hẹp một chút.
Sau đó, hắn nói bổ sung, ta lại cảm thấy Minh Hà không đến mức này, chí ít hắn nhận biết thực vụ.
Gần đây có Tây Phương giáo đệ tử trong bóng tối khuyến khích ta Vu tộc người, chống động đến bọn hắn rời đi địa phủ, lại vào hồng hoang, ý đồ nhúng tay bây giờ nhân tộc đại thế.
Hậu thổ lại vào lúc này lấy nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra một kiện chuyện quan trọng.
Triệu Ngục đông nhiên ngẩng đầu, lông mi hơi nhíu, Tây Phương,
có chút ý tứ.
Hậu thổ nhẹ gật đầu, nói thật, ta cũng không sao cả xem hiểu, chiêu này đến cùng là vì sao?
Nhằm vào là ai? Nếu nói là châm đối với chúng ta, nhằm vào Vu tộc tinh kế, giống như nhưng không giống lắm.
Triệu Ngục trầm ngâm nửa ngày, sau đó cười nói, có lẽ mục tiêu của bọn hắn, chí ít mục tiêu chủ yếu hoàn toàn chính xác không phải chúng ta, mà chính là nhân hoàng quả vị.
Cái này sợ là xiển giáo đệ tử bên trong tranh đấu, mà lại có người sợ là dựng vào Tây Phương nhị thánh tuyến, sau đó Tây Phương hai vị kia thuận tay đẩy thuyền, đem chúng ta cũng tính kế một lần.
Triệu Ngục mặc dù chưa từng gia nhập địa phủ, nhưng theo Triệu Huyền trong miệng cũng đại khái biết được bây giờ xiển giáo nội bộ nhiên đang cùng Quảng Thành Tử ở giữa phân tranh.
Lại thêm hắn biết được hai người tranh đấu muốn chút chỉ có thể là nhân hoàng quả vị, như vậy tìm hiểu nguồn gốc, đem nhìn như tán loạn manh mối, từng cái bất thuận, sự tình liền hiện ra hình dáng.
Nói cho cùng lần này tính kế ngọn nguồn, chỉ sợ cũng không phải là rơi vào Tây Phương, mà là tại Nhiên Đăng, nhằm vào cũng là Quảng Thành Tử cái này nhân hoàng chi sư.
Nếu là như vậy, vậy ta cái kia ứng đối ra sao?
Hậu thổ hỏi, nàng hiện tại ngược lại là có thể nhúng tay, cưỡng ép áp chế Vu tộc bên trong sao động, dù sao lấy nàng tại Vu tộc hy vọng cùng thân phận, chỉ cần lên tiếng, không người dám phản bác, ngoại nhân muốn châm ngòi tính kế, đối với cái này cũng chỉ có thể không thể làm gì.
Bất quá, nàng bây giờ lại không nghĩ như thế.
Triệu Ngục cơ hồ là lập tức liền minh bạch hậu thổ thánh nhân tâm tư.
Muốn không, để bọn hắn đi.
Bất quá,
cần phải chú ý phân tốc, kịp thời thoát ra.
Chương 264, điểm phá nhân quả, Si Vu lo nghĩ.
Hậu thổ trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, thôi, Vu tộc vẫn là không đi trộn rộn tốt.
Tuy nhiên cảm giác đối bọn hắn hà khắc rồi chút, nhưng hy vọng bọn họ có thể lý giải ta một phen khổ tâm.
Triệu Ngục lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ hậu thổ động tâm, ngược lại không phải là hậu thổ còn có tranh bá chi ý, mà chính là hậu thổ từ trước đến nay cảm thấy mình đối Vu tộc có chỗ thua thiệt, gặp phải loại này thời cơ, khó tránh khỏi khả năng đi sai bước nhầm.
Bất quá, hậu thổ đến cùng là hậu thổ, thánh nhân trung quy là thánh nhân,
sẽ không bị trước mắt lợi nhỏ làm cho mê hoặc.
Ngươi liền như vậy không yên lòng ta?
Hậu thổ gặp này cười một tiếng.
Triệu Ngục lắc đầu, cũng không phải là lo lắng nói hữu trí tuệ, mà chính là lo lắng đạo hữu quá đa nghi thiện.
Hậu thổ thở dài một tiếng, gần nhất xác thực có tộc nhân cầu đến trước mặt ta, nói là đối Vu tộc bại trận, có nhiều không cam lòng, hiện tại cơ hội khó được muốn đi ra ngoài giành giật một hồi.
Ta biết rõ không đúng, nhưng cũng không chịu được như vậy cầu mãi, lúc này mới chạy đến ngươi bên này.
Ta liền nói, đạo hữu sao đến hết lần này tới lần khác đến nơi này, nguyên lai là vì tránh cái này bị.
Triệu Ngục nghe vậy cũng là nở nụ cười, nhưng rất nhanh trên mặt ý cười thu liễm, biến đến nặng túc lên.
Ta như không mong đợi sai, lần này tất nhiên là Nhiên Đăng muốn đến đỡ nhất tộc, cùng Quảng Thành Tử dạy đệ tử, một hồi nhân hoàng quả vị, mà lại Nhiên Đăng đến đỡ người, sợ là cùng Vu tộc có dính dớp.
Cực kỳ ngoan độc tâm tư, không chỉ có tính kế Vu tộc, để Vu tộc vì hắn quyết đấu sinh tử, chính mình nuốt ở phía sau mặt vơ vét chỗ tốt, hơn nữa còn có thể làm cho hai người chúng ta vì Nguyên Thủy Thánh Nhân chỗ ghét. Đến lúc đó địa phủ nhưng liền không có như vậy an ổn.
Hậu thổ sắc mặt cũng nặng túc lên, nghĩ thông suốt trong đó nhân quả, nguyên lai mục đích ở chỗ này, vô luận cái kia nhân hoàng quả vị có thể hay không đạt đến, hắn đều không có tổn thất gì, ngược lại đem Vu tộc còn có chúng ta hai người gác ở trên lửa nướng.
Tây Phương hai vị kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu là Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng bọn ta vẻ mặt, đến lúc đó bọn họ có lẽ có thể thừa cơ theo địa phủ kiếm một chén canh, khi đó chỉ sợ Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng sẽ ủng hộ.
Quả thực một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm?
Triệu Ngục đơn giản mấy lời liền đem mấy cái đại thế lực lợi hại quan hệ phân tích rõ rõ ràng ràng.
Hậu thổ nghe đến liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng nghĩ mà sợ, đừng nhìn địa phủ bây giờ bền chắc như thép, nhưng cần biết rõ thiên lý chi đề, một điểm nho nhỏ sơ hở liền sẽ để bây giờ đại hảo cục diện vừa tan tận.
Nếu không phải có Triệu Ngục tại, nàng còn thật có thể sẽ không chịu được tộc nhân muốn nhờ, mà động tâm tư, dù sao nhìn từ bên ngoài, chỉ cần Vu tộc kịp thời thoát ra,
cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Nhưng bây giờ Vu tộc nhất cử nhất động, lại có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ, được mất trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn rõ. Cái này Nhân Đăng, ngược lại là cao minh. Nếu thật không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể làm đến xiển giáo phó giáo chủ? Triệu Mục tuy là nói như thế, nhưng đối với Nhân Đăng đạo nhân lại cực kỳ cảnh giác. Gia hỏa này không thể lưu lại, hắn hoài nghi lần này Nhân Đăng mục đích thực sự còn là hắn, mượn đối Quảng Thành Tử tính kế làm yểm hộ, tính kế lại là hắn cùng hậu thổ. Chỉ cần có dạng này một tầng nguy trang, người khác cũng sẽ chỉ coi hắn là tại cùng Quảng Thành Tử nội đấu. Cũng chính là gia hỏa này không có có thành thánh mệnh, nếu không, hắn thật muốn mạnh mẽ xông tới Côn Lôn Sơn cưỡng ép đem hắn giết chết. Ngươi dự định như thế nào làm? Hậu thổ thăm dò nhân quả, ngược lại không nóng nảy. Đương nhiên là nói cho Quảng Thành Tử, đã bọn họ muốn ồn nào, vậy chúng ta liền phụ trách châm ngòi thổi gió. Coi như muốn hướng Nguyên Thủy Thánh Nhân cáo trạng, cũng không thể từ chúng ta tới, cần phải để Quảng Thành Tử đi. Triệu Mục cười cười, như thế, Quảng Thành Tử còn phải nhận ta một phần nhân quả. Còn nói Nhiên Đăng không đơn giản, ta nhìn ngươi tâm tư so với hắn còn nhiều chút. Hậu thổ lắc đầu. Nàng lại không biết, Nhiên Đăng bây giờ tình cảnh, vốn là Triệu Huyền một tay tạo nên. Chí ít tại nguyên bản quỹ tích phía trên, vô luận Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử ở giữa có hay không gặp hiễng, nhưng ít ra chưa từng hướng như vậy vạch mặt. Mà lại Nhiên Đăng còn mất đi phó giáo chủ chi vị. Cựu Lê bộ lạc, Nhiên Đăng nhìn phía xa khổ luyện nhục thân Sibiu, cảm giác vui mừng. Quả nhiên không hổ là bị hắn chọn chúng người, Sibiu dường như thật có thiên đạo khí vận gia trì, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh, kiêm vu tộc cùng nhân tộc chi trưởng, vô luận là nguyên thần cảnh giới, vẫn là nhục thân, tiến cảnh nhanh chóng, chính là hắn, cái này làm sư tôn, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng tiếc, Sibiu chỉ là hắn tuyển định một quân cờ, không phải vậy hắn đổ là thật có thể đem Sibiu mang về Côn Lôn Sơn, cho hắn một cái xiển giáo đệ tử thân phận, muốn đến ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Lúc này Sibiu toàn thân giống như lúc bằng sắt, trên thân bắp thịt nô lên, một thân khí tức man hoang bá đạo, tựa như ma thần tại thế. Có phủ việt ra thân, Sibiu cũng chỉ là khẽ quát một tiếng, sau đó phủ việt binh khí liền lên tiếng mà nát, lại nhìn hắn trên thân, lại là chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nhục thân rốt cục tu luyện thành, bây giờ chính là pháp bảo tầm thường ra thân, hắn cũng có thể chỉ dựa vào nhục thân mạnh kháng. Sibiu nhanh chân đi đến Nhiên Đăng trước mặt, bây giờ Sibiu sớm đã không phải đã từng cái kia hấu tiểu hài đồng, thân cao mấy trượng, dáng vẻ khôi ngô, đi đến Nhiên Đăng trước mặt, đem Nhiên Đăng trước người ánh sáng ngăn cản sạch sẽ. Nhiên Đăng có chút bất đắc dĩ hơi vểnh mặt lên, thế nào? Có việc. Đối với Sibiu hắn vẫn là cực kỳ hài lòng, thậm chí ngay cả hắn đều theo hắn trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, đến lúc đó Sibiu xuất thế, tất nhiên có thể cho Quảng Thành Tử mang đến kinh hỉ. Sư tôn, ta hiện tại nhục thân đã thành, đầu đồng sắc ngạch, đao binh khó làm thương tổn. Có thể hay không chỉ huy ta cựu lê binh sĩ giết ra ngoài rồi? Cái kia Phục Hy bây giờ cực kỳ uy phong, đợi ta chém đầu của hắn, ta cũng làm một lần nhân tộc này thánh hoàng, đến lúc đó sư tôn ngươi chính là thánh hoàng chi sư. Sibiu trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Nhiên Đăng nghe vậy tê cả da đầu, quả nhiên, Sibiu vẫn là có yếu điểm, tỉ như não tử không dùng được. Lúc này nhảy ra ngoài, còn nhân tộc thánh hoàng, còn thánh hoàng chi sư, là chê hắn Nhiên Đăng bị chết không đủ thảm sao? Phục Hy sau lưng là ai? Đó là nữ hoa thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân, bây giờ còn phải thêm lên một cái Triệu Huyền. Cái này mẹ nó ba vị thánh nhân vì Phục Hy học thuộc lòng, ngươi bây giờ nhảy ra ngoài cướp đoạt người ta thiên hoàng quả vị, còn muốn chặt người ta Phục Hy đầu. A, ngươi là đầu đồng sắt ngạch không sợ đao chặt. Ngươi đi hỏi một chút thánh nhân giết ngươi phải dùng đao sao? Đến lúc đó thánh nhân lại bấm ngón tay tính toán, mà hắn Nhiên Đăng làm sao che giấu bộ dạng, cũng không tránh thoát, cái kia đến lúc đó, chính là Nguyên Thủy thánh nhân đều không gánh nổi hắn. Bất quá Nhiên Đăng vẫn là vẻ mặt ôn hòa đối Sibiu nói ra, "Đồ nhi, đừng nội, lúc này còn không phải lúc, ngươi thật coi cái kia Phục Hy dễ đối phó. Chớ có tự cao tự đại, bây giờ ngươi vẫn là cực kỳ ma luyện bản sự thần thông, lớn mạnh cửu lê bộ lạc, huấn luyện càng nhiều binh tướng, chậm đợi thời cơ." Sibiu nghe vậy không thích, lại là các loại, chờ đợi thời cơ nào? Cái kia còn cần chờ đợi bao lâu? Một năm, hai năm, trăm năm vẫn là ngàn năm? Sư tôn ngươi lại cho cái lời chắc chắn. Sibiu sớm đã không giống là khi còn bé như vậy đơn thuần, hắn nuôi trước mắt cái này liền tính danh cũng không lộ sư tôn, tràn đầy lo nghĩ, tổng cảm giác cái này mặt mũi hiền lành lao ra hỏa, tại lừa gạt mình à. Chương 265, quả vị chi biện, cửu lê quật khởi. Sibiu cũng là chờ đến có chút nóng nảy, nghĩ hắn theo một tên người bình thường tu hành đến bây giờ, đã sắp đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Tốc độ này thật là không chậm, nếu không Nhiên Đăng cũng sẽ không sinh ra lòng yêu tài, như muốn mang về Côn Lôn Sơn. Thế nhưng là mỗi lần hỏi lúc trước Nhiên Đăng hứa hẹn sự tình, Nhiên Đăng liền một mực qua loa, chỉ nói thời cơ không đúng. Kỳ thật cũng tịnh không phải Nhiên Đăng cố ý như thế, mà là thật thời cơ không đúng. Cũng không thể thật làm cho Sibiu hiện tại xuất thế, chỉ huy cựu Lê bộ lạc đi đánh Phục Hy Phong Duyện Thị bộ lạc đi. Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nhiên Đăng tự nhiên cũng có thể phát giác được Sibiu đối với hắn thái độ biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn vì duy trì đoạn nhân quả này, còn không thể tại trong lời nói quá mức. Đỗ Nhi ngoan, ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, bất quá thái ớt kim tiên hậu kỳ, nếu thật đi ra, sợ là muốn rơi cái thân tử đạo tiêu. Liên nói Phong Duyện Thị bộ lạc Phục Hy, bây giờ chỉ sợ đã là chuẩn thánh cảnh giới. Nhiên Đăng tận tình khuyên bảo. Sibiu nghe vậy nhướng mày, nhẹ gật đầu, chuẩn thánh. Cùng ta kém hai cái cảnh giới, cái kia đích thật là rất mạnh, có chút không tiện hạ thủ. Nhiên Đăng đạo nhân lặng yên nhẹ nhàng thở ra, coi là hôm nay lại xem như ứng phó được, nhưng không ngờ hắn ngay sau đó liền nghe Sibiu nói, sư tôn, ngươi cũng là chuẩn thánh cảnh giới à? Vậy liền ngươi đi à? Ta mang các huynh đệ cùng sư tôn cùng một chỗ giết đi qua, ta không tin hắn Phục Hy có thể ngăn lại được. Nhiên Đăng cái chán gân xanh nảy loạn, quả nhiên kẻ này vong ta chi tâm bất tử, đó là một cái chuẩn thánh sự tình sao? Cũng là lại đến mấy cái chuẩn thánh cũng không cách nào đánh a. Nhiên Đăng lắc đầu, Phục Hy sau lưng có cao nhân, không động được. hắn dứt khoát cùng Sivu đi thẳng vào vấn đề, miễn cho tiểu tử này còn mang trong lòng may mắn. Muốn là ngày nào thừa dịp hắn không chú ý, thật đánh ra, hắn nhiên đang nên làm cái gì? Chạy trốn đều không địa phương chạy. Có cao nhân, so sư tôn còn cao. Sivu sờ lên đầu, như có điều suy nghĩ. Nhiên đang gật đầu, so vi sư còn cao, vi sư tại bọn họ loại kia tồn tại trước mặt, tựa như ngươi ở trước mặt ta đồng dạng. Sivu nghe hiểu, sư tôn sợ chết, đánh không lại Phục Hy sau lưng chỗ dựa, như vậy xem ra chính mình cái này sư tôn cũng không tính quá lớn ỷ vào a. Cái này Phục Hy làm đến tiên hoàng quả vị, đợi tiên hoàng quý vị, địa hoàng hàng thế. Nhiên đang dứt khoát liền quyết định cho Sivu giảng một chút bí mật, để cho hắn bỏ đi lo nghĩ. Nhưng không ngờ, hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Sivu hai mắt tỏa sáng, ta hiểu được, sư tôn, cho nên ngày này hoàng quả vị chúng ta không lấy, chúng ta đi tranh giành cái kia địa hoàng quả vị. Có phải thế không? Địa hoàng. Tuy nhiên nghe không bằng tiên hoàng tên tuổi vang dội, nhưng cũng còn nói còn nghe được. Sivu nói xong, lại không nghe thấy Nhiên đang trả lời, sau đó lại nhìn Nhiên đang sắc mặt, đã thấy Nhiên đang sắc mặt vẫn như cũ khó coi vô cùng. Sivu giật mình, sư tôn, không biết cái này địa hoàng sau lưng cũng có nhân vật lợi hại a? Nhiên đang ánh mắt sâu kín nhìn Sivu liếc một chút, nhẹ gật đầu, có, mà lại cũng không ít. Sivu nghe vậy chán nản ngồi dưới đất. Kỳ thật nếu là có thể, Nhiên đang làm sao không muốn cướp đất này hoàng quả vị, thì hướng hắn đối Triệu Huyền cử án, hắn nằm mộng cũng nhớ để Sivu chiếm cái kia địa hoàng quả vị. Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn là không dám, không nói đến địa hoàng sau lưng đại biểu là Tiệt giáo thông thiên thánh nhân lợi ích, vẹn vẹn là Triệu Huyền cũng không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc tồn tại, chí ít ở trước mặt trêu chọc không thể làm, ngược lại sẽ chết không có chỗ chôn. Như thế, thiên hoàng quả vị nhường, địa hoàng quả vị cũng để cho, cái kia còn tranh giành cái gì? Để cho ta tại Cửu lên làm mưa làm gió, đây chính là sư tôn ngươi nói thiên hạ trung chủ. Sivu ngữ khí ưu hoán, hắn càng phát ra cảm giác mình cái này sư tôn không đáng tin cậy. Nhưng không ngờ Nhiên đang lắc đầu, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, thiên hoàng về sau, có địa hoàng về sau còn có người hoàng, ta muốn ngươi cướp, chính là cái kia nhân hoàng quả vị, vị trí này, nhất định phải đoạt đến. Sivu từ dưới đất bò dậy, trong mắt thần quang nở rộ, nhân hoàng sau lưng chẳng lẽ không ai. Nhiên đang cười lạnh một tiếng, thiên hoàng địa hoàng, sở dĩ như vậy xưng hô, đó là bởi vì thánh nhân thân hứa, bọn họ nói là thiên hoàng, đó chính là thiên hoàng. Nói là địa hoàng, đó chính là địa hoàng, chưa từng xuất thế, cũng đã định ra nhân tuyển. Thế nhưng là nhân hoàng, theo thời thế mà sinh, chỉ cần còn chưa đến quả vị, vậy liền không xưng được nhân hoàng, cho nên nhân hoàng có thể là người khác, cũng có thể là ngươi. Còn nhân hoàng người sau lưng. Nhân hoàng sau lưng chân chính chỗ dựa là Côn Lôn Ngọc Hư Cung, cũng đừng quên, hắn cũng là xiển giáo người, Nguyên Thủy Thánh Nhân là hắn quảng thành tử chỗ dựa, sao lại không phải hắn Nhiên đang chỗ dựa? Lấy hắn đối Nguyên Thủy Thánh Nhân hiểu rõ, coi như hắn tại việc này phía trên cùng quảng thành tử tranh chấp bị phát hiện, thánh nhân cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, làm như không nhìn thấy, nhiều lắm là quát lớn hắn một trận, lại sẽ không ngăn lại. Chính là sau cùng thật Sivu thắng, quảng thành tử lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, vậy cũng chỉ có thể quái quảng thành tử không có bản sự, cùng hắn Nhiên đang có liên căng gì. Đây chính là Nhiên đang lực lượng, bởi vì giải bạn thánh nhân tả hữu, khác thu hoạch có lẽ không có, nhưng thánh nhân phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào, hắn lại là lấy ra cái đại khái. Bất quá, hắn làm như vậy ngược lại cũng không phải không có tai hại, chí ít hắn tại Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng ấn tượng lại sẽ kém hơn mấy phần, nếu là thắng còn tốt, nếu là bại, ngược lại càng thêm không ổn mấy phần. Sao còn muốn đợi bao lâu? Sivu đã có chút không thể chờ đợi, hắn thông qua Nhiên đang trong miệng ngôn ngữ, đã có thể đại khái xác định, lần này sư tôn là thật không có lừa gạt hắn. Thiên hoàng chi thế hợp 28,000 tuổi, bây giờ thời hạn sắp tới, thiên hoàng sắp quý vị, mà địa hoàng chi thế cũng làm 28,000 tuổi. Nhiên đang phất râu mà cười. Sivu trên mặt ý cười chậm rãi tối lui, cứng tại nguyên chỗ, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, cho nên nói, ta chí ít còn cần chờ đợi gần 3 vạn năm. Nhiên đang gật gật đầu, mà lại điều kiện tiên quyết là người tại 3 vạn năm bên trong, chí ít đột phá đại la cảnh giới, thậm chí có thể bước vào chuẩn thánh càng tốt hơn. Kỳ thật đối với Sivu cảnh giới, Nhiên đang ngược lại là không có trông cậy vào gia hỏa này có thể tại nguyên thần cảnh giới phía trên đột phá chuẩn thánh, nhưng bằng mượn hắn thân thể mạnh mẽ thiên phú, có lẽ có thể đúc đánh một bộ chuẩn thánh cấp bậc lục thân. Khi đó, sợ là liền quảng thành tử xuất thủ đều không làm gì được, huống chi cái gọi là thiên định nhân hoàng. Sivu nhận mệnh giống như gật gật đầu, tốt, vậy liền đợi thêm 3 vạn năm. Cái này nhân hoàng chi vị, ta chắc chắn phải có được. Bây giờ Cửu Lê bộ lạc tại Sivu chữa trị như trên dạng đang nhanh chóng phát triển, bộ lạc bên trong nhân khẩu số lượng thu hoạch được cực lớn tăng trưởng. Tuy nhiên hắn chưa từng đem Phục Hy để ở trong mắt, nhưng Phục Hy một số chữa trị kế sách, hắn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là đối Cửu Lê bộ lạc có chỗ tốt, hắn quay đầu liền tại bộ lạc bên trong thi hành. Hắn không có gì cái gọi là thiên kiến mẹ phái, chỉ phải hữu dụng, tại sao muốn cự tuyệt? Nhiên đang đồng dạng không có cảm thấy hắn như vậy có cái gì không đúng, thậm chí hắn còn cổ vũ Sivu đi hướng Phục Hy học tập, dù sao đây chính là đại thần chuyển thế, sau lưng còn có mấy vị thánh nhân chỗ dựa, theo người ta học, không đập chỗ lẫn. Chương 266, Tân Hỏa tương truyền, nhân tộc làm hưng. Thời gian trôi mau, vị thủy hà bờ, Phục Hy mở ra hai con mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng tòa kia đã thật lâu chưa từng có người ở lại nhà gỗ nhỏ. Ngàn năm trước, sư huynh cũng đã rời đi nơi đây, hắn còn chỉ coi là sư huynh có việc, rất nhanh liền sẽ trở về, nhưng về sau hắn đợi đã lâu, nhưng không thấy sư huynh bóng người, hắn liền biết rõ sư huynh sợ là sẽ không trở lại nữa. Phục Hy ánh mắt phức tạp, nói đến, dạy bảo hắn hết thảy hai vị sư huynh, một cái Huyền Đô, một cái Triệu Mặc, tuy nhiên Huyền Đô chỉ dạy hắn rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng hắn tự mình biết, Huyền Đô sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là không thể thiếu. Chí ít hắn nội tình cùng cơ sở chính là tại Huyền Đô sư huynh cái kia cẩn thận tỉ mỉ đốc thúc phía dưới mới đánh thành. Mà sau đó vị sư huynh này, hoặc là nhân tộc thánh sư, cũng rất ít giáo sư những cơ sở kia đồ vật, chỉ là vì hắn chỉ rõ đại đạo phương hướng. hai người có thể nói đều cực kỳ trọng yếu. Phục Hy trên thân khí tức phun trào, chỉ thế 28,000 tuổi, bây giờ đã nhanh muốn tới kỳ hạn. Hắn bây giờ đã thành công chém tới một xác, đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, cái này còn phải may mắn mà có món kia Hà Đồ Lạc Thư, chính là bởi vì lĩnh hội bảo vật này, này mới khiến hắn đốn ngộ, nộ ra âm dương bát quái, thuyết minh thiên đạo chi biến, minh ngộ tự thân đại đạo, thuận lợi chém tới một xác, đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá, hiện tại đã nhanh đến cực hạn, muốn càng tiến một bước, đã không phải là thời gian ngắn có thể đạt thành. Mà hắn cũng sắp tan mất cái này nhân tộc cộng chủ vị trí, chỉ là muốn đem vị trí này giao cho người nào. Phục Hy cảm thấy mờ mịt, nhân tộc thật vất vả tại hắn chữa trị phía dưới đạt tới bây giờ trình độ, tốt đẹp như vậy cục diện, nếu là không có một cái hợp cách người thừa kế, chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là hắn hiện tại lớn nhất không an tâm sự tình. Hắn một thân một mình, cũng không vợ nhi, cho nên cũng chưa nói tới cha từ tự nhận, bây giờ trong bộ lạc ngược lại là có không ít người mới, nhưng những người này mặc dù không tệ, nhưng lại đảm đương không nổi cái này nhân tộc cộng chủ vị trí. Bọn họ có thể làm người thần, lập xuống công lao sự nghiệp, lại không đảm đương nổi cái này thánh hoàng vị trí. Tựa như Triệu Mặc đã từng dạy bảo hắn, muốn nhận thánh hoàng vị trí, trước lập thánh hoàng chi đức. Phục Hy suy tư thật lâu, tại cả nhân tộc tìm kiếm hiền lương người, người khác chỉ coi hắn lại muốn vơ vét nhân tài, lại không biết hắn sắp từ nhiệm cộng chủ chi vị. Rất nhanh cả nhân tộc bên trong rất có hiền danh người đều bị tiến cử đến Phục Hy trước mặt. Phục Hy bất động thanh sắc, cũng không có tùy tiện triệu kiến những người này, ngược lại một người lặng yên thoát ra bộ lạc, tìm tới nguyên một đám hiền tài chỗ bộ lạc bí mật quan sát. Hoàn toàn chính xác đều là chút không tệ hiền lương, có thể làm lương thần, nhưng khoảng cách trong lòng hắn nhân tộc cộng chủ dù sao cũng kém hơn một số. Phục Hy thì như vậy một đường tìm kiếm, một đường thất vọng, rất nhanh liền đem nhân tộc bộ lạc đại bộ phận địa phương chuyển toàn bộ, nhưng kết quả vẫn như cũ không thể lạc quan. Tuy nhiên tạm thời quyết định mấy người, nhưng kỳ thực vẫn như cũ không hài lòng, nhưng nếu là sau cùng cũng không đạt được, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong này lựa chọn. Một ngày này, Phục Hy đi tới Khương Thủy Hà bờ. Sau đó liền thấy được một cái phồn vinh hưng thịnh, ngay ngắn rõ ràng bộ lạc đứng sừng sững ở Khương Thủy bên cạnh. Tự Khương bái Triệu Mặc vi sư, đợi Khương sau trưởng thành, Liệt Sơn thị phát hiện nhi tử hiện lộ ra kiệt xuất chữa trị tài năng, liền dứt khoát đem thủ lĩnh vị trí để cùng Khương. Quả nhiên, tại Khương chữa trị phía dưới Liệt Sơn thị bộ lạc phi tốc phát triển. Rất nhanh liền từ một cái tiểu bộ lạc phát triển thành một cái đại bộ lạc, ở chung quanh địa vực đều được hưởng nổi danh. Mà lại Khương tránh thức tài năng, ở phía sau đến mới bắt đầu triển lộ ra, cái kia chính là trồng trọt, Khương đầu tiên khai sáng trồng trọt chi thuật, trồng trọt có thể ăn dùng thực vật, cũng từ đó thu hoạch hạt giống bồi dưỡng tốt hơn thu hoạch. Sau đó hắn còn phát hiện 5 loại sản lượng rất cao, vị đạo rất mỹ vị thu hoạch chủng loại, bị hắn xưng là cây lúa, thử, tắc, lúa mạch, cây đậu, gọi là ngũ cốc. Ngũ cốc tại bộ lạc bên trong trồng trọt, để bộ lạc tộc nhân không lại thuần túy dựa vào săn bắn cùng thu thập mà sống, ổn định nơi cung cấp thức ăn, làm đến bộ lạc nhân khẩu bắt đầu bạo phát tính tăng trưởng. Sau đó, Phục Hy bây giờ thấy được chính là một cái phồn vinh hưng thịnh, ổn định an toàn, không nói rét nguy hiểm, diện mạo đổi mới hoàn toàn Liệt Sơn thị bộ lạc. Phải nói là thần nông bộ lạc, tự Khương phát hiện cũng quảng bá ngũ cốc về sau, các tộc nhân liền bắt đầu lấy thần nông thị xưng hô Khương, nguyên bản Liệt Sơn thị bộ lạc cũng thành bây giờ thần nông thị bộ lạc. Phục Hy thầm cảm giác ngạc nhiên, sau đó đem cái này bộ lạc trong bóng tối cùng mình Phong Duyện thị bộ lạc so sánh, sau đó hắn phát hiện cái này bộ lạc tộc nhân sinh hoạt giống như so Phong Duyện thị bộ lạc càng thêm giàu có. Đây là khó có thể tưởng tượng, phải biết hắn bây giờ là nhân tộc cộng chủ, tự nhiên không có khả năng thật thì làm đến không nghiêng không lệch, tự nhiên đối với mình ra bộ rơi muốn thiên về một số. Nhưng Phong Duyện thị bộ lạc vậy mà càng so cái này bộ lạc còn phải kém hơn một chút. Phục Hy mang nghi hoặc lặng yên đi vào thần nông thị bộ lạc, sau đó liền bị bộ lạc bên trong các loại vật ly kỳ cổ quái cho khiếp sợ đến. Hắn nhìn người tới chỗ này tộc vậy mà dùng hình thù cổ quái công cụ chặt cây rơi đại lượng thảm thực vật, khai khẩn ra mảng lớn bằng phẳng thổ địa, sau đó đem không biết tên hạt giống trồng vào bùn đất. Mà mấy tháng đi qua, chờ những cái kia hạt giống kết xuất đông, các tộc nhân liền đi đem bọn hắn thu hoạch trở về, đem bên trong hạt giống lấy ra, sung làm đồ ăn. Phục Hy nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cái này xem xét chính là một năm lâu, sau đó hắn cũng thuận lý thành chương thấy được cái này bộ lạc thủ lĩnh, thần nông thị. Phục Hy trong lòng vui vẻ, hắn đã có dự cảm, người trước mắt này có lẽ cũng là thích hợp nhất thế chỗ vị trí hắn người. Chỉ có người này không chỉ có thể giữ vững hắn chỉ huy nhân tộc xông ra cơ nghiệp, còn có thể chỉ huy nhân tộc càng tiến một bước. Mà hắn cần cũng không phải là một cái thủ thành chi chủ, nếu là như vậy, nhân tộc bên trong, hắn nhìn đến những cái kia hiện tại đều có tư cách đảm đương cái này cộng chủ chi vị. Hắn cần chính là một vị khai thác chi quân, hắn muốn để nhân tộc tại mới cộng chủ chỉ huy phía dưới càng tiến một bước. Một ngày này, Phục Hy rốt cục không lại che lấp bóng người, đi tới thần nông trước mặt. Thần nông lúc này chính nằm rạp trên mặt đất nghiên cứu bị hắn gieo xuống rất nhiều thu hoạch. Ngươi đây là đang làm cái gì? Phục Hy hỏi. Gây giống, chọn lựa càng thêm ưu dị hạt giống, để bọn hắn sản lượng càng cao, dạng này bộ lạc tộc nhân nhóm liền có thể nắm giữ càng thêm sung túc đồ ăn, chính là tại mùa đông, không cách nào đi săn, tộc nhân cũng không cần nhẫn đói chịu đói, những trưởng giả kia cũng không cần vì tiết kiệm một miệng đồ ăn mà tươi sống chết đói. Thần nông cũng không ngẩng đầu lên, hắn chỉ coi là bộ lạc bên trong tộc nhân đang hỏi, nhưng cũng tỉ mỉ giải thích nói. Phục Hy nghe vậy trong lòng chua xót, nhất là thần nông một câu cuối cùng, đây là sự thật, mỗi khi trời đông giá rét tiến đến, đồ ăn đi qua khó khăn thời điểm, bộ lạc bên trong già yếu tàn tật liền sẽ chủ động xin miễn đồ ăn, đem đồ ăn lưu cho trung niên, nữ nhân còn có hài đồng. Dù là hắn phát minh xúc vật thuần dưỡng chi pháp, cũng chỉ là hơi có đổi mới, nhưng kỳ thực nhân tộc vẫn là thiếu khuyết đầy đủ đồ ăn. Trung niên đại biểu là sức lao động, nữ người đại biểu chính là sinh sôi, hài đồng đại biểu là hy vọng. Chính là như vậy nhân loại mới có thể tại các loại khốn khổ bên trong nhiều đời truyền thừa, bằng vào suy nhược thân thể, muôn đời không dứt, tân hòa tương truyền. Tốt, tốt. Nhân tộc làm hưng. Chương 267. Thần ông nghe được câu này kỳ quái cảm thán, lập tức ý thức được không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái người xa lạ. hắn sinh mà bất phàm, chỉ cần thấy qua người, hắn tự nhiên đều có thể nhớ kỹ, dù là chỉ là nhìn qua liếc một chút, đều có thể ghi ở trong lòng. Nhưng là người trước mắt, hắn xác định chính mình chưa từng gặp qua, mà lại người này mặc quần áo phong cách cùng mình khác biệt quá nhiều. Tất nhiên không phải bộ lạc bên trong người. Nếu là hắn tu vi lại cao một chút, còn có thể phát hiện Phục Hy trên thân ẩn phục đạo vận. Hắn bây giờ bất quá kim tiên cảnh giới, tính toán là vừa vặn bước vào đạo đồ, tại nhãn lực phương diện còn hơi có không đủ. Bất quá, hắn tuy nhiên nhìn không ra Phục Hy cảnh giới, nhưng theo Phục Hy thân bên trên biểu hiện đến khí chất, nhưng cũng có thể thôi toán xuất Phục Hy bất phàm, bởi vì hắn tại Phục Hy trên thân phẩm đến một loại mùi vị quen thuộc, một loại hắn từng tại sư tôn trên thân thấy qua khí chất. Gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu là? Thần nông nghi ngờ hỏi. Phục Hy đáp lễ lại, cái này mới nói, ta chính là Phong Duyện bộ lạc chi chủ, Phục Hy. Phong Duyện thị. Phục Hy. Thần nông tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, cái này không phải liền là nhân tộc cộng chủ thì hoàng sao? Thần nông lần nữa cúi đầu, khương gặp qua thánh hoàng. Phục Hy khoát tay áo, đem thần nông đỡ dậy, không cần đa lễ như vậy, lẽ ra cần phải ta hướng ngươi hành lễ mới đúng. Thần nông nghe vậy sợ hãi, thánh hoàng lời ấy ý gì? Chớ có suy nghĩ nhiều, chỉ là thân vì nhân tộc chi chủ, đương đại bề ngoài tộc người vì ngươi làm ra được phía trên thi lễ. Phục Hy ngôn ngữ chân thành. Nhân tộc bây giờ tuy nhiên nhìn như phát triển không tệ, nhưng kỳ thực còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, mà lại nhân tộc còn chưa từng có tranh thức hoàn toàn thoát khỏi đói rét nguy cơ. Trước kia nhân tộc nơi cung cấp thức ăn hoàn toàn xem thiên ý, một năm này bộ lạc chung quanh đồ ăn sung túc, nhân tộc liền có thể thu được càng nhiều đồ ăn. Nếu là một năm kia, nhân tộc bộ lạc chung quanh rau dại hoặc là con mồi số lượng giảm mạnh, cái kia bộ lạc bên trong liền có thể muốn chết đói người. Phục Hy vì giảm bớt thời lệnh đối đi săn ảnh hưởng, sau đó quảng bá giã thú thuần dưỡng, bắt đầu nhân tộc chính mình tự dưỡng động vật, bây giờ đã bồi dưỡng được tới nhiều loại có thể cung cấp dùng ăn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tính nguy hiểm thấp động vật. Nhưng dạng này vẫn như cũ không thể hoàn toàn giải quyết nhân tộc đồ ăn chưa đủ vấn đề, nếu là gặp phải không tốt năm trình, vẫn như cũ sẽ có đại lượng nhân tộc đói khát mà chết. Nhưng là bây giờ thần nông làm những chuyện như vậy, lại làm cho hắn thấy được giải quyết cái vấn đề này hy vọng. Vật này nhân tộc dùng ăn có thể có chỗ hại. Vị đạo như thế nào? Có thể chân chính chắc bụng. Phục Hy cẩn thận từng ly từng tí vô về chơi đùa lấy thổ địa bên trong một lùm bụi mọc phấn khởi thảm thực vật. Thần nông đối Phục Hy cái này tầng tầng lớp lớp vấn đề hỏi có chút ngộng, nghĩ nhân tiện nói, thánh hoàng mời đi theo ta. Phục Hy theo thần nông trở lại chỗ ở, sau đó Phục Hy liền nhìn đến thần nông lấy ra một kiện chính mình chưa từng thấy qua vật chứa vào một chút tắc, sau đó thêm nước sau, đặt ở trên lửa đi nấu. Phục Hy nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này là cái gì? Hắn chỉ món kia có thể trực tiếp đặt ở trên lửa thiêu đốt vật chứa hỏi. Đây là gốm nồi đồng, chính là dùng bùn đất ghép lại sau đó nung mà thành, có thể dùng đến nấu nước chưng nấu đồ ăn. Thần nông không rõ chi tiết, thuận tiện đem đồ gốm chế tác quá trình nói một lần. Cứ việc tại một vị chuẩn thánh trong mắt, quá trình này đơn giản, thậm chí có thể gọi là đơn sơ. Nhưng Phục Hy vẫn như cũ nghe được say sương ngon lành, bởi vì hắn biết cái này đồ vật đối với nhân tộc ý nghĩa. Kỳ thật đối với một vị chuẩn thánh tới nói, muốn chế tác một kiện có thể chế biến thức ăn dụng cụ rất đơn giản, sử dụng thần thông pháp lực dễ như trở bàn tay. Mà lại hắn cũng không phải là không có kiến thức, tựa như hắn từng tại Triệu Mặc chỗ đó nhìn thấy qua pha trà dụng cụ, hắn như cũ có thể phục khắc đi ra, nhưng loại vật này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không cách nào quảng bá, nhân tộc bên trong, người bình thường mới là số lượng lớn nhất quần thể, chuẩn thánh có thể làm, người bình thường không có cách nào dùng, người tu hành có thể cách sử dụng, người bình thường không làm được. Nhưng thần nông giảng đồ vật, lại là trở về chất pháp đơn giản, để một người bình thường, chỉ nên biết được quá trình, liền có thể sao chép được, nói cách khác hạng kỹ thuật này có thể quảng bá đến cả nhân tộc. Bộ lạc của ngươi đều đang sử dụng vật này. Phục Hy hỏi. Thần nông gật gật đầu, đều đang sử dụng, mà lại cũng đều sẽ chế tác vật này. Bây giờ bọn họ đều dùng vật này xào nấu đồ ăn. Phục Hy sắc mặt phức tạp, đại hiền di tại giã, chính là ta là tội. Nói xong, hắn hướng thần nông trịnh trọng thi lễ, thần nông dọa đến vội vàng tránh đi, thánh hoàng chớ có như thế, ta đường chi không nổi. Đúng lúc này, gốm nồi đồng bên trong tắc cơm chín, thần nông đem đựng ra, đưa cho Phục Hy nhấm nháp. Phục Hy nghĩ, phân thần nông một nửa, lúc này mới bắt đầu ăn. Kỳ thật cửa vào vị đạo cũng không tính quá mức mỹ vị, nhưng Phục Hy biết, loại vị đạo này đối với thiếu khuyết thức ăn nhân tộc tới nói, chính là món ăn quý và lạ món ngon. Thánh hoàng, như thế nào? Thần nông có khẩn trương. Phục Hy nhắm mắt trở về chỗ cũ thật lâu, mở mắt lúc trong mắt chói lọi, nhìn về phía thần nông, càng xem càng là hài lòng, rất tốt, dù là chỉ bằng vào vật này, ngươi liền có tư cách. Thần nông không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời không hiểu Phục Hy nói ý gì. Ngươi cảm thấy phải làm thế nào quản lý bộ lạc? Phục Hy hỏi thần nông, đây coi như là hắn sau cùng kiểm tra. Thần nông trầm ngâm một lát, ta cũng không có chuyên môn học tập qua nên như thế nào quản lý bộ lạc, ta đều là một lòng học tập như thế nào quản lý những thứ này thu hoạch. Phục Hy nghe vậy lược có thất vọng, nếu là như vậy, cái kia thần nông cũng chỉ có thể vi thần, lại không thể làm quân. Lại nghe thần nông tiếp tục nói, sư tôn của ta lại nói cho ta biết, một đạo thông mà trăm đạo thông, trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần ta học xong như thế nào trồng trọt, liền học xong như thế nào quản lý bộ lạc. Trong mắt của ta bộ lạc này chính là nhất phương thổ địa, nơi này màu mỡ, nơi này cằn cỗi, nơi này có cỏ dại rậm rạp, chỗ đó có bụi gai trải rộng, hoặc dùng dịu đủ, hoặc dùng đao phách, hoặc dùng hỏa tiêu, trồng mầm mống xuống, gieo trồng vào mùa xuân mà thu, có thể chắc bụng vậy. Phục Hy càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là mừng rỡ. Vừa mới còn có chút thất lạc tâm tình tốt nhất thời một lần nữa phân chấn. Sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy còn như thế nào quản lý nhân tộc? Thần nông đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu, không biết, ta chưa từng quản, như thế nào biết rõ. Ta quản lý qua một cái bộ lạc, cho nên ta có thể nói ra như thế nào quản lý một cái bộ lạc, nhưng ta chưa từng quản lý qua cả nhân tộc, ta làm thế nào biết cái kia quản lý cả nhân tộc đâu? Phục Hy nghe vậy ngạc sau, Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, vấn đề này hắn hỏi qua rất nhiều người, bị hắn âm thầm quyển định những người kia, bí mật quan sát tìm kiếm hỏi thăm những người kia, chính mình cũng đã từng hỏi qua. Bọn họ cả đám đều rất có kiến giải, nhưng thần nông câu trả lời này lại là hắn ngoài ý muốn nhất lại hài lòng nhất. Vậy ta như là nhất định phải ngươi nói ra một số đến đâu? Ngươi cứ việc nói, dù là sai cũng không sao. Phục Hy thu liễm ý cười. Thần nông nghe vậy trầm mặc thật lâu, đối Phục Hy nói, vậy ta liền nói, Thánh Hoàng chớ có coi là thật, tạm thời nghe một chút liền thôi. Trong mắt của ta một cái bộ lạc chính là nhất phương thổ địa, cái kia cả nhân tộc chính là rất nhiều khối thổ địa hợp lại cùng nhau. Chương 268, Thần nông chi sư. Gặp lại lần nữa. Thần nông nói xong, đã thấy Phục Hy vẫn như cũ nhiều hứng thú nghe. Kỳ thật Phục Hy lúc này đã chắc chắn, như thế hiện tại, tất nhiên không thể bỏ qua, chính là thần nông bây giờ còn chưa có quản lý kinh nghiệm như thế nào, cùng lắm thì hắn lại chỉ hoãn một đoạn thời gian trở về, cực kỳ dạy bảo thần nông một đoạn thời gian. Coi như sau cùng thần nông vẫn như cũ không cách nào thắng đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ vị trí, cái tiết như thế đại tài cũng muốn giao cho đời tiếp theo thánh hoàng làm quan, thỏa thích thi triển tài hoa. Thần nông nhắm mắt nói, nhất phương thổ địa, ta tự mình một người có thể quản lý, trồng trọt, có thể làm đến không rõ chi tiết, nhưng là đất mà trở nên quá nhiều chi về sau, ta một người liền không cách nào đảm nhiệm, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm người giúp đỡ trồng trọt, nhất phương thổ địa một người hoặc là mấy người, ta dạy bọn hắn như thế nào quản lý trồng trọt, chỉ phải hào phóng hướng lên không tệ, bọn họ có thể thỏa thích thi triển bản sự, đợi đến thu hoạch thời điểm, những cái kia thu hoạch không tốt liền thu hồi trong tay hắn thổ địa, đồng thời tìm kiếm thu hoạch không tốt nguyên nhân. Phục Hy ngay từ đầu cũng không có coi ra gì, bởi vì thần nông dù sao không có chính thức quản lý qua nhân tộc, thế nhưng là hắn càng nghe càng là kinh ngạc, sau đó cả người chỉnh trọng lên, ngồi chồm hôm thân thể dần dần thẳng tắp. Bởi vì hắn phát hiện thần nông lấy thổ địa trồng trọt bằng được quản lý cả nhân tộc, hắn nói những phương thức kia phương pháp, không phải liền là tuyển dụng nhân thần, làm giáo hóa, lấy quản lý hiệu quả mà nói thường phạt sao? Cái này không phải liền là hắn làm cộng chủ thời điểm chỗ ngay tại làm sao? Chờ thần nông nói xong, Phục Hy đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi còn có cái sư tôn, lại không biết đạo hữu sư tôn là người phương nào? Hắn vừa mới vô ý thức xem nhẹ người này, lúc này nghe được dạng này một phen lý luận, lại là một lần nữa coi trọng, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là thần nông vị sư tôn này, thật thông qua một cái trồng trọt chi thuật đồng thời dạy cho thần nông chỉ lý chi đạo, đây mới thực sự là hiếm thấy, tốt một cái một đạo thông mà trăm đạo thông, khác đường mà đồng quy. Thần nông vị sư tôn này sợ là không đơn giản. Thần nông nghe vậy chần chờ một lát, sư tôn tự xưng Nga Mi tiên sơn chủ, Tiệt giáo Hồng Trần khách. Phục Hy trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nuốt hai câu này, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên đứng dậy hỏi, ngươi sư tôn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Khương Thủy Hà bờ ẩn cư. Thần nông gặp Phục Hy cái này tư thái trong lòng giật mình. Nhanh mang ta tới nhìn xem. Phục Hy trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Thần nông đành phải mang theo Phục Hy tìm được Khương Thủy Hà bờ một cái tiểu sơn ao bên trong. Phục Hy thầm nghĩ chẳng trách mình lúc đến vậy mà không có phát hiện nơi này, ban đầu tới nơi này đã sớm bị tầng tầng đại trận bao phủ, chính là chuẩn thánh đứng xa nhìn cũng nhìn ra trong đó sâu cạn. Sư tôn. Thần nông tại nhà tranh bên ngoài hô một tiếng. Sau đó một đạo thân mang áo gai đạo nhân theo nhà tranh bên trong đi ra. Chính là Triệu Mặc. Triệu Mặc cười mỉm nhìn về phía thần nông cùng Phục Hy. Thần nông còn đợi mở miệng giới thiệu, một bên Phục Hy lại là lên trước cúi đầu, sư huynh. Thần nông nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ, sư tôn lại là Thánh Hoàng sư huynh. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Nguyên lai là Phục Hy a, ta nói là người nào tới đâu? Lúc này Phục Hy giống như một giới phàm tục, toàn thân không có nửa điểm người tu hành khí tức. Nhưng Phục Hy lấy chuẩn thánh ánh mắt nhưng nhìn ra Triệu Mặc tựa hồ đang ở vào một cái đặc thù cảnh giới. Triệu Mặc thân ở nơi đây, liền cho người ta một loại hắn vốn là cái kia ở chỗ này hảo giác, hài hòa mà tự nhiên, đại đạo cùng gieo vàng, phản phát quy chân. Sư huynh, vì sao đột nhiên rời đi? Ta còn tại vị thủy đợi đã lâu, nhưng không thấy sư huynh trở về. Phục Hy hỏi. Ngươi đã đi ra chính mình đại đạo, ngươi những lời thề ước cùng tham vọng, ngươi cũng chưa từng quên mất, chính đang từng bước thực hiện, ta cũng không dạy được ngươi cái gì. Ta cần gì phải nấn ná không đi? Triệu Mặc cười đáp. Chỉ thế 28,000 tuổi, khoảng cách ngươi rời đi kỳ hạn, sợ là không xa à? Triệu Mặc lại hỏi. Phục Hy gật gật đầu, xác thực không xa. Ngươi lần này đến là vì tìm kiếm người kế nhiệm. Phục Hy vẫn như cũ gật đầu, nhân tộc bây giờ cục diện rất tốt, khai sáng không dễ, như là không thể đem giao cho một cái đầy đủ ưu tú người thừa kế trong tay, ta không yên lòng, cũng không dám rời đi. Triệu Mặc trong lòng hài lòng, xem ra Phục Hy đã là danh phó kỳ thực nhân tộc thánh hoàng, ngày này hoàng quả vị hắn xứng mới, cũng đúng là đứng tại nhân tộc trên lập trường cân nhắc vấn đề. Cho nên ngươi là chọn chúng hắn. Triệu Mặc nhìn về phía thần ông. Phục Hy cười nói, không tệ, hắn có tư cách tiếp nhận cái này cộng chủ chi vị, mà lại ta cũng là vừa mới biết rõ, hắn là sư huynh đệ tử của ngươi, khó trách xuất chúng như vậy. Khó trách thần nông như vậy ưu tú, để hắn đều cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhưng nếu là có Triệu Mặc cái này sư tồn tại, hắn cảm thấy hết thảy đều hợp lý lên. Thần nông có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết, vị này chính là dạy bảo ra nhân tộc hai vị thánh tổ người. Liên là mình cũng là tại Triệu Mặc dạy bảo phía dưới mới đi tới bây giờ cấp độ. Có thể nói nhân tộc có thể có hôm nay, lúc có một nửa công lao quy về Triệu Mặc chi thân. Triệu Mặc nhịn không được cười ha ha, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền học được nói cái này định nọ chi ngôn. Phục Hy đồng dạng nở nụ cười, sư huynh vẫn là người sư huynh kia. Thần nông gặp Hy Hoàng cùng chính mình sư tôn chuyện trò vui vẻ, hồ đồ rất lâu rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai chính mình sư tôn lai lịch kinh khủng như vậy a. Hắn lúc này còn không biết, mình cùng Triệu Mặc sư đồ duyên phận, kỳ thật ở kiếp trước liên kết, cũng khó trách hắn từ nhỏ liền đối với Triệu Mặc thân cận. Đương nhiên Triệu Mặc đợi hắn cũng vô cùng tốt. Phục Hy bản liền quyết định đem cộng chủ chi vị giao cho thần nông, lúc này thấy thần nông lại là Triệu Mặc đệ tử, trong lòng càng thêm không chần chờ. Mà lại hắn lúc này cũng lớn khái đoán được, cái này thần nông chỉ sợ chính là thiên định địa hoàng nhân tuyển, giao cho thần nông phù hợp, cũng coi là hắn một kiện tâm sự. Phục Hy cùng Triệu Mặc ôn chuyện mấy ngày, lại luận đạo một phen, lúc này mới rời đi, thật sự là hắn lặng yên rời đi bộ lạc, bên ngoài lắc lư rất lâu, tính toán thời gian đã không ngắn, sợ là những cái kia thần dân đều muốn sốt sáng, cũng cần phải trở về, nếu không nhân tâm khó định. Bất quá, lần này hắn trở về còn muốn đem thần nông mang về, đồng thời đem cái này cộng chủ chi vị, ngay trước thần dân mặt chuyển cho thần nông. Rời đi ngày, Triệu Mặc nhìn về phía còn có chút hoảng hốt thần nông, hắn lúc này còn không có theo to lớn trong tin tức kịp phản ứng, chính mình làm sao lại đột nhiên muốn làm cái kia nhân tộc cộng chủ rồi. Sư tôn thế nhưng là cho tới bây giờ không có đề cập qua cái này gốc dạng, mà lại hắn lúc này mới phản ứng được, khó trách Phục Hy sẽ hỏi hắn như vậy nhiều cổ quái vấn đề, nguyên lai là đang chọn mới nhân tộc cộng chủ. Ngươi theo ta tu hành như vậy lâu, cũng nên một mình đảm đương một phía, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm tốt, ngươi cũng nhất định phải làm tốt. Chớ có lời biếng, nhớ lấy ngươi một khi thành vì nhân tộc cộng chủ, khi đó, ngươi mỗi một câu đều có thể quyết định ngàn vạn nhân tộc sinh tử. Thần nông nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng lên, bỏ trên mặt đất chắp tay mà bái, ba bái chính là rừng. Sư tôn nói, đệ tử thời thời khắc khắc cái ở trong lòng không dám quên mất, ổn thỏa cẩn thận xử lý, lấy nhân tộc làm trọng. Triệu Mặc lúc này mới cười nói, đi thôi, chớ sợ, nhưng có khó khăn vẫn như cũ có thể tới tìm ta, vi sư thủy chung sẽ tại. Chương 269, tế cáo thiên địa, thiên hoàng quý vị. Phục Hy đột nhiên biến mất, để phong duyện thị bộ lạc mọi người, còn có những cái kia thần tử đều có chút bối rối. Phục Hy có thể là nhân tộc cộng chủ, cái này đột nhiên biến mất, như thế nào để bọn hắn không thần trường, mà lại đó cũng không phải biến mất một ngày hai ngày, mà chính là mấy năm thời gian. Nếu không phải Phục Hy khám phá không ít hiện tại, lại đem người tộc mọi việc an bài thỏa đáng, nhân tộc chỉ sợ đem sẽ đại loạn. Như thế có thể thấy được một vị hợp cách cộng chủ, đối với bây giờ nhân tộc đến cùng trọng yếu bao nhiêu, nếu là Phục Hy đột nhiên rời đi, lại không có thích hợp người kế nhiệm, chỉ sợ nhân tộc cái này vừa mới có chút khởi sắc cục diện, muốn nhất chiều sụp đổ. May mắn, liền tại bọn hắn mở mịt luôn cuống thời điểm, Phục Hy rốt cục trở về, hơn nữa còn mang theo một người xa lạ trở về. Thánh Hoàng, ngươi cuối cùng trở về. Không về nữa bên này liền muốn lộn xộn. Có người tới nói, ngữ khí có chút u hoán, Thánh Hoàng lần sau rời đi thời điểm, có thể hay không cáo chi chúng ta một tiếng, miễn cho chúng ta lo lắng. Phục Hy cười bồi tội nói, lần này là ta không đúng, đi được có chút vội vàng, bất quá, chuyện đột nhiên xảy ra, ta thực sự không cách nào. Thần ông cái này mới phát giác, nguyên lai Phục Hy cũng không phải là đối một mình hắn thái độ ôn hòa, mà chính là đối tất cả mọi người như thế. Chân chính Thánh Hoàng, cho tới bây giờ đều tại cái kia thánh tự, không lấy uy nghi chi thịnh mà khiến người sợ, mà chính là lấy thánh đức cảm hoài người trong thiên hạ. Phục Hy như thế bình dị gần gũi, không chỉ có không có làm đến hắn vứt bỏ Thánh Hoàng uy nghiêm, ngược lại làm đến hắn tại nhân tộc hy vọng càng cao. Đây cũng là Thánh Hoàng chi đạo, Phục Hy cũng đang dùng tự thể nghiệm, nói cho thần ông, Thánh Hoàng đến tột cùng là như thế nào, lại phải nên làm như thế nào. Sau đó, đợi bộ lạc nhân tâm hơi định, Phục Hy lại làm chúng tuyên bố, chính mình ít ngày nữa đem phi thăng rời đi, từ nhiệm cộng chủ chi vị. Mà người kế nhiệm đã tuyển định, chính là đi theo phía sau hắn thần nông thị. Thiên hạ ồn ào, quần tình dâng trào, vốn là thoáng yên ổn nhân tâm, lần nữa phập phù lên. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, Phục Hy sẽ rời đi, mà lại như vậy đột nhiên, bọn họ còn hy vọng lấy nhân tộc tại Phục Hy chỉ huy phía dưới càng thượng tầng hơn lầu, hy vọng Phục Hy có thể mang các tộc nhân vượt qua tốt hơn thời gian. Chính là thần nông đối với hắn như vậy đột nhiên tuyên bố tin tức này, đều có chút không hiểu. Phục Hy lại là thản nhiên chỗ chi, mặc cho tộc bên trong nhân tâm lưu động, căn bản không có giải thích gì tứ. Ngươi là hiếu kỳ ta vì sao như thế a? Phục Hy cười hỏi thần nông thị. Thần nông thị nhẹ gật đầu, sư thúc hoàn toàn có thể tiến hành theo chất lượng, dạng này cũng có thể để các tộc nhân chậm rãi tiếp nhận, không đến mức tạo thành bây giờ cục diện. Đã sớm muộn đều muốn rời đi, không bằng dứt khoát một số. Để bọn hắn sớm đi thích ứng, nhân tộc cái kia có mới thánh hoàng, cũng nên đi vào thiên địa mới. Phục Hy ngữ khí trịnh trọng. Thần nông thị mơ hồ minh bạch, Phục Hy mặc dù nói là nhân tộc, nhưng cùng lúc cũng là nói chính mình, bởi vì Phục Hy không muốn, cái này vài vạn năm tuế nguyện xuống tới, hắn đã thành thói quen vì nhân tộc buôn ba, vì nhân tộc vất vả, trong lúc nhất thời muốn rời khỏi, coi là thật không quen. Lại qua một đoạn thời gian, Phục Hy quả thật ẩn lui không ra, mà xử lý nhân tộc sự vụ người biến thành thần nông thị, hắn tại Phục Hy dẫn đạo dưới, dần dần bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên. Nhân tộc vạn dân cũng từ lúc mới bắt đầu lòng người bàng hoàng, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Một ngày này, nhân tộc xây tế đàn tại Thái Sơn, Phục Hy thị xuất linh thần dân mà tới, chế lễ làm vui, tế cáo thiên địa. Ta Phục Hy vâng mệnh trời, chỉ thế 28,000 tuổi, hôm nay công đức viên mãn, làm tan mất cộng chủ chi vị, chuyển cho thần nông thị, duy nguyện nhân tộc vĩnh sương. Phủ phục thượng hưởng, thiên địa mặt biết rõ. Phục Hy nói xong ba bái, túi đầu trời, hai bái địa, ba bái chúng sinh. Mà lúc này chư thánh đều có cảm ứng, ào ào theo mỗi người đạo trưởng nhập hồng hoang mà tới Thái Sơn, coi là chứng kiến. Nữ hoa thánh nhân trước hết đến, phía sau là Thái Thanh thánh nhân, sau đó Nguyên Thủy thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân, chính mình Triệu Huyền cũng ào ào đổ tới. Tây Phương Nhị thánh khoan thai tới chậm, kỳ thật ngược lại cũng không phải nhất định phải đến, nhưng bọn hắn đây cũng là cho nữ hoa thánh nhân mặt mũi, ngày này hoàng thân phận theo hầu đến cùng khác biệt, chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, lại là nhân tộc thiên hoàng, bọn họ cần phải đến. Mà lúc này, Phục Hy vừa tốt làm xong tế điển một bước cuối cùng, thiên địa tỏa ra cảm ứng, vô lượng công đức theo trời rủ xuống hàng, làm mấy phần, lớn nhất một phần rơi vào Phục Hy trên thân, sau đó chính là Triệu Huyền, bất quá còn có một đạo lại là xếp hướng Thủ Dương Sơn phương hướng, rơi vào Huyền Đô trên thân. Điều này nói rõ thiên đạo thừa nhận Huyền Đô giáo hóa chi công, Huyền Đô cũng coi là không có lãng phí thời giờ. Cái này cũng chưa hết, những cái kia công đức nhập thể về sau, lại có một vệt kim quang tùy theo mà rơi, không vào tiết nóng hy đỉnh đầu. Triệu Huyền trong lòng biết, đây cũng là nhân đạo khí vận ngưng tụ thiên hoàng quả vị. Tại vị cách phía trên ngược lại là cùng thánh nhân vị cách giống nhau, chỉ là bị giới hạn nhân đạo chi tàn quyết, khí vận chi không đủ, ngày này hoàng quả vị không thể cùng thánh nhân quả vị so sánh. nhưng đối với vừa bước vào chuẩn thánh Phục Hy mà nói, vật này lại là cực kỳ ghê gớm. Chỉ thấy nguyên bản vẫn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ Phục Hy, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, thẳng vào chuẩn thánh trung kỳ, vẫn như cũ không ngừng, lại nhập chuẩn thánh hậu kỳ, lại vào đỉnh phong, trong khoảnh khắc trở thành thánh cảnh phía dưới cực hạn tầng thứ. Mà lúc này Phục Hy cũng rốt cục minh ngộ kiếp trước nhân quả, theo chính mình biến hóa tu đạo, lại đến thiên đỉnh thành làm một đời hiện hách yêu hoàng, tùy theo tại Vu Yêu quyết chiến bên trong ảm đạm vỡ lạc, lại cho tới bây giờ, thành vì nhân tộc cộng chủ. Đây hết thảy trong đầu lóe qua, Phục Hy thần sắc phức tạp, không nghĩ tới lại là như thế. Hắn nhìn về phía cách đó không xa nữ hoa, vẻ mặt hốt hoảng có tên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phục Hy đè xuống đáy lòng quần quần suy nghĩ. Phục Hy gặp qua chư thánh. Hắn người đứng phía sau tộc đám người cũng ào ào hướng chư thánh hành lễ, bọn họ lúc này mới phát hiện Triệu Huyền đám người tồn tại, rõ ràng vẫn luôn tại, chỉ là bọn hắn vừa mới lại là làm như không thấy. "Đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng coi là công đức viên mãn, tại nhân tộc có công lớn đức, ngươi ngày này hoàng quả vị có được không hẹn." Thái Thanh thánh nhân vượt qua đám người ra, cười đi đến Phục Hy trước mặt. "Đa tạ, sư tôn." Phục Hy lần nữa hướng Thái Thanh thánh nhân cúi đầu, nói đến, "Huyền Đô thay sư thu đồ, hắn bây giờ cũng coi là Thái Thanh thánh nhân đệ tử, một tiếng này sư tôn, ngược lại là làm cho." Thái Thanh thánh nhân càng cảm thấy mừng rỡ, không có thua thiệt. Tuy nhiên Huyền Đô dạy một nửa chạy, nhưng công đức đến cùng vẫn là đến một phần, mà lại chính mình còn nhiều thêm người đệ tử, dù là chỉ là trên danh nghĩa, nhưng phần này nhân quả lại là thiết thực tồn tại, coi là thật không lỗ. Chính là Triệu Huyền cái này công cụ người cũng được phần chỗ tốt, tuy nhiên không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Mà lại dạy bảo thiên hoàng công đức, còn là không ít, mặc dù là cùng Huyền Đô phân, vậy cũng không ít. Người khác muốn kiếm đều không kiếm được. Cũng chính là Triệu Huyền tại Thái Thanh thánh nhân bên kia lưu lại ấn tượng không tệ, nếu không còn thật không nhất định có thể đến phiên hắn. Đừng nhìn cái này công đức không lớn, nhưng là thật nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật. Công đức khó kiếm lời, chỉ ít đối tại Hồng Hoang đại đa số người mà nói, công đức rất khó kiếm lấy. Nhưng có thể là Triệu Huyền một đường nhu đồ, công đức một mực chưa từng thiếu, cho nên liền không có cảm thấy có bao nhiêu khó, cho nên cũng không tính quá mức để ý, tài đại khí thô. Chương 270, nhập hỏa vận động, phổ biến ngũ cốc. Sư thúc, không lên trước nói hai câu. Triệu Huyền gặp nữ hoa thánh nhân ánh mắt phức tạp, lên tiếng nhắc nhở. Nữ hoa thánh nhân trầm ngâm một lát lắc đầu, quên đi thôi, hắn bây giờ thành vì nhân tộc thiên hoàng, chuyển thế trọng tu, cùng ta nhân quả đoạn đến không sai biệt lắm. Về sau, ta tự bảo vệ tại hắn, lại không nghĩ hắn lại cho ta có quá nhiều liên lụy. Nhưng không ngờ nữ hoa thánh nhân có ý tránh đi Phục Hy, nhưng Phục Hy lại là chủ động đi lên phía trước, hướng nữ hoa thánh nhân thi lễ. Đa tạ sư muội một đường bảo vệ. Phục Hy mang trên mặt cười ôn hòa ý, yêu tộc sự tình, ta cũng không trách người, thiên đình kết cục, ta cũng sớm có dự chắc. Chỉ là ta quyết giữ ý mình, nhất định phải mưu toan thu được phía trên một thanh. May mắn, bây giờ hết thảy đều đã kết thúc. Có thể làm cái này nhân tộc thiên hoàng, cũng là ta Phục Hy may mắn. Nữ hoa thánh nhân nghe vậy trong lòng chua xót, hai người từng tại đối đại yêu tộc thiên đình vấn đề bên trên có chỗ khác nhau, sau đó liền dần dần từng bước đi đến, thậm chí sau đó Phục Hy liền một mực chưa từng đi qua Hoa Hoàng Cung. Nàng còn tưởng là Phục Hy lòng có oán khí. Hôm nay mới biết Phục Hy nguyên lai đã sớm nghĩ tới ngày nào đó, dứt khoát không cùng nàng quá nhiều liên lụy, đồng dạng cũng là không muốn để cho nữ hoa vì vậy mà lâm vào trận kia vòng xoáy. Huynh trưởng. Nữ hoa thánh nhân trên mặt cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Đến tận đây triển miên mấy cái nguyên hội khúc mắc mở ra. Gặp qua sư thúc. Triệu Huyền cười hướng Phục Hy hành lễ. Cái này ngược lại để Phục Hy sừng sốt một chút, náo tử đều động. Trước đó chính mình gọi Triệu Huyền hóa thân Triệu Mặc là sư minh, hiện tại Triệu Huyền tới một câu sư thúc, quả thực để hắn có chút không biết làm sao. Cái này, gặp qua sư minh. Phục Hy gặp gềnh đáp lại một câu, hắn bây giờ xem như Thái Thanh thánh nhân đệ tử, bàn về đến thật đúng là muốn gọi Triệu Huyền sư minh, nhưng Triệu Huyền lại gọi nữ hoa thánh nhân sư thúc, quan hệ này thật sự là. Nữ hoa thánh nhân khẽ cười một tiếng, các ngươi xưng hô như thế nào ngược lại cũng không cần bận tâm ta, mà lại Triệu Huyền ngươi cùng ta cùng là thánh nhân, ngươi lại vẫn cứ chọc ghẹo huynh trưởng. Triệu Huyền cười ha ha một tiếng, sư thúc đừng nội, về sau ngươi kêu ta sư minh, ta gọi ngươi sư thúc, các luận các đích, không chậm trễ. Kỳ thật giống như nữ hoa thánh nhân nói, đến hắn cảnh giới cỡ này, không cần phân biệt đối xử. Chỉ cần hắn là thánh nhân, vô luận hắn nguyên bản đối phận nhiều thấp vậy hắn đều là chư thánh bên ngoài cao nhất. Đặt giả vi tiên, cường giả vi tôn, đây mới là ngã không phá chân lý. Bất quá, hắn xưng Phục Hy một tiếng sư thúc, đó cũng là xem ở nữ hoa thánh nhân trên mặt mũi, không tính thua thiệt. Người nào để người ta sau lưng thật sự có người đâu? Vẫn là thánh nhân. Loại đãi ngộ này, ngoại trừ Phục Hy còn có thể là ai? Cái này kinh lịch quả thực có thể viết một bộ, Phục Hy quật khởi chi ta thánh nhân muội muội. Lúc này Thái Thanh thánh nhân lại mở miệng, Phục Hy, ngươi bây giờ công đức viên mãn, quy vị thiên hoàng, ngươi là đi với ta Thủ Dương Sơn tiềm tu, vẫn là lựa chọn nhập hỏa vận động. Kỳ thật theo lý mà nói, Phục Hy cần phải nhập hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận, tùy tiện không được ra. Nhưng người nào để hắn chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, vẫn là Thái Thanh thánh nhân đệ tử đâu? Cái khác thánh nhân lúc này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Phục Hy nghe vậy trầm ngâm một lát, đệ tử muốn nhập hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận, ta đã vì nhân tộc thiên hoàng, đây cũng là chức trách của ta, không dám kinh ly. Nữ hoa thánh nhân hơi biến sắc mặt, cái kia hỏa vận động nói dễ nghe, chính là nhân tộc thánh địa, nhưng kỳ thực cùng lồng giam không khác, trong đó liên lụy cũng là vô tận nhân quả. Tốt không tiến vào tốt ra. Chính là cái khác thánh nhân nghe được Phục Hy trả lời đều cực kỳ kinh ngạc. Thái Thanh thánh nhân suy tư một lát, nhẹ gật đầu, thôi được, đã ngươi có này tâm cũng tốt, đây là nhân tộc chi phúc. Nữ hoa thánh nhân muốn nói cái gì, Phục Hy lại nói với nàng, vi huynh chính là tự nguyện, nhân tộc đáng giá ta làm như vậy, ngươi chớ có nhiều lời. Nữ hoa thánh nhân dường như lại nhìn thấy đã từng cái kia làm việc nghĩa không chùn bước vì yêu tộc tiên đỉnh buôn ba Phục Hy lại trở về, như trước vẫn là như vậy cố chấp. Nhưng đây mới là Phục Hy a. Triệu Huyền đồng dạng kính nể, Phục Hy cũng không có bởi vì minh ngộ nhân quả, liền vứt bỏ nhân tộc mà đi, ngược lại tự nguyện nhập hỏa vận động, đây mới thực là lấy nhân tộc thánh hoàng tự cho mình là, mà không phải đơn thuần vì cái kia cái gọi là thiên hoàng quả vị. Phải biết một khi vào hỏa vận động, liền mang ý nghĩa phục hy từ đó cùng nhân tộc nhân quả càng sâu, muốn chẳng đều chém không đứt. Nhân tộc nếu có kiếp, đứng núi chịu sào chính là hắn. Nhưng nếu là phục hy lúc này lựa chọn không vào hỏa vận động, đồng dạng có thể mang đi ngày này hoàng quả vị, từ đó cùng nhân tộc nhân quả đoạn cái 7-8 phần, thưa không theo thiên hoàng vị trí, lại không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Vốn là đây là cũng không được cho phép, nhưng có Thái Thanh Thánh Nhân học thuộc lòng, muốn làm đến vẫn là có thể. Chí ít chư thánh tất nhiên không có ý kiến, có ý kiến vậy cũng kìm nén. Nữ Hoa Thánh Nhân thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên, bởi vì nàng biết, huynh trưởng tâm ý đã quyết, tất nhiên sẽ không lại sửa đổi. Sư thúc bảo trọng. Triệu Huyền hướng Phục Hy thi lễ, cái này thi lễ chính là vì Phục Hy sự đại nghĩa. Phục Hy nhẹ gật đầu, sau đó hướng chúng thánh đi qua lễ về sau, ngồi cưới long mã, nhập hỏa vận động, trấn áp nhân tộc khí vận. Đến tận đây thiên hoàng vị trí triệt để hết thảy đều kết thúc. Mà nhân tộc bên trong, mới cộng chủ thần nông thị kế vị. Đối với thần nông thị tới nói, hắn hiện tại áp lực rất lớn, hắn mới đến, cũng không cái gì công tích kể bên người, mà lại nhân tộc mọi người cũng đều còn tại xa vào tại thiên hoàng Phục Hy ân đức bên trong. Nhân tộc đối với cái này cộng chủ tiếp nhận trình độ cũng không cao lắm, cái này cùng Phục Hy ngay từ đầu đối mặt cục diện tới nói, khác biệt quá nhiều. Bất quá, may ra hắn sớm có đón trước, mà lại hắn cái này cộng chủ chi vị cũng là Phục Hy tự mình chỉ định, chính là từ đối với Phục Hy tín nhiệm, này mới khiến nhân tộc bên trong cũng chưa từng xuất hiện thanh âm phản đối. Nhưng nếu là thời gian dài không bỏ ra nổi ra dáng công tích, không cách nào làm cho các đại bộ lạc thủ lĩnh còn có đông đảo thần dân vui lòng phục tùng, vậy liền thật nói không chừng. Bất quá, thần nông thị bình thản đúng dung, gặp mà không sợ hãi, xử lý khởi sự vụ đến thuận buồm xuôi gió, vô luận sự tình gì, mặc kệ là người phía dưới cố ý làm khó dễ, còn là nhân tộc gặp phải các loại khó khăn, hắn giải quyết đều là mây bay nước chảy, an bài đến thỏa thỏa đằng dán. Trong lúc nhất thời để nguyên bản thẳng đi theo Phục Hy thần tử cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Thần nông thị gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, sau đó rốt cục bắt đầu chính mình hạng thứ nhất đại kế. Quảng bá ngũ cốc trông chọn. Hắn lúc này mới phản ứng được, vì sao Phục Hy tại lúc không cho phép hắn quá sớm đẩy ra này sách, yêu cầu hắn tại tiếp nhận cộng chủ chi vị sau lại phổ biến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lấy Phục Hy hy vọng, nếu là phổ biến này sách, tất nhiên có thể càng nhanh để nhân tộc đạt được lợi ích. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, Phục Hy đây là tại vì hắn trải đường, đây là cái kia thuộc về hắn thần nông thị công tích, cũng là hắn ngồi vững vàng cái này cộng chủ chi vị, mua chuộc nhân tộc chi tâm át chủ bài. Phục Hy thị không muốn để cho người đem công lao này tính toán tại trên đầu mình, đối với thần nông thị không công bằng, cũng bất lợi cho đến tiếp sau thần nông thị kế vị. Mà bây giờ, Phục Hy đã rời đi, nhân tộc nội bộ dần dần ổn định, chính là phổ biến này sách thời cơ tốt nhất. Chương 271, Thiệp Tân Thiên Địa, mặc danh kỳ diệu. Nhân tộc mọi người bây giờ đều đang đợi lấy mới cộng chủ thần nông thị đại động tác, bọn họ tuy nhiên từ đối với Hy Hoàng tín nhiệm, mà phụng thần nông thị vì tân chủ. Nhưng thần nông thị cái này cộng chủ cũng nên xuất ra làm cộng chủ tư cách. Tư cách này không phải bối cảnh cùng thực lực, mà chính là đối với nhân tộc công tích. Phục Hy sở dĩ như vậy thụ người yêu mến, có thể được xưng là thánh hoàng, liền là bởi vì hắn đối với nhân tộc phát triển lưu lại không thể xóa nhòa công tích. Mà bây giờ, bọn họ cũng đang đợi thần nông thị cử động. Ngay từ đầu, bọn họ đợi đã lâu, chưa từng thấy thần nông thị có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ còn tưởng rằng vị này mới nhân tộc cộng chủ cũng cứ như vậy, tuy nhiên biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng nếu là như vậy, vậy cũng nhiều lắm là cũng là một cái gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ. Mọi người ở đây thất vọng thời khắc, một mực án binh bất động, không nhanh không chậm thần nông thị rốt cục xuất thủ. Mà lại vừa ra tay, bọn họ liền xem không hiểu. Ngũ cốc là cái quái gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Bọn họ có thể không từng nghe nói qua cái gì ngũ cốc. Sau đó thần nông thị liền nói cho bọn hắn, trồng trọt ngũ cốc có thể làm cho tộc nhân ăn no, rời xa đói khát, làm cho càng nhiều tộc nhân sống sót. Thiên hạ xôn xao. Làm sao có thể? Nếu là có loại vật này tồn tại, thiên hoàng vì sao không có để bọn hắn trồng trọt? Nhiều mặt thám thính, bọn họ mới biết, nguyên lai cái này ngũ cốc chính là thần nông thị tại chính mình bộ lạc bên trong mân mê đi ra đồ vật. Mà thần nông thị chỗ lấy có thể bị Phục Hy cộng chủ chi vị, cũng là bởi vì cái này ngũ cốc. Mọi người lúc này mới coi trọng, nhưng trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định, nửa tin nửa ngờ. Thần nông thị mặt đối nghi vấn, cũng không hoảng loạn, ngược lại bắt đầu tự thân đi làm, tại các đại bộ lạc quảng bá ngũ cốc trồng trọt. Như thế, mấy tháng đi qua, trồng ngũ cốc bộ lạc nên đón cái thứ nhất mùa thu hoạch. Sau đó đám người nấu ăn ngũ cốc mà chắc bụng về sau, tất cả mọi người kinh ngạc, thứ này thật có thể nhét đầy cái bao tử, thật sự có thể giảm bớt đói khát. Loại này thu hoạch thức ăn hiệu suất xa so với thu thập tới ổn định lại giàu có. Trong lúc nhất thời thần nông thị uy vọng tăng vọt, vô số người bắt đầu tránh thức xuất phát từ nội tâm tín nhiệm lên thần nông thị. Đối với loại này cải biến, thần nông thị cũng chỉ là cạn cười một tiếng, sau đó tiếp tục xuất linh thần tử hiện tại bốn phía giáo sư ngũ cốc trồng trọt chi pháp. Hắn loại này xung phong đi đầu, không chối từ vất vả thái độ, rốt cục để vô số bộ lạc thủ lĩnh vui lòng phục tùng. Bọn họ hiện tại tin tưởng, thần nông thị là mới nhân tộc cộng chủ, cũng là một vị có thể so với Hy Hoàng đồng dạng vĩ đại thủ lĩnh. Hy Hoàng lựa chọn cũng không sai. Sau đó, trong một đêm, vạn dân cùng theo, thần nông thị uy vọng triệt để bị dựng nên lại vững chắc lên. Nhân tộc đều là gọi là nông hoàng. Ngũ cốc quảng bá, khiến cho nhân tộc rốt cục thoát khỏi không có chỗ ở cố định cục diện. Phải biết lúc trước, bởi vì bộ lạc thỉnh thoảng vốn nhờ vì các loại tình huống mà cần di chuyển. Có lúc thậm chí bởi vì chung quanh đồ ăn thiếu thốn, mà dẫn đến vừa mới xây xong chỗ ở, liền phải bỏ qua mà đi. Chỉ có vận khí tốt, gặp phải một khối đồ ăn dư thừa bảo địa, bọn họ mới có thể tại một chỗ trường cư. Loại tình huống này đối với một cái văn minh một chủng tộc phát triển tới nói, là cực kỳ bất lợi. Chỉ có ổn định chỗ ở, mới có thể để cho văn minh mọc rễ nảy mầm, mới có thể để cho văn minh khỏe mạnh trưởng thành. Mà theo ngũ cốc quảng bá trồng trọt, làm nhân tộc nắm giữ ổn định nơi cung cấp thức ăn về sau, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Bọn họ sẽ không ở mỗi lần dài dằng dặc mà khó khăn di chuyển bên trong, lãng phí hết rất nhiều nhân lực vật lực, sẽ không gặp phải ven đường không cách nào báo trước nguy hiểm, không lại bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà hoảng loạn. Nhân tộc tại Thần Nông thị chỉ huy dưới, mở ra chương mới. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên Thánh Nhân hài lòng gật đầu, đối Triệu Huyền nói, đến cùng là ta tiệt giáo môn nhân, quả thật khó lường. Ngươi đệ tử này dạy thật tốt. Triệu Huyền âm thầm liếc mắt, lại bắt đầu, chỉ cần là chính mình đệ tử, Thông Thiên Thánh Nhân luôn luôn không tiếc khích lệ. Phục Hy làm được cũng không kém, cái kia Thiên Hoàng quả vị có thể nói là danh phó kỳ thực, sao đến thì không thấy sư tôn khoa trường phía trên hai câu, chính là muốn khoa trường đó cũng là khen hắn, nói hắn sẽ dạy đệ tử. Cái này khuynh hướng tính cũng thực sự quá rõ ràng. Chúng ta tiệt giáo luận khác có lẽ không bằng người khác, nhưng luận điệu dạy đệ tử, toàn bộ Hồng Hoàng, ta Thông Thiên ai cũng không phục. Thông Thiên Thánh Nhân hăng hái. Đại sư Minh lợi hại đi, thế nhưng là hắn cái kia đệ tử lại là liền cái Phục Hy đều dạy không xuống, vẫn phải chính mình đệ tử đi cứu viện, cũng chính là bận tâm Thái Thanh Thánh Nhân mặt mũi, hắn đều suýt nữa nhịn không được đi Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt đắc ý một lần. Triệu Huyền đối với cái này chỉ có thể nói, còn tốt ngươi không có đi, thật muốn làm như vậy, hắn cam đoan kiên quyết không nhận cái này sư tôn. Không di chuyển được, không chơi. Lúc này Triệu Huyền nhỏ giọng nhắc nhở, sư tôn, đạo tổ lão nhân ra người. Thông Thiên Thánh Nhân biến sắc, đột nhiên nhớ tới, nếu bàn về điều giáo đệ tử, riêng lấy thành quả tới nói, lợi hại nhất còn thật không phải hắn, mà chính là Tử Tiêu cung bên trong vị kia à, một người điều giáo ra mấy vị thánh nhân, ngay cả mình đều là đệ tử của hắn. Thông Thiên Thánh Nhân nụ cười trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, khô cằn thêm một câu, trừ ra sư tôn bên ngoài. Triệu Huyền cười không nói. Kỳ thật Thần Nông thị biểu hiện, để hắn cũng rất hài lòng, cũng không uổng công chính mình vì hắn mưu đồ lâu như vậy, đem đất này hoàng vị trí cho hắn. Đương nhiên, đất này hoàng công quả đó cũng là huyền quy nên được, hồng hoang chúng sinh thiếu hắn. Không gặp hiện tại Thần Nông thị một thân công đức chi nồng hậu dày đặc, đều nhanh bắt kịp hắn. Có thân này công đức bên cạnh thể, chính là không có hắn cái này sư tôn chỗ dựa, hồng hoang bên trong đều ít có người dám động hắn. Chính là thánh nhân đều muốn cố kỵ, dạng này người ai dám giết? Một khi động thủ, rất có thể như vậy bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Công đức là cái gì? Đó là thiên đạo tán thành cùng khen thưởng, công đức hộ thân, cái kia chính là thiên đạo che chở. Loại này người luận người nào đối lên đều muốn suy tư ba phần, suy nghĩ một chút hậu quả, đến cùng có đáng giá hay không. Nhưng mà này còn chỉ là hiện tại Thần Nông thị, chờ Thần Nông thị quy vị địa hoàng, chứng được địa hoàng quả vị, khi đó, Thần Nông thị trên người khí vận sẽ càng dày đặc hơn, chỉ sợ còn muốn vượt qua hắn cái này làm sư tôn. Một lần bổ thiên công đức, một lần địa hoàng công đức, ngưng tụ một tòa công đức kim thân dư xài. Ngươi những đệ tử kia đâu? Ta rất lâu chưa từng thấy qua, ngươi làm sao mỗi lần tới đều không mang tới? Thông Thiên Thánh Nhân chuyển qua đề tài, nhìn về phía Triệu Huyền. Triệu Huyền giải thích nói, ta tại địa phủ bên trong cho mỗi người bọn họ tìm phần việc phải làm, cũng coi là ma luyện bản sự. Bây giờ Hồng Hoang không đại kiếp, nhất là an bình, chính là tăng cao thực lực thời cơ tốt. Vong Ưu Nha đầu kia bây giờ cảnh giới gì, có thể từng chuẩn thánh không có. Triệu Huyền tâm đạo chuẩn thánh tại sư tôn trong mắt, thật sự như vậy không đáng tiền. Đoán chừng nhanh đại la đi, chuẩn thánh. Còn kém đến có chút xa. Thông Thiên Thánh Nhân nhướng mày, còn không có đại la. Có phải hay không là ngươi không để bụng? Ngươi nếu là không để bụng, liền dẫn đến ta giúp ngươi điều giáo. Triệu Huyền, hắn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, sao đến lại đột nhiên tìm lên ta sai lầm đến? Chính mình giống như không có làm gì sai a. Tựa như là không có. Chương 272, Vong Ưu xuất quan, song kiệt truy tung. Nói lên Vong Ưu, Triệu Huyền còn thật có một tia lo lắng, tính toán thời gian, Vong Ưu bế quan đã lâu, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra biến cố gì, vậy mà đến bây giờ chưa từng xuất quan. Địa phủ bên trong, tòa nào đó động phủ bên trong, một cái mình người đôi rắn nữ hải đang lặng lặng ngủ say. Nữ hải đầu gối lên một đầu trắng đen xen kẽ dị thú trên thân, cái kia đen trắng dị thú cũng cùng nữ hải đồng dạng ngủ say lấy, mà lại tiếng ngáy như sấm. Nữ hải nhi kia chính là Triệu Huyền trong miệng Vong Ưu. Lúc này Vong Ưu đã hóa ra bản tướng, mặc dù chỉ là ngủ say, cũng không từng tu hành, nhưng khí tức trên người nàng lại là đang thong thả tăng lên. Chẳng biết lúc nào, cái kia đen trắng dị thú tiếng ngáy im bặt mà dừng, cánh tay vô ý thức vùng đống lúc đích, trùng hợp đánh vào Vong Ưu trên đầu. Ngủ say Vong Ưu đột nhiên bừng tỉnh, mở mịt ngồi dậy. Ta là ai? Ta ở đâu? Vong Ưu mở mịt tứ phương, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, không phải Nga Mi Sơn, chung quanh cũng không có sư tôn. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi nhớ tới, chính mình tựa như là theo sư tôn đi tới địa phủ, sau đó chính mình bế quan đột phá đại la tới, không biết thế nào liền ngủ mất. Đây là ngủ bao lâu? Vong Ưu đột nhiên giật mình, trong động phủ khó biết rõ tuyến nguyệt. Nhưng Vong Ưu càng kinh ngạc chính là, lại nhưng đã đại la kim tiên cảnh giới. Chính mình là lúc nào đột phá? Vong Ưu phát hiện mình vậy mà không có một tia liên quan tới đột phá chi nhớ, cho nên chính mình đây là ngủ một giấc, liền đột phá. Thế nhưng là sư tôn không phải nói, đột phá đại la gian nan nhất sao? Đại la đã cùng trước đó cảnh giới tầng thứ hoàn toàn khác biệt, cần đối đại đạo có chỗ lý giải cùng lĩnh ngộ, đơn thuần pháp lực tích lũy đã không thể trở thành đột phá của lương. Cho nên, chính mình là hiểu sao? Hẳn là. Vong Ưu 332 bàn tay quạt tại thực thiết thú trên thân, cái kia tròn vo đen trắng dị thú, hồ đồ mở mắt, sau đó trong mắt dâng lên tức giận chi sắc, đây là đối với mình mộng đẹp bị quấy rầy mà bất mãn. Đối với bực này táng tận lương tâm hành động, nhất định muốn phản kích, nhất định muốn trả thù. Bất quá khi nó nhìn đến một bên Vong Ưu về sau, hắn trong mắt phẫn nộ trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, ngược lại hóa thành vẻ lấy lòng. Nguyên lai là chủ nhân đánh cho a, cái kia không sao, chủ nhân vui vẻ là được rồi. A, ngươi cũng thái ớt kim tiên cảnh giới. Tốc độ không chậm a. Vong Ưu kinh ngạc nói một tiếng, vừa mới nàng còn không có chú ý, bất quá vừa mới cái này thực thiết thú bởi vì phẫn nộ khí tức phát tán ở giữa, này mới khiến nàng kịp phản ứng, gia hỏa này vậy mà cũng bất chi bất giác đột phá thái ớt kim tiên. thực thiết thú đắc ý đến vặn vẹo vô néo đầu, cọ sát Vong Ưu trong lòng bàn tay, đó là đương nhiên, chính mình nhưng cũng là rất lợi hại.
Được rồi, biết.
Vong Ưu lại là 332 bàn tay, ngươi ăn ta nhiều như vậy kim đan, nếu là liền cái thái ớt kim tiên đều không đột phá nổi, cái kia mới là thật không dùng. Cẩn thận ta đưa ngươi ném đi đổi một đầu. Những năm này đầu này thực thiết thú thế nhưng là không ít ăn kim đan, Vong Ưu đại bộ phận kim đan đều tiến vào cái này dị thú trong bụng, lẽ ra đều cần phải đột phá đại la mới đúng, bây giờ lại vẫn chỉ là thái ớt kim tiên, kỳ thật đã rất chậm, nếu là thật sự liền thái ớt kim tiên đều không đột phá, cái kia nàng khả năng thật nhịn không được muốn đổi một đầu. Kỳ thật cái này cùng thực thiết thú chủng tộc thiên phú có quan hệ, cái chủng tộc này cường đại nhất chính là nhục thân, cũng chính là thất thập nhị chú, nhưng là tu hành cái này, muốn đột phá rất khó, cần tư nguyên cũng rất nhiều. Cho nên thực thiết thú nhất tộc phổ biến cảnh giới thấp, thật sự là cảnh giới tăng lên quá khó khăn chút. Nhưng cùng với cảnh giới bên trong, thực thiết thú vẫn là cực kỳ cường đại, nhiều khi cùng cảnh giới tồn tại thậm chí công không phá được nhục thân của nó. Kỳ thật hậu thổ thánh nhân đầu kia thực thiết thú trưởng thành so Vong Ưu đầu này càng nhanh, dù sao thánh nhân thủ đoạn, còn có vu tộc còn sót lại nội tình, để đầu kia thực thiết thú phản mà cái sau vượt cái trước, bây giờ đã đại la cảnh giới. Tốt, chúng ta cũng nên đi ra, cũng không biết qua bao lâu, nhưng muốn đến lúc không ngắn, sợ là sư tôn bọn họ đều muốn lo lắng. Vong Ưu cưỡi lên thực thiết thú, mở ra động phủ, ngoài động phủ khí tức, nhất thời để Vong Ưu cảm nhận được tự do vị đạo. Bây giờ nàng đã đại la cảnh giới, muốn đến sư tôn sẽ không lại buộc nàng tu hành bế quan. A. Vong Ưu khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng chợt cảm thấy cổ quái, nếu không phải mình thấy rõ ràng, không phải vậy nàng đều cho là mình nhìn lầm. Sư tôn tọa kỵ. Thanh sư. Vong Ưu vừa mới nhìn đến hai bóng người loại qua, trong đó một đạo để cho nàng rất là quen thuộc, sau đó liền phát hiện, đây không phải thanh sư sao? Còn có một người, tựa như là Thủ Dương Sơn đầu kia đại thanh lưu tiền bối. Vong Ưu ngẹo đầu suy tư thật lâu, dưới trướng thực thiết thú cũng ngẹo đầu, tuy nhiên trong đầu cái gì đều không nghĩ, bất quá là gặp chủ nhân như thế, nó liền đi theo học. Vong Ưu vô thực thiết thú đầu, đi, theo sau, xem bọn hắn đi làm cái gì. Nàng luôn cảm thấy thanh sư cùng cái kia thanh lưu, vừa mới lén lén lút lút dáng vẻ, không giống làm chuyện tốt. Thực thiết thú cảm nhận được Vong Ưu nội tâm, gào thét một tiếng, hiển thị rõ dị thú chỉ dũng manh ba khí. Lại bị Vong Ưu một bàn tay đập tán, kêu là cái gì? An tĩnh chút, miễn cho bị bọn họ phát hiện. Thực thiết thú an tĩnh ý miệng, sau đó hướng thanh sư rời đi phương hướng đuổi theo. Phía trước, thanh sư cùng thanh lưu một đường đột hành. Nhị ca, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây? Muốn là chạy loạn, lười biếng bị phát hiện, chúng ta cái này bị phạt thời gian, sợ là lại phải tăng gấp bội à? Thanh sư ánh mắt phức tạp. Hắn hiện tại đã cảm thấy tâm mệt mỏi, theo hai cái này không thế nào đáng tin huynh trưởng, thực sự có chút không chịu được nổi. Bởi vì bọn hắn ba người phạm sai quá nhiều, vẫn là bị phạt trong lúc đó sai càng thêm sai, bị phạt thời gian không ngừng kéo dài, bây giờ đã tích lũy vạn năm lâu, muốn là tái phạm. Thanh sư dùng mình, cái này mẹ nó không được mấy vạn năm qua đi. Chính mình chẳng lẽ đến chết đều muốn ở chỗ này bị phạt. Tốt thật nghĩ về Nga Mi Sơn. Sợ cái gì, chính là chịu lấy phạt, đó cũng là đại ca bị phạt, hắn có mấy ngày không có hiện thân. Liền cái kia La Sắt cũng không thấy. Đại Thanh Nhu nhếch miệng, không để ý, cái kia cái gọi là bị phạt thời gian, hắn là thật không có coi ra gì, chờ Thủ Dương Sơn Huyền Đô tiểu lão gia đột phá chuẩn thánh, tự nhiên sẽ đem chính mình đổi về đi, chẳng lẽ lại Triệu Ngục tiểu lão gia sẽ ngăn cản hay sao? Tất nhiên sẽ không. Cho nên, mặc kệ phạt bao lâu, chỉ cần Huyền Đô vừa đến, chính mình tự nhiên là thoát thân, cho nên, nhiều cái một vạn năm, hai vạn năm cái gì, hoàn toàn không là vấn đề, cũng là cái này Thanh Nhu, cũng không biết khi đó có thể hay không thoát thân. Nhị ca, ngươi nói đại ca đi làm cái gì rồi? Sao đến đột nhiên thì không tới? Vậy mà mấy ngày không đến, nếu là bị La Sát nữ nhân kia biết được, tất nhiên một cáo trạng đến lao ra trước mặt đi, sau đó hai ta cũng tất nhiên theo gặp nạn. Thanh sư ngữ khí tức giận bất bình. Bọn họ ca ba nhi nói tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bây giờ người đại ca này vậy mà vứt bỏ bọn họ mà đi, khổ hoạt việc cực thì thừa mình cùng nhị ca làm, thực sự có chút không tưởng nổi. Thanh Nhu nghe vậy sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, hắn cũng đối Quỳ Nhu bực này vô sỉ hành động cảm thấy tức giận. Chương 273, bắt cái tại chỗ, La Sát Quỳ Nhu. Ta hoài nghi đầu kia lão Nhu cùng La Sát nữ nhân kia ngay tại mưu đồ bí mật cái gì. Lại hoặc là đầu kia lão Nhu đón mua La Sát, lúc này mới có thể không đến bị phạt, ngược lại chạy đến đâu bên trong tiêu dao. Đại Thanh Nhu tỉnh táo phân tích, mạch suy nghĩ rõ ràng mà thanh kỳ. Mà thanh sư tán đồng gật gật đầu, nhị ca nói rất có lý. Nếu không, hai người này sao đến liền cùng lúc không thấy bóng dáng? Ở trong đó tất nhiên chính có một số việc bị chúng ta không để ý đến. Đại Thanh Nhu có chút đắc ý. Chúng ta cái này liền đi cái kia lão Nhu trong động phủ, nhìn có thể hay không bắt đến hắn tại chỗ. Nhị ca cao kiến. Thanh sư lại gật gật đầu. Ngươi thì sao? Ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh Nhu lại hỏi. Thanh sư bị hỏi đến sức sở, trầm ngâm nửa ngày, ta cảm thấy nhị ca phân tích đến có lý. Ta là hỏi ngươi, nếu là đầu kia lão Nhu thật phản bội chúng ta, ngươi phải làm như thế nào? Đại Thanh Nhu vô vô cái chán. Thanh sư bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vấn đề này hắn cũng không biết trả lời như thế nào, muốn không? Đánh cho hắn một trận. Được rồi, vẫn là lần sau Yến Ẩm không gọi hắn. Đại Thanh Nhu nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Là hắn trước vô tình, đừng trách người ta huynh đệ hai người vô nghĩa. Hai người nói hòa nhiệt, một bên hướng Quỳ Nhu động phủ mà đi, hoàn toàn chưa từng chú ý tới sau lưng cách đó không xa Vong Ưu chính đi theo đám bọn hắn. Ba người một trước một sau đến Quỳ Nhu động phủ bên ngoài. Quả thật sự ở nơi này. Đại Thanh Nhu hai mắt tỏa sáng. Bọn họ vừa đến nơi đây liền phát hiện Quỳ Nhu động phủ môn hộ mở rộng, bên trong còn ẩn ẩn có nói chuyện với nhau thanh âm. Tên này quả nhiên ở chỗ này lừa nhác. Thanh sư cũng là một mặt thất vọng, chỉ cảm thấy Quỳ Nhu đối huynh đệ bọn họ hai người hành động là phản bội, là ly kỳ. Vậy mà tự mình một người chạy nơi này hưởng thụ. Sự kiện này rõ ràng cũng là đại ca Quỳnh Nhu trước trêu ra có được hay không. Đi, chúng ta đi vào bắt hắn. hai người đang muốn động tác. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lại nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, hai người đồng thời dùng mình, thật sự là gần nhất bọn họ bị La Sát nữ nhân kia chỉnh có chút thần hồn nát thần tính, nghe được giọng của nữ nhân liền vô ý thức cảm thấy không ổn. Hai người cơ hồ là đồng thời bày ra phòng ngự tư thái, nhìn hướng phía sau. Đã thấy Vong Ưu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ từ phía sau mà đến. Vong Ưu. Thanh sư thấy là Vong Ưu, mà không phải chính mình lo lắng La Sát, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thật sự là dọa hắn nhảy một cái. Dù sao bọn họ đã tại La Sát trên thân ăn rồi mấy lần thua lỗ, cho nên không thể không cẩn thận. Cái kia La Sát bây giờ thiết phiến nơi tay, nghiệp hỏa hồng liên kề bên người, hai loại bảo vật căn bản bất ly thân. Không nói đến Triệu Ngục không cho phép, chính là Triệu Ngục thật chuẩn, bọn họ sợ là cũng bắt không được đến, cái kia hồng liên nghiệp hỏa, nếu là không có chuyên môn tránh hỏa chi pháp, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Nguyên lai là tiểu lão gia đệ tử. Đừng nói thanh sư, chính là đại thanh lưu đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thanh sư nhìn Vong Ưu liếc một chút, sau đó liền vui vẻ nói, chúc mừng tiểu chủ xuất quan, tu vi tiến nhanh. Hắn đã nhìn ra Vong Ưu thành công đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Như vậy vừa nghĩ, chính mình lao ra cũng thật là lợi hại, môn hạ mấy cái người đệ tử tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc. Cái này môn tưởng thật là đủ cao. Hắn thật đúng là không có đoán sai, bây giờ thoại nhân thị đồng dạng đã là đại la kim tiên, theo thời thế mà sinh người, thủ thiên đạo lọt mắt xanh, tiến hành tu hành, tốc độ so Vong Ưu nhanh hơn, bây giờ vài vạn năm đi qua, thoại nhân thị cũng đột phá đại la cảnh giới. Cũng liền một cái huyền quy bởi vì chuyển thế, ngược lại cảnh giới thấp nhất, nhưng đợi đến địa hoàng quy vị thời điểm, huyền quy ngược lại sẽ cái sau vượt cái trước, thấp nhất cũng là một cái chuẩn thánh. Bực này đội hình hạng gì cao minh, đã rất có thánh nhân đại giáo khí tượng, cũng là đệ tử số lượng một chút thiếu chút. Nhưng thanh sư lại nghĩ tới, Thủ Dương Sơn phía trên vị kia thì một người đệ tử, không như cũng là chư thánh chi thủ, có thể thấy được lợi hại hay không cùng đệ tử số lượng không quan hệ nhiều lắm. Ừm. Xuất quan. Vong Ưu nhẹ gật đầu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thanh sư cùng Thanh Nưu liếc nhau, sau đó liền đem trước sau nhân quả nói cái rõ ràng. Vong Ưu gãi đầu một cái, thì ra là thế, cái này con bỏ không tử thế a. Thanh sư cùng Thanh Nưu nghe vậy đồng ý gật gật đầu, lời nói này đúng, bọn họ cũng như thế cảm thấy, cái này lão Nưu hưởng là đại ca, xác thực không quá phúc hậu. Đi, ta với các ngươi đi vào chung, ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này có cái gì ỷ vào, thậm chí ngay cả sư tôn mệnh lệnh cũng dám ngoảnh mặt làm ngơ. Vong Ưu vung tay lên, ra hiệu hai người đuổi theo. Thanh Nưu cùng Thanh sư trong lòng mừng rỡ, biết lần này ổn, có Vong Ưu đặt cơ sở làm bảo vệ, chính là bị Triệu Ngục biết được bọn họ hôm nay gây nên, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức, dù sao Vong Ưu ngày bình thường thụ nhất Triệu Ngục cùng hậu thổ thánh nhân sủng ái. Đây chính là hành tẩu hộ thân phụ a. Vong Ưu cùng Thanh sư đám ba người, lặng yên không một tiếng động đi vào Quý Nưu đạo phủ, còn chưa từng tiến vào đại điện, liền nghe được Quý Nưu cái kêu ồm, tráng kiện thanh âm, La Sát muội tử, khắc. Đừng uống. Nưu ca, tiểu muội mời ngươi một chén nữa. Sau đó là La Sát thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Hảo muội muội, rượu này rất ác, được xưng là thần tiên túy, chính là thần tiên uống cũng khó thoát một say, lại uống chúng ta thì thật say. Quý Nưu tiếp tục khuyên nhủ. Nưu ca, ngươi thật tốt. Ngoài cửa ba người đồng thời dùng mình một cái này lão Nưu quả nhiên cùng La Sát cấu kết đến cùng nhau, trước đó hai người rõ ràng còn là quắc mắt nhìn chừng chừng, bây giờ lại là ngồi nói uống rượu. Nếu nói ở trong đó không có nội tình gì, ai mà tin. Thanh Nưu tính tình thứ nhất nóng nảy, nhất thời liền nhịn không được, trực tiếp phá cửa mà vào, Vong Ưu cùng Thanh sư gặp này cũng không tiện chần chờ, trực tiếp theo xông vào. Thế mà chờ bọn hắn đi vào, đã thấy đại Thanh Nưu toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Vong Ưu hai người theo Thanh Nưu ánh mắt nhìn lại, sau đó cũng đồng thời cứng đờ. Đã thấy La Sát thân thể nhu mỹ nhẹ nhàng rúc vào Quý Nưu trong ngực, hai người lúc này đều nửa tỉnh nửa say, chính là đồng tình mật ý. Sau đó Thanh Nưu xâm nhập để cho hai người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, vậy mà quên tách ra. Khá lắm. Thanh sư mở rộng tầm mắt. Hắn chỉ làm đại ca đây là hối lộ La Sát nữ, lại không biết hai người vậy mà tiến hành đến một bước này. Vong Ưu có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào phía trên hai người thẳng nhìn, đồng thời trong miệng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm. Cái này lão Nưu, thủ đoạn lợi hại a. Chỉ có Thanh Nưu một mặt mờ mịt, cái này mẹ nó đại ca đây là làm gì? Quý Nưu cùng La Sát lúc này cũng kịp phản ứng, như thiểm điện tách ra thân hình. Ha ha. Quý Nưu cười khan một tiếng, nguyên lai là nhị đệ tam đệ, nhà. Còn có Vong Ưu a. Các ngươi sao đến đột nhiên đến chỗ của ta? Nhanh ngồi nhanh ngồi, ta cái này liền một lần nữa bố yến. Bực này ra mặt, thực sự xứng đáng hắn thánh nhân tọa kỵ tết tuổi. Ngược lại là một bên La Sát, lúc này vừa thẹn lại vội, cái này hỏng, không chỉ có bị mặt khác hai thằng ngu nhìn thấy, còn bị Minh Đế chi đồ nhìn thấy. Đại ca, các ngươi vừa mới là tại làm gì? Đại Thanh Nưu cau mày hỏi. Quý Nưu nghẹn lời, nhị đệ ngươi vấn đề này hỏi được, ta không biết nên làm sao đã a. Chẳng lẽ đây là tại luận đạo? Thanh Nưu nói một mình, thế nhưng là như vậy luận đạo phương thức, ta lại chưa từng thấy qua. Chương 274, không tốt qua mặt, khó khăn nhất hầu hạ. Vong Ưu đối tình yêu sự tình tuy nhiên không hiểu nhiều, chính mình cũng không có hứng thú gì đi tìm hiểu, nhưng cũng không đến mức rốt đặc cắn mai. Chưa ăn qua thịt heo, gặp qua heo chạy. Mà Thanh sư lại là trong mấy người hiểu rõ nhất, ngược lại không phải là hắn từng có như vậy kinh lịch, mà chính là hắn gặp được không ít. Nhớ năm đó hắn vẫn là Bản Sơn đại thánh, tốt đa cũng là hắn bị Triệu Huyền trừng phạt rời núi những năm kia, cùng ven đường rất nhiều yêu ma tinh quái chiếm núi làm vua yêu vương quen biết. Những cái kia yêu vương liền ưa thích cưới mỹ tiểu đường, mà lại nhất là coi trọng khí phái, ưa thích rộng phát thiết mời chút đến từ Tam Sơn ngũ nhạc, thập lý bát hương bằng hữu cộng đồng dự tiệc. Loại chuyện như vậy tính chất đại khái thì cùng lao ra bọn họ mời các đạo hữu cùng một chỗ luận đạo thưởng thức trà không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi nếu để cho một đám dám cho không kêu yêu vương nhóm phát thiết mời còn lại yêu vương đến luận đạo, nhiều ít có chút không ra bộ dáng. Mấu chốt là người nào mẹ nó tin a, mọi người người nào không biết người nào nội tình, lại không tốt theo hầu, đều là tán đường đi, đối nói nhận biết cũng chính là biết có như thế một cái tử nhi mà thôi. Luận đạo luận cái giám đường. Bọn họ làm sao có thể cùng thanh sư bọn họ loại này có theo hầu lai lịch so sánh. Những cái này yêu vương, hoặc là chủng tộc tiên phú dị bẩm, hoặc là cũng là cơ duyên xảo hợp, gặp gỡ qua tạo hóa, không phải vậy chỗ nào có thể có cái kia các loại cảnh giới. Nếu bàn về nói thật sự là khó vì bọn họ có thể, nhưng bọn hắn cũng không đốc, cũng sẽ thừa dịp tiến ẩm cơ hội, cùng người khác giao lưu một phen thần thông pháp thuật, cũng coi là có thể có tâm đắc. Cho nên huyền môn chân tu nhóm mới đem bọn hắn xưng là không vào chân lưu. Chỉ có thể coi là đụng đại vận, thư không đến một thân cảnh giới. Loại này tại tu hành giới là khó nhập chân tu pháp nhãn. Cho nên trong ba người, chính thức đối loại vật này không có gì giải, chính là Đại Thanh Nhu, hắn nhưng là tại Thủ Dương Sơn phía trên lớn lên lấy được, Thủ Dương Sơn phía trên bao nhiêu người. Chỗ nào có cơ hội giải những vật này. Thanh sư nghe được hai ca có chút xấu hổ, thầm nghĩ nhị ca có thể chớ nói nữa. Lại nói thì thật mất mặt. Nhưng không ngờ Quý Nhu ra mặt càng dày, ha ha ha. Nhị đệ kiến thức quả nhiên ghê gớm, La Sát trước mấy lại là được một môn đạo pháp, bởi vì tối nghĩa khó hiểu, hôm nay lúc này mới chạy tới cùng ta luận đạo. Tới tới tới, không nói chuyện này, mau tới vào chỗ. Quý Nhu liền vội vàng tiến lên bắt chuyện. Nhưng không ngờ Thanh Nhu cười lạnh một tiếng, lùi lại một bước, né tránh Quý Nhu bàn tay lớn. Đến lúc này, còn muốn lừa gạt ta. Quý Nhu thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, không tốt, bị tiểu tử này lừa gạt, cái này hàm Nhu sợ là giả vờ, thậm chí ngay cả chính mình cũng nhịn không được tin tưởng. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Thanh Nhu tiếp tục nói, ngươi bỏ lại ta cùng thành sư huynh đệ hai người ở bên kia chịu khổ gặp nạn, chính mình lại chạy đến nơi đây cùng La Sát luận đạo uống rượu, tốt không vui. Ngươi bây giờ lại muốn qua mặt đi qua. Mơ tưởng, hôm nay ngươi nhất định phải cho huynh đệ chúng ta hai người một cái thuyết pháp. Hiện trường tất cả mọi người nghe vậy ngẩn ngơ, cái này lo dịp giống như không có vấn đề gì. Quý Nhu nhắc lên tâm đột nhiên để xuống, cái này đặc nương kêu cái gì sự tình. Quý Nhu vội vàng ăn nói khép nép hướng Thanh Nhu xin lỗi, cái này mới thật không dễ dàng đem giá hỏa này trấn an được. Sau đó thanh sư cùng Vong Nhu cũng cùng nhau vào chỗ. Thanh sư toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ là không ngừng uống rượu, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Nhu, chuyện này hắn thật nghĩ trang làm cái gì cũng không biết. Hoặc là bảo hôm nay thì không nên tới. Vừa mới hắn còn may mắn hôm nay đụng phải Vong Nhu tiểu chủ, bây giờ lại là từng đợt hối hận, nếu là nơi này chỉ có hắn cùng Thanh Nhu, nhị ca chỗ đó lừa gạt liền đi qua, chính mình cũng trang làm cái gì cũng không biết thuận tiện. Hiện tại tốt, liên lụy đến Vong Nhu trên thân, chuyện này không dễ giải quyết, sau cùng hơn phân nửa vẫn là muốn đi lao ra trước mặt đi tới một lần. Tốt ngươi cái đại ca, xem ra mày rậm mắt to, không nghĩ tới đều lớn là, lại còn có thể bị sắc đẹp giằng buộc, thật sự là một lời khó nói hết. Mà ngồi xuống Vong Nhu, trên tay vô về chơi đùa lấy hàng đầu tựa ở nàng trên đầu gối thực thiết thú, mà ánh mắt lại là tại Quý Nhu cùng La Sát giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Loại kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, để Quý Nhu cùng La Sát đều là như ngồi bàn trông. Khá lắm, hôm nay khó khăn nhất phục vụ cô nãi nãi nguyên lai là vị này. Khụ khụ, Vong Nhu, không nghĩ tới ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, quả nhiên không hổ là tiểu lão gia đệ tử đắc ý nhất. Quý Nhu tằng hắng một cái, đánh vỡ xấu hổ. Vong Nhu lắc đầu, thương yêu nhất ngược lại là có khả năng, nhưng nếu bàn về đắc ý nhất, ta sợ là không có chỗ xếp hạng. Phi, giả không giả, còn đắc ý nhất, chính mình bộ dáng gì, chính nàng còn có thể không biết. Sư tôn đối nàng tốt, đợi nàng càng khoan dung hơn ngược lại là thật, nhưng nàng tuyệt đối không phải sư tôn đệ tử đắc ý nhất. Nhớ năm đó, ngươi cùng tiểu lão gia đến Bích Du cùng lúc, lão Nhu ta liền từng nhìn thấy qua, khi đó ngươi mới vừa vặn thiên tiên cảnh giới đi. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Quý Nhu bị Vong Nhu đánh gãy, một chút cũng không lộ vẻ xấu hổ, ngược lại tiếp tục mở miệng nói. A ta làm sao không nhớ rõ? Vong Nhu căn bản không tiếp gốc dạ. Quý Nhu chật chật lưỡi, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lão Nhu một thế này anh danh sợ là cuối cùng muốn bị hủy bởi nữ nhân thủ, xem ra hắn lão Nhu cùng nữ nhân tương khắc. Hôm nay đến cùng là thế nào, trước kia hắn ở phương diện này liền nửa điểm tâm tư cũng không, hôm nay đối mặt La Sát, lại là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chẳng lẽ quả thật nàng này trúng đích khắc hắn? Hắn lại không biết, La Sát chính là Tu La tộc công chúa, Tu La nữ vốn là tự tiện giết nói cùng tình dục chi đạo. Nếu là nàng này thật sự có ý, hắn như thế nào chạy thoát được La Sát lòng bàn tay? Quý Nhu không tâm tư nghĩ lại, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ngay tại trầm tư suy nghĩ nên như thế nào ổn định trước mắt cái này nhìn như không có chút nào lực sát thương, kỳ thực siêu cấp khó đối phó tiểu cô nương. Ngươi là ai? Vong Nhu lúc này đem ánh mắt định tại La Sát trên thân, trên mặt tò mò hỏi. Nàng tự nhiên biết La Sát là ai, dù sao thanh sư vừa mới cùng nàng nói qua, nhưng Vong Nhu lúc này lại cố ý có câu hỏi này. Tại hạ La Sát, Tu La nhất tộc công chúa, bây giờ tại Minh Đế cung bên trong làm cảnh sát, vì Minh quân làm việc. A. Vong Nhu nhẹ gật đầu, nguyên lai còn là được sư tôn ta xem trọng. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. La Sát nghe vậy sắc mặt trắng bệch, chính mình đến Triệu Ngục coi trọng, hủy cái chức vụ, còn có thể tự do ra vào Minh Đế cung, bây giờ lại là phát sinh loại sự tình này, cái này sợ là xong. Đừng nói Triệu Ngục tha cho không được nàng, chính là Minh Hà lão tổ cũng tha cho không được nàng. Lại nói ngay tại Minh Đế cung bên trong xử trí địa phủ sự vụ Triệu Ngục, tại Vong Ưu xuất quan nháy mắt liền có cảm ứng. Còn đang chờ nha đầu này xuất quan liền tới gặp mình đâu, lại không lường trước đợi nửa ngày không đến. Triệu Ngục trong lòng hiếu kỳ, nha đầu này vừa xuất quan lại chạy đi nơi nào? Tất nhiên là cực có ý tứ sự tình, nếu không tất nhiên không thể chốt lại nha đầu này tâm thần. Lấy hắn đối Vong Ưu hiểu rõ, nếu là không có gặp phải cái gì có ý tứ sự tình, xuất quan chuyện thứ nhất tự nhiên là đến đây bái kiến hắn cái này sư tôn, sau đó liền về phía sau đất thánh nhân bên kia thỉnh an, sau cùng lại đi ra chơi đùa. Đạo này quá trình, Vong Ưu đều đi quen thuộc, hôm nay lại là phá thông lệ, ngược lại là có ý tứ. Sau đó Triệu Ngục có chút hiếu kỳ định vị Vong Ưu vị trí, cũng mở nước kính. Khá lắm. Nửa ngày về sau, Triệu Ngục sắc mặt có chút cổ quái đem thủy kính chi thuật đánh tan. Chương 275, thử tiêu trung vang, thâm bất khả chắc. Lúc này, còn xa tại Bích Du cung Triệu Huyền cũng không biết rõ địa phủ bên trong chuyện phát sinh, chính là biết được cũng sẽ không tại việc nhỏ cỡ này phía trên quan tâm quá nhiều. Long tộc xuất thế là bút tích của ngươi. Thông Thiên Thánh Nhân hỏi. Triệu Huyền nhẹ gật đầu, Long tộc trước đó trong tộc bất ổn, rất có nội loạn hiện ra, cái kia Đông Hải Long Vương cầu đến trước mặt ta. Ta liền thuận tay bày một con. Trong Long tộc loạn, thì Long tộc bây giờ một chút kia ăn cơm thừa rượu cạn, cùng nhau đều không mấy cái nhân vật lợi hại, lại còn có thể nội loạn. Thông Thiên Thánh Nhân đối với mình hàng xóm cũ vẫn là có chỗ chú ý, nhưng tuyệt đối không nhiều. Dù sao nói đến, cái này Đông Hải vốn là thuộc về Long tộc địa bàn, hắn ra biển lập xuống đạo trường, Đông Hải đầu kia lão Long không chỉ có không có ý kiến, ngược lại nhiệt tình đưa tới không ít quà mừng. Bởi vì Long tộc sớm đã xuống dốc, cùng trước đó đỉnh phong lúc không thể sánh bằng, nhớ năm đó, chính là Long tộc đỉnh phong thời điểm, hắn đều chưa từng đem Long tộc để ở trong lòng, loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Triệu Huyền cười nói, Long tộc đến cùng là đã từng hồng hoang đại tộc, tuy nhiên xuống dốc đến không còn hình dáng, nhưng nội tình cũng vẫn phải có. Một đám giả yếu tàn tật. Thông Thiên Thánh Nhân khịt mũi coi thường. Long tộc vị kia Long Mâu vẫn còn ở đó. Triệu Huyền nói khẽ, ta tới từng có hội ngộ, rất là nhân vật lợi hại. Thông Thiên Thánh Nhân khẽ cau mày, thì ra là thế, cái kia ngược lại là có chút ý tứ, vị kia không đơn giản, cũng chính là cảnh giới kém một bậc. Triệu Huyền đồng dạng tràn đầy này cảm giác, nếu là vị kia có thể bước vào thánh cảnh, Long tộc tại Hồng Hoang sợ là không người có thể ngăn trở. Bất quá, Hồng Hoang bên trong không có nếu như, chỉ có kết quả.